Chương 280, đoàn nhỏ tụ theo đoạn thời gian này ở chung, Andy cùng Triệu Hằng quan hệ cũng càng ngày càng gần, hơn nữa nàng phát hiện Triệu Hằng tại tài chính bên trên tài năng cùng thiên phú, so với nàng cái này cái gọi là phố hoan tinh anh mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tại trên quản lý xí nghiệp càng là có độc đáo kinh nghiệm. Cho nên, bình thường Andy cũng sẽ thỉnh giáo Triệu Hằng một vài vấn đề. Trong đó có liên quan tới đoàn đội quản lý một vài vấn đề, Andy tại Thịnh Nguyên tập đoàn đảm nhiệm thủ tịch tài vụ quan, chủ yếu phụ trách chính là thu mua Hồng Tinh việc làm. Nhưng Đàm Tông Minh cho nàng phối trí đoàn đội lại là có chút vấn đề, trong đó có mấy cái công ty lão công nhân cũng đã là lao du điều, làm công tác thời điểm, lúc nào cũng ưa thích mò cá, cái này khiến luôn luôn chú trọng hiệu suất Andy vô cùng bận rộn. Nhưng Thịnh Nguyên tập đoàn cây lớn dễ sâu, cũng có rất nhiều vấn đề, rất nhiều nhân viên không phải nói động liền động. Hơn nữa, Andy nhất không am hiểu chính là xử lý quan hệ nhân mạch. Cuối cùng, vẫn là Triệu Hằng cho Andy ra chủ ý, đã đổi trong đoàn đội hai người, trong đó có cái kia về sau tăng ca chết vội Lưu Tư Minh, cũng coi như là giúp Andy miễn đi một hồi nguy cơ. Nói đến cái này Lưu Tư Minh đột tử, cùng Andy quan hệ không lớn. Bản thân hắn chỉ là công ty lão công nhân, giao cho hắn việc làm nhiệm vụ luôn luôn cũng là hồ lộ qua, thậm chí lãnh đạo để cho hắn đổi phương án, hắn lề mà lề mề vài ngày, một chữ không đổi, lại đem lúc đầu phương án giao đi lên. Hơn nữa, ở công ty trọng yếu trên hợp đồng, còn có thể đem 3000 bạn biết thành 3 ức, kém chút cho công ty tạo thành tổn thất thật lớn. Chính là như thế cái cả ngày khi làm việc trong lúc đó mò cá, chú ý cổ phiếu, không làm chính sự nhân viên, dĩ nhiên thẳng đến lưu lại trọng yếu trên cương vị. Triệu Hằng cũng không biết là không phải lão đảm cố ý cầm loại người này tới khảo nghiệm Andy. Cuối cùng cái này Lưu Tư Minh một tử, thật đúng là không nhất định là bởi vì chuyện công tác, nói không chừng là trên thị trường chứng khoán chơi tím đậm, không có đính trụ. Bằng không, một cái xí nghiệp cao quản chết, trong nhà lập tức liền không vượt qua nổi, toàn bộ công ty góp tiền, công ty còn phụ cấp. Andy đối với Triệu Hằng lời nói vẫn là rất tin tưởng, quả quyết cùng lão đảm cưỡng ép muốn cầu, đã đổi cái này Lưu Tư Minh. Nhưng mà, về sau cái này Lưu Tư Minh vẫn là đột tử, cũng không phải là bởi vì làm thêm giờ vấn đề, thật đúng là bởi vì cổ phiếu sập bàn, bị mắc kẹt. Bởi vì việc này, gia thuộc còn chạy đến công ty đi náo loạn một hồi. Đương nhiên, Andy cũng rất may mắn chính mình nghe xong Triệu Hằng đề nghị, tránh khỏi một hồi tai nạn. Trong lòng đối với Triệu Hằng cũng càng thêm cảm kích. Trong nháy mắt, đã tiếp cận cuối năm. Andy tỷ, Triệu Hằng để cho ta tới gọi người, hôm nay là Tết mồng 8 tháng Chạp, buổi tối mọi người chúng ta tụ tập cùng một chỗ uống cháo mồng 8 tháng Chạp hai chúng ta phòng bà cái, còn có các ngươi hai tỷ đệ, mọi người cùng nhau, cũng tốt thật náo nhiệt náo nhiệt. Tốt, tiểu quan, chúng ta một chút liền lên đi. Đúng. Tiểu Khúc không có ở đây không? Không có, nàng về trong nhà bồi tiếp ba mẹ nàng đi. Buổi tối, Triệu Hằng, Andy 2 tỷ đệ, 2202 phản thắng Mỹ, quan sư người, Khâu Bánh Bánh hết thảy 6 người, để tụ tại Triệu Hằng trong nhà, thưởng thức đủ loại chú tâm chuẩn bị mỹ thực, còn có cháo mồng 8 tháng Chạp, ngày mồng 8 tháng Chạp tỏi, cùng một chỗ chúc mừng Tết mồng 8 tháng Chạp. Nói đến cũng là, ta mặc dù ở nước ngoài lớn lên, trước kia cũng một mực quen thuộc qua lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn các loại, nhưng gặp phải chúng ta ngày lễ truyền thống, vẫn là cảm giác rất thân thiết. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, trước đây Tết Trung thu đại gia tụ tập cùng một chỗ ăn bánh trung thu chẳng cảnh. Cũng may bây giờ Tiểu Minh cũng tại bên cạnh, ta cũng có người bồi bạn. Andy nói xong, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Minh. Tiểu Minh cũng lộ ra mỉm cười, kẹp một khối ngày mồng 8 tháng Chạp tỏi tỉ tỉ, ngươi ăn. Andy vốn là không thích ăn tỏi, nhưng nhìn đến là đệ đệ mình thêm qua tới, cũng không tiện cự tuyệt, liền nếm một chút ân, cũng không tệ lắm. Tiểu Minh, ngươi cũng ăn. Theo Tiểu Minh trạng thái càng ngày càng tốt, người càng ngày càng vui tươi, cùng đại gia quan hệ cũng là càng ngày càng thân thiết gần. Andy về sau cũng đem thân thế của mình cùng kinh nghiệm nói cho 22 lầu những nữ sinh khác, đại gia đối với Tiểu Minh cũng đều rất chiếu cố, chung đụng cũng rất hòa hợp. Andy còn cố ý tìm chuyên nghiệp lão sư, dạy bảo Tiểu Minh học vẽ tranh. Tiểu Minh đang vẽ tranh phương diện, tựa hồ rất có thiên phú, cũng vô cùng yêu quý. Nhìn thấy hai tỷ đệ chung đụng càng ngày càng bình thường, càng ngày càng hòa thuận, mấy người đều thay Andy cảm thấy cao hứng. Quan sư ngươi bỗng nhiên giơ ly rượu lên, một mặt vui vẻ đúng, hôm nay còn có một cái chuyện tốt muốn tuyên bố, ta đã thông qua công ty cuối năm khảo hạch, chính thức chuyển chính. Khâu Bánh Bánh lập tức cao hứng trở lại thật sự. Quá tốt rồi, chúc mừng ngươi a, quan quan. Ta liền biết ngươi chắc chắn có thể làm được. Phan Thắng Mỹ cũng là nâng chén chúc mừng, đây chính là một đại hảo sự. Đương nhiên, thật muốn nói đến, quan quản ngươi liền xem như không làm việc, còn có triệu trăm ức có thể nuôi ngươi đây. Andy cũng cùng một chỗ chúc mừng. Uống một ngụm rượu, quan sư ngươi đặt chén rượu xuống, mở miệng nói đến, cái này còn nhờ vào Hằng ca đề nghị. Một đoạn thời gian trước, công ty của chúng ta mấy cái thực tập sinh, phát hiện trong đó một cái gọi Mi sẽ thực tập sinh, vậy mà cùng quản lý tại khách sạn xuất hiện, còn ôm vào cùng một chỗ. Mấy cái này thực tập sinh liền nghĩ liên danh hướng tổng công ty tố cáo, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ, ta cảm giác không thỏa đáng, liền cự tuyệt. Về sau, các nàng lại muốn quần phát tin tức, đem chuyện này tản đến trên mạng. Ta nghe xong Hằng ca đề nghị, cũng cự tuyệt. Bây giờ, ta cũng coi như là chính thức thông qua khảo hạch, lãnh đạo còn để cho ta làm việc đàng hoàng, không nên học tập những người kia giải lời đồn, chỉ vì cái trước mắt. Phan Thắng Mỹ gật đầu, chuyện này ngươi làm đúng, tại trong cái chức chẳng này, trọng yếu nhất chính là tuân thủ quy tắc. Mặc kệ sự kiện kia là thật là giả, ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện, cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với mình. Andy cũng gật gật đầu, mặc dù nói đứng lên có chút vô tình, nhưng ở những đại công ty này bên trong, trước hết nhất muốn bảo toàn khẳng định là cao tầng, mà không phải mấy cái không quan trọng thực tập sinh. Cho nên, dù là chuyện này thật sự, cuối cùng xui xẻo, vẫn là mấy cái kia thực tập sinh. Khâu Ánh Ánh cũng đã trưởng thành không thiếu, không có tùy tiện nói cái gì. Bây giờ, đang ngồi mỗi người, việc làm cùng sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Andy việc làm cũng không cần nói, trên sinh hoạt cũng tìm về thất lạc nhiều năm đệ đệ, hơn nữa đệ đệ khỏe mạnh cũng tại chậm rãi khôi phục, hai tỷ đệ cũng càng ngày càng thân thiết gần. Khâu Hoánh Hoánh cũng rất cố gắng, Triệu Hằng đã để người để thăng nàng làm cửa hàng trưởng, mỗi tháng cơ sở tiền lương đều tăng không thiếu, lại thêm tiêu thụ ban thưởng, đã có thể nhẹ nhõm thu nhập một tháng hơn bạn. Phan Thắng Mỹ thì càng không cần nói, chỉ cần đem đại lão bản phục dịch tốt, muốn cái gì, có cái gì, còn không cần đi quản gia bên trong chuyện phiền lòng. Quan sư ngươi càng là tình yêu sự nghiệp song bội thu, mỗi ngày đều là cười tình ngủ. Đến nỗi cái kia Khúc Tiểu Tiêu, bởi vì Triệu Hằng đến, Andy cùng 2202 ba nữ nhân rất nhiều sự tình, nàng cũng không có cơ hội tham dự vào, cùng đại gia quan hệ cũng tương đối xa lánh. Bây giờ, 22 lầu cùng 23 lầu tiểu tụ, đại gia cũng sẽ không gọi nàng cùng nhau. Chương 281, gặp quan gia phụ mẫu trong nháy mắt, đã đến cuối năm. Qua hết ngày Tết ông táo, Triệu Hằng liền thả Khâu Gánh Gánh giả, để cho nha đầu này sớm về nhà ăn Tết, thật tốt bồi bồi ba mẹ nàng. Hơn nữa, trước khi đi, Triệu Hằng còn cố ý cho nàng phát mấy vạn đồng tiền cuối năm thưởng, cổ vũ một chút Khâu Gánh Gánh một năm này làm ra công hiến. Cái này khiến Khâu Gánh Gánh kích động không để ý quan sư ngươi tại chỗ, liền hôn Triệu Hằng một chút, sau đó liền trốn đến chính mình trong phòng đi. Cũng may quan sư ngươi lúc đó cũng không để ý đến nỗi phản thắng Mỹ, thì cũng không muốn sớm như vậy về nhà. Mặc dù trong nhà ca ca tẩu tử bị Triệu Hằng sửa trị qua sau, người một nhà cũng khá rất nhiều, nhưng phản thắng Mỹ vẫn ưa thích chờ tại ma đều, bồi Triệu Hằng bên cạnh, vừa có thể lấy hưởng thụ sinh hoạt, lại có thể hưởng thụ khoái hoạt. Mãi cho đến 28 tháng chạp, phản thắng Mỹ mới về nhà. Phản thắng Mỹ sau khi đi, Triệu Hằng cũng chuẩn bị năm ngoái hàng, lái lên lớn dê, cùng đi quan sư ngươi, về nhà. Dọc theo đường đi, quan sư ngươi lộ ra rất khẩn trương hàng ca, một hồi này liền muốn nhìn thấy ta ba mẹ, ngươi như thế nào một chút đều không khẩn trương. Triệu Hằng cười ha ha yên tâm đi, liền ta điều kiện này, cam đoan cha mẹ ngươi 120 cái hài lòng. Đối với ứng phó như thế nào mẹ vợ, Triệu Hằng có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Trên dưới hơn 2000 năm, dạng gì mẹ vợ chưa thấy qua. Thế nhưng là ta có chút khẩn trương, ngươi nói, cha mẹ ta nếu là tức giận làm sao bây giờ? Ta một tiếng này không vang, liền đem ngươi mang về, gọi cũng không đánh một tiếng. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng a, giải quyết cha mẹ ngươi sự tình, giao cho ta. Kỳ thực, cha mẹ ta đều rất tốt nói chuyện. Cha ta tối nghe ta, mẹ ta mặc dù nói nhiều một chút, nhưng cũng rất rõ lý lẽ, ngươi chỉ cần nhiều dỗ dành, liền tốt. Quan sư ngươi dọc theo đường đi đều tại cùng Triệu Hằng giảng giải ba mẹ mình yêu thích, tính cách, thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, thích gì. Mặc dù những lời này, trở về khi trước nói rồi rất nhiều lần, Triệu Hằng cũng làm đủ chuẩn bị, nhưng quan sư ngươi vẫn còn có chút khẩn trương, cuối cùng lo lắng đã bỏ sót cái gì. Quan sư ngươi nhà tại Vô Tích, hơn một giờ đường đi, cũng không coi là xa xôi. Xe vừa vào tiểu khu, liền có vẻ hơi chói mắt. Giá trị vượt qua 2 triệu màu đen lao vụt lớn dê, chỉnh thể kiểu xe cực lớn, phong cách cứng rắn bá đạo, cho người ta một loại đập vào mặt lực lượng cảm giác. Đây là nhà ai thân thích? Chiếc xe con này nhìn qua cũng rất đáng tiền a. Cũng không hẳn, lao vụt lớn dê, một chiếc xe có thể đỉnh hai bộ phòng còn nhiều thêm. Đắt như vậy, cũng không biết là đi nhà ai. Chờ Triệu Hằng cùng quan sư ngươi vừa xuống xe, lập tức liền có quen thuộc người chào hỏi tiểu quan. Ngươi đây là về ăn Tết? Vị này là bạn trai ngươi. Hà Thúc Hảo, đây là bạn trai ta, Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là dâng lên thuốc lá Hà Thúc Hảo. Hai người cùng các bạn hàng xóm lên tiếng chào hỏi, liền xách theo quả tặng đi lên lầu. Đi tới cửa, gõ vang cửa phòng, mở cửa là quan sư ngươi phụ thân quan. Ngươi như thế nào lúc này trở về? Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, cũng không gọi điện thoại trước, cha đi đón ngươi. A, tiểu tử này là. Lúc này quan sư ngươi cũng quên khẩn trương, thoải mái kéo qua Triệu Hằng cha, đây là bạn trai ta, Triệu Hằng. Quan Thúc Thúc Hảo. Lão quan đồng chí mang theo kính đen, một thân cán bộ kỳ cựu ăn mặc, hơi béo, có vẻ hơi mặt mũi hiền lành, con mắt không lớn, lại mang theo rất đủ cười ấm áp, có loại phong độ của người trí thức. Chào ngươi, tiểu tử tiến nhanh phòng. Mẹ của nó ơi, mau tới đây, khách tới nhà. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, đến cứ đến thôi, còn cầm nhiều đồ như vậy. Lần sau nhưng không cho dạng này. Nhìn thấy phụ thân đối với Triệu Hằng nhiệt tình như vậy, quan sư ngươi tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Mặc dù đối với bạn trai mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng không có đi qua người nhà đồng ý, quan sư ngươi vẫn còn có chút thất vọng. Quan mẫu đi tới nhìn thấy Triệu Hằng, đứng tại con gái nhà mình bên cạnh, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trên dưới dò xét một phen, quần áo sạch sẽ gọn gàng hào phóng đúng mức, tướng mạo anh tuấn cao lớn, còn mang theo tao nhã nho nhã khí chất, nụ cười ôn hòa tự tin, tràn ngập dương quang. Tổng kết, ngoại hình mắt điểm. A Di mạnh khỏe. Ngươi tốt, mời đến. Quan sư ngươi lần nữa giới thiệu một chút, quan mẫu cũng là vội vàng châm trà, cầm hoa quả. Vừa mới liếc một cái Triệu Hằng quần áo ăn mặc, còn có mang tới quà tặng, giá cả đều không thấp, ít nhất đối với Triệu Hằng tài lực có cái sơ bộ nhận thức. Đương nhiên, nếu là nàng biết dưới lầu ngừng lại lớn dê, đoán chừng cũng sẽ không lo lắng tài lực vấn đề. Ngươi gọi Triệu Hằng, đúng không? Các ngươi làm sao trở về? Như thế nào cũng không nói trước chào hỏi. Ngươi nhìn ta cái này cũng không cái chuẩn bị. Quan sư ngươi vội vàng hòa giải mẹ, là ta chủ ý các ngươi phía trước một đoạn không phải một mực thúc giục ta tìm bạn trai sao? Ta này liền muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Nghị định kỳ sau đó, liền trực tiếp để cho Triệu Hằng lái xe mang ta trở về. Có xe, không tệ. Đơn giản hàn huyên sau đó, quan mẫu cũng là rất trực tiếp Triệu Hằng, cửa này quan đột nhiên kết bạn trai, cũng không cùng trong nhà nói lên. A Di có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề, tìm hiểu tình huống một chút. Triệu Hằng càng thêm trực tiếp. A Di, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, con người của ta cũng ưa thích đi thẳng về thẳng, thì đơn giản giới thiệu một chút. Nhà chúng ta là ma đều người địa phương, trong nhà liền còn lại ta một cái. Phục lớn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, trong nhà có phòng có xe, có công ty. Nguyên bản trong nhà là tại ma đều mở chuỗi siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi. Cha mẹ ta sau khi đi, ta lại phát triển rồi một lần sinh ý, có tài chính, bất động sản, internet cái gì. Trong nhà tài sản một khối này, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, tuyệt đối có thể để quan quan qua tương đương giàu có. Quan phụ quan mẫu càng nghe càng hài lòng, quan mẫu cười gật gật đầu Triệu Hằng, A Di cũng không để ý những thứ này. Chỉ là chúng ta nhà chỉ như vậy một cái nữa nhi, cũng không muốn nàng tương lai chịu khổ bị liên lụy. Triệu Hằng gật đầu đồng ý A Di, ta quá đồng ý ngài nói. Nếu là tương lai ta cùng quan quan có nữ nhi, chắc chắn cũng hy vọng nàng gả cho một cái có sự nghiệp, có lòng cầu tiến người. Hơn nữa, các ngươi giữ cửa hải quan bồi dưỡng ưu tú như vậy, ta liền đoán được ngài và thúc thúc cũng là có tu dưỡng người có văn hóa. Hôm nay vừa thấy mặt, quả nhiên, thúc thúc tao nhã nho nhã, xem xét chính là học thức bên bác người. A Di càng là đoàn trang có khí chất, quần áo phối hợp hoàn mỹ, cũng chỉ có ngài dạng này phụ mẫu mới có thể bồi dưỡng được tốt như vậy quan quan. Triệu Hằng một trận lời hữu ích nói xuống, quan mẫu nhìn hắn ánh mắt càng xem càng hài lòng. Ngươi tiểu tử này nói chuyện thật là, không hổ là đại học danh tiếng nghiên cứu sinh, nhà chúng ta quan quan thành tích không tốt lắm, chỉ học cái rất giống nhau đại học, liền nghĩ tìm đọc sách tốt, dùng những người tuổi trẻ các ngươi lời nói, gọi kia cái gì, học bá tốt, có văn hóa có tu dưỡng, mới có thể dạy dục hảo đời sau. Quan mẫu không ngừng nói, quan phụ cũng tại một bên thỉnh thoảng nói hai câu. Nhìn thấy Triệu Hằng ứng đối tự nhiên, quan sư ngươi triệt để yên tâm, ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhỏ. Nói một hồi, quan mẫu đứng dậy Triệu Hằng a, ngươi cùng quan quan ngồi trước tại cái này. Ta và ngươi thúc thúc lại đi mua gọi món ăn, ngươi thích ăn cái gì? A Di làm cho ngươi. Nếu không thì, ta bồi ngài cùng nhau đi a. Quan sư ngươi cũng đứng lên mẹ, ta cùng Hằng ca bồi ngài cùng nhau đi a, đi phía nam chợ bán thức ăn, nhà kia thịt kho tốt hơn ăn, để cho Hằng ca nếm thử. Ngươi nhà đầu này, này liền ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài. Cười cười nói nói lấy, người một nhà đều xuống lầu. Khi thấy Triệu Hằng lao vụt lớn dây lúc, quan phụ quan mẫu liếc nhau, đối với Triệu Hằng vừa mới nói ra tài bạc Triệu lại tin tưởng mấy phần. Quan mẫu lặng lẽ hỏi trượng phu nhà mình lao quan, lớn như thế lao vụt, không tiện nghi a. Đó là, 2 triệu đi lên. Nhà chúng ta quan quan đây là tìm một cái bạn trai gì? Điều kiện hảo như vậy, còn rất dài đẹp trai như vậy, ngươi nói quan quan có thể lưu được ở sao? Lao quan cười cười, nhà chúng ta nữ nhi cũng không kém. Hơn nữa ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, vợ chồng trẻ nhiều ân ái a. Chương 282, không giống nhau cơm tất niên. Triệu Hằng tại vô tích chờ đợi 2 ngày. Giữ cửa hải sư ngươi phụ mẫu dỗ mặt mày hớn hở, trước khi đi, Triệu Hằng cho quan phụ lấp 3 cái tiểu bình sứ quan thuốc, nhà chúng ta tổ truyền trung y, có một chút cung đình bí phương. Đây là đặc chế, cho nam tính điều lý thân thể. Trường kỳ sử dụng, cường thân kiện thể, tinh thần gấp 100 lần. Quan cha có chút hiếu kỳ cái này nhìn xem cũng không có một tiêu chí cái gì, sẽ không ăn hỏng bụng à. Yên tâm đi, ta còn có thể bẫy ngươi hay sao? Không ra 3 ngày, ngươi sẽ biết. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên cho quan mẫu cũng chuẩn bị một chút điều dưỡng thân thể dược phẩm, còn có một số mỹ phẩm dưỡng da cái gì. 30 Tết trước kia, Triệu Hằng liền lái xe trở về Ma Đều. Hắn cùng quan sư ngươi còn chưa có kết hôn, đương nhiên cũng không tốt lưu lại trong nhà người ta ăn Tết. Ma Đều sung sướng tụng tiểu khu, lúc này cũng vắng lạnh rất nhiều. Rất nhiều ngoại lai khách trọ nhau nhau trở về cố hương ăn Tết, 19 hào lâu 22 lầu cùng 23 lầu, cũng chỉ còn dư Triệu Hằng cùng Andy 2 tỷ đệ. Chuyện đương nhiên, liền ở cùng nhau qua Tết. Andy mới trở về quốc nội không đến 1 năm, đối với ăn Tết vẫn còn có chút mờ mịt. Triệu Hằng chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tự mình hạ thủ, chà sủi cảo nhân bánh, kéo lên Andy cùng Tiểu Minh cùng một chỗ làm sủi cảo. Triệu Hằng cố ý chuẩn bị cho Tiểu Minh không thiếu năm mới lấy vật, đồ chơi cái gì, để cho Tiểu Minh vui vẻ không thôi. Làm sủi cảo thời điểm, Tiểu Minh cũng đi theo hỗ trợ. Andy năng lực động thủ đồng dạng, bao sủi cảo lớn nhỏ không đều, còn có chút xấu. Ngược lại là Triệu Hằng, cường đại thể chất, tăng thêm quanh năm tập võ, tốc độ tay kinh người, một người làm sủi cảo tốc độ bắt kịp 3 năm cái thuần thủ. Thật là không có nghĩ đến, ngươi một cái nam sĩ, làm sủi cảo vậy mà cũng là lại nhanh lại tốt. Ta phát hiện ngươi thật đúng là toàn năng, rõ ràng học chính là tài chính, ý thuật vẫn còn hảo như vậy, lại biết võ công, hiểu internet, bây giờ còn sẽ làm sủi cảo. Thật không biết ngươi là thế nào học được nhiều đồ như vậy. Ta đều không biết còn có chuyện gì, là ngươi sẽ không. Triệu Hằng cười ha ha, thì như, sinh con chuyện này, ta cũng sẽ không. Andy cũng cười, ngươi nếu là liền cái này đều biết, cái kia còn có chúng ta nữ nhân chuyện gì. Tiểu Minh mặc dù không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy ca ca tỷ tỷ đều cười, hắn cũng liền cười theo. Theo Tiểu Minh dần dần khôi phục khỏe mạnh, có thể sống sống tự gánh vác, chiếu cố mình, Dương viện trưởng cũng rời đi. Đương nhiên, Andy cũng là cố gắng nhét cho Dương viện trưởng một khoản tiền, hơn nữa để cho nàng nhớ kỹ chính mình phương thức liên lạc, có vấn đề gì tùy thời có thể tìm chính mình. Dương viện trưởng là cái chân chính người thiện lương, chiếu cố Tiểu Minh nhiều năm như vậy, cũng không cầu hồi báo. Cơ tối Triệu Hằng chuẩn bị chút thức ăn, rau cho thịt, còn có ác không thể thiếu cá, đậu hũ, lại phối hợp sủi cảo, tiểu liệu, ăn cũng là tương đối có tư vị. Andy cao hứng rất nhiều, còn mở rượu đỏ, cùng Triệu Hằng uống chung. Tiểu Minh nhưng là đang uống nước trái cây. Vì để cho Andy thật tốt cảm thụ một chút Tết xuân không khí, Triệu Hằng còn cố ý cùng bọn hắn 2 tỷ đệ cùng một chỗ nhìn lên tiết mục cuối năm. Tiểu Minh nhìn thú vị, ở giữa còn cho Dương viện trưởng gọi điện thoại, bài cái năm. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không thiếu thu đến đủ loại chúc Tết điện thoại tin nhắn. Andy hôm nay thật cao hứng, lời nói cũng nhiều. Triệu Hằng, ngươi biết không? Ta cảm giác một năm này may mắn nhất chính là tiến vào sung sướng tụng tiểu khu, gặp các ngươi bọn này bằng hữu. Mặc kệ là phiền tiểu muội các nàng ba cái, vẫn là Tiểu Khúc, người cũng không tệ. Đương nhiên, còn có ngươi, ngươi trợ giúp ta quá lớn, dựa theo chúng ta cái này tập tụ, ta có phải hay không hẳn là thật tốt kính ngươi một ly. Ngươi gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, tiểu phùng chi kỷ ngàn chén có ít. Triệu Hằng cùng Andy uống chút rượu, trò chuyện, càng nói càng ăn ý, Andy cũng đem một vài bình thường dạng không ra được ý khuất, nói ra hết. Triệu Hằng cũng là làm một cái hợp cách lắng nghe giả. 9:30, Tiểu Minh nhịn không được, trở về trong phòng của mình ngủ, Andy còn lôi kéo Triệu Hằng, ở nơi đó nói chuyện, uống rượu. Không còn Tiểu Minh tại, Andy nói chuyện cũng càng thêm thoải mái. Ngươi là không biết, vừa mới biết được đệ đệ ta tình huống lúc, ta có bao nhiêu tuyệt vọng, ta sợ chính ta cũng sẽ cùng đệ đệ một dạng, trên tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu thật là như thế, chúng ta hai tỷ đệ cùng một chỗ biến mất. Tốt, đều đi qua, bây giờ không phải là thật tốt sao? Em trai ngươi bệnh tình đã có cực lớn chuyển biến tốt đẹp, không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó lại cho hắn đi đến trường, hắn liền có thể giống người bình thường sinh sống. Chính ngươi cũng giống vậy, có ta ở đây, cam đoan sẽ không để cho ngươi xảy ra vấn đề. Andy gật gật đầu, hai mắt đã có chút mê ly. Đúng vậy a, có ngươi tại, thật hảo. Triệu Hằng, ngươi nói, ta nếu là sớm một chút gặp phải ngươi, có phải hay không liền không có tiểu quan chuyện gì? Nói xong, Andy còn vươn tay ra, sờ về phía Triệu Hằng khuôn mặt. Triệu Hằng cũng nhìn thẳng đối phương hai mắt nữ nhân, ngươi đây chính là chơi với lửa. Andy mơ hồ lắc đầu, ta chưa từng yêu đương, cũng không biết là cảm giác gì. Ta nghe Tiểu Khúc nói qua, nên tuân theo xung động của nội tâm. Thế nhưng là, ngươi đã có tiểu quan. Nói một chút, Andy ánh mắt mê ly vừa tối phai nhạt một chút, ta phát hiện mình tựa hồ rất may mắn, có thể gặp phải ngươi. Ta một mực rất bài xích cùng người khác tiếp xúc, nhất là khác phái. Duy chỉ có đối với ngươi, không có bài xích. Thế nhưng là, ta lại có chút bất hạnh, gặp phải ngươi, hơi trễ. Kỳ thực, cũng không tính là muộn. Triệu Hằng, ta không thể có lỗi với tiểu quan, ngươi không thể. Hu hu. Ngay từ đầu, Andy còn có chút dãy rủa, nhưng ngay sau đó, có thể là Triệu Hằng hai tay quá có ma lực, có thể là nội tâm của nàng cũng không kháng cự, cũng có thể là muốn mượn lấy rượu cồn, gây tê chính mình, làm bộ chỉ là thiên ý tại cái này vượt đêm giao thừa, tại cái này sắp từ 31 tuổi bước vào 32 tuổi cánh cửa, Andy mới phát hiện, chính mình bảo vệ hơn 30 năm đồ vật, đột nhiên liền không có. Lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, lần thứ nhất thẳng thắn tương kiến, lần thứ nhất, Andy triệt để quên đi chính mình, quên đi hết thảy, quên đi lễ nghi đạo đức, quên hết nội tâm ấy nấy, chỉ có vào giờ phút này cảm giác có thể thỏa thích hưởng thụ. Thì ra, đây chính là cảm giác yêu đương, xúc động cảm giác. Luôn luôn tự xưng là IQ cao, tuyệt đối lý trí Andy, lần thứ nhất phát hiện, vứt bỏ cơ trí, đi theo cảm giác, cũng có thể tuyệt vời như thế, vui sướng như vậy. Yêu một người, không thể chỉ dựa vào nghĩ, chỉ dựa vào nói, còn muốn làm. Đầu năm mùng 1 sáng sớm, Andy thức dậy trễ, không đứng dậy nổi, ngủ chân thật, an an ổn ổn. Điện thoại bị Triệu Hằng giật máy, ném ở một bên, Andy cũng miễn đi đủ loại quấy rầy. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có ngủ nướng, rời giường rèn luyện sau đó, hâm lên bổ khí huyết canh, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, cho Tiểu Minh đưa đi một phần. Tiểu Minh chạy đến dưới lầu đi tìm Tỷ Tỷ, bị Triệu Hằng lấp liếm cho qua, nói là Tỷ Tỷ của hắn uống nhiều quá, cần nghỉ ngơi. Tiểu Minh cũng không hỏi nhiều, cầm Triệu Hằng cho hắn vừa mua máy chơi game, liền đi chơi bùa. Chương 283, 4 năm Triệu Hằng phải thừa nhận, chính mình có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hắn vẫn không một chút hối hận nào, hoa khai kham chết trực tu chết, chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Thì tới miệng, đối phương đối với mình còn có hảo cảm, ăn trước đến trong bụng lại nói. Khi Andy mở hai mắt ra, nhìn thấy chung quanh có chút xa lạ hết thảy, lập tức nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lập tức cũng có chút nhức đầu. Tối hôm qua đến cùng là chính mình chủ động, vẫn là Triệu Hằng chủ động, hoặc cũng là rượu cồn sai. Chính mình phải làm như thế nào đối mặt tiểu quan, như thế nào đối mặt Triệu Hằng. Càng nghĩ càng đau đầu, đang muốn đứng dậy mặc quần áo, lại cảm thấy trên người khác thường. Lại nghĩ tới đêm qua điên cuồng, giống như đằng sau chính mình còn chủ động tự bị. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, Andy khuôn mặt vừa đỏ, có chút hối hận, lúc đó làm sao lại uống nhiều quá. Cảm giác đều có chút mơ hồ, không đủ chân thực, muốn hay không lại. Andy dùng sức lắc đầu, không được, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, đã có lỗi với tiểu quan như vậy tín nhiệm chính mình, sao có thể cướp người ta bạn trai. Thế nhưng là, rất muốn. Trong lúc nhất thời, Andy chợt phát hiện, trên thế giới này, còn có so sánh cân nhắc học để càng khó vấn đề. Đang tại Andy suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng mở ra, Triệu Hằng đi đến, ngươi đã tỉnh. Ta hâm cho ngươi canh, đứng lên uống chút. Nhìn thấy Triệu Hằng đi vào, Andy ánh mắt còn có chút mở miệng, Triệu Hằng, ta nên làm cái gì? Ta có lỗi với tiểu quan, ta thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, không nên suy nghĩ quá nhiều, hết thể giao cho ta. Triệu Hằng đi đến bên giường ngồi xuống, đem đối phương ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, ngàn sai vạn sai đều là sai của ta, là ta say rượu mất lý trí, là ta bị mỹ mạo của ngươi dụ hoặc, là ta không thể ngăn cản được mị lực của ngươi. Cho nên, ngươi không cần tự trách, cũng không được đầy đủ trách ngươi, cũng là ta cũng phát hiện, mình đã bất chi bất giác thích ngươi. Tất nhiên sự tình đã xảy ra, lại đi xoắn xuýt hối hận cũng không có gì dùng. Vẫn là phải nghĩ thế nào xử lý, như thế nào đối mặt. Bình tĩnh trở lại Andy, lý trí lại dần dần chiếm cứ thượng phong, rời giường liền chuẩn bị mặc quần áo, nhìn một vòng Triệu Hằng, y phục của ta đâu? Nơi đó, chất thành một đống chính là, bất quá số đông đều tan nát, không có cách nào xuyên qua. Andy khuôn mặt vừa đỏ hồng, ngươi cầm chìa khóa của ta, đi xuống lầu, tại ta trong tủ treo quần áo. Đợi đến rửa mặt hoàn tất, thay quần áo xong, ngồi ở trước bàn, uống vào Triệu Hằng chú tâm chuẩn bị bổ dưỡng canh, Andy lúc này mới nhớ tới cái gì. Triệu Hằng, Tiểu Minh đâu? Cái này ngươi yên tâm, ta chuẩn bị cho hắn điểm tâm. Hắn sau khi ăn, ngay tại trong phòng chơi đùa. Chờ ăn quá trước cơm, chúng ta mang lên Tiểu Minh, cùng đi ra chơi a.
Ân, tất cả nghe theo ngươi.
Đang ăn cơm thời điểm, Andy vẫn còn có chút tâm sự nặng nề, một mực đang tự hỏi lấy cái gì. Cơm nước xong xuôi, ngồi ở trên ghế salon, uống một ngụm Triệu Hằng vừa mới pha tốt trà, Andy ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng, ta phía trước vẫn cho là chính mình sẽ cô độc cả một đời. Bởi vì chính mình không thể cùng khác phái tiếp xúc, lại thêm tiềm tàng bệnh tâm thần, cũng không nghĩ tới kết hôn sinh con, liên lụy người khác. Bây giờ tất nhiên cùng ngươi có quan hệ, ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng tiểu quan quan hệ. Chúng ta liền xem như hôm qua cái gì đều không phát sinh, chờ ta làm xong ma đều sự tỉnh, ta liền mang theo Tiểu Minh, cùng đi nước Mỹ sinh hoạt. Ngươi thấy thế nào? Triệu Hằng lắc đầu, ta xem chẳng ra sao cả. Đệ nhất, ngươi tất nhiên trở thành nữ nhân của ta, ta liền sẽ không để ngươi lại rời đi. Hơn nữa, ta cũng thích ngươi. Thứ hai, Tiểu Minh đi nước ngoài, không chắc chắn có thể đủ thích ứng. Đệ tam, tiểu quan vấn đề, ta sẽ giải quyết. Sẽ để cho nàng tiếp nhận ngươi tồn tại. Có ta ở đây, ngươi không cần vì những thứ này phiền não, cũng không cần đối với bất kỳ người nào cảm thấy áy náy. Triệu Hằng nói, bá đạo đem đối phương ôm vào lòng, bàn tay dán tại trên phía sau lưng nàng, thâu nhập một điểm chân khí. Andy chỉ cảm thấy cái ôm ấp này là như vậy ấm áp, yên tâm, để cho người ta lưu luyến, trong lúc nhất thời, vậy mà nói không nên lời cự tuyệt, chỉ muốn cứ như vậy dựa vào tại trong ngực của hắn, làm hắn tiểu nữ nhân. Buổi chiều, Triệu Hằng cùng Andy cùng một chỗ, mang theo Tiểu Minh đi một chút khu vui chơi chơi bừa. Andy nhìn xem đệ đệ cùng Triệu Hằng chơi cùng một chỗ, trên mặt lộ ra rực rỡ nhất nụ cười, cũng là không tự chủ nở nụ cười, có lẽ, ngay ở chỗ này cũng rất tốt. Buổi tối, Triệu Hằng đem Tiểu Minh dỗ ngủ, lại lôi kéo Andy, ôn lại tối hôm qua không làm xong bài tập. Lần này Andy cuối cùng thật sự rõ ràng thể nghiệm được loại kia bay lên vân tiêu, ngã vào đáy cốc cảm giác. Cả người thật giống như trên đại dương một thuyền lá lên đen, không ngừng phiêu diêu, chìm nổi. Lại hình như xuất thủy con cá, vô lực dãy rủa. Triệu Hằng vì toàn phương vị chinh phục Andy, để cho nàng cũng lại không thể rời bỏ chính mình, lại cho nàng chuẩn bị một chút thuốc chữa thương, khôi phục thể lực thuốc, để cho nàng có thể đầy đủ thể nghiệm. Từ tuổi 30 buổi tối, mãi cho đến sơ tam buổi tối, Andy đều cùng Triệu Hằng ngủ ở cùng một chỗ. Mùng 4 trước kia tỉnh lại, Andy liên tục cầu xin tha thứ Triệu Hằng, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không rời đi ma đều, sẽ không không muộn chia tay, sẽ không rời đi ngươi. Có thể hay không để cho ta nghỉ hai ngày? Nếu không thì, ngươi vẫn là nhanh chóng cho quan quan gọi điện thoại, thật không biết nàng đi cùng với ngươi thời gian là thế nào qua. Nhìn thấy mục đích đã đến, Triệu Hằng mới phóng Andy rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Triệu Hằng không có chút nào vất vả quá độ biểu hiện, ngược lại càng chiến càng hăng. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng là không có chút nào phát huy toàn lực. Cũng may mùng 4 chạm vào tối, Phan Thắng Mị sớm tới, muốn thừa dịp quan sư ngươi không tại, thật tốt cùng Triệu Hằng dính nhau dính nhau. Nhưng mà, đầu năm buổi sáng, quan sư ngươi liền đến. Ngay sau đó, Khâu Ánh Ánh cũng tới đến. Cái này khiến Phan Thắng Mị có chút hối hận, sớm biết mùng 2 liền đến. Năm mới tình cảnh mới, Triệu Hằng ở bên ngoài lại trang trí một bộ phòng, thỉnh thoảng cùng Andy đi nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh, từ nhân loại sinh sôi tiến hóa bắt đầu nói lên. 2016 năm tháng 5, đi qua non nửa năm trị liệu, Andy cùng Tiểu Minh tinh thần vấn đề bị Triệu Hằng toàn bộ giải quyết. Triệu Hằng cũng là lần nữa thu đến hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, Andy tâm nguyện đạt tới, ban thưởng, khắc phái sự hòa hợp kỹ năng, tăng lên tới tăng cấp. Tinh thần lực thêm 6. Độ khó càng lớn tâm nguyện, ban thưởng thì càng nhiều một chút. Khâu Gánh Gánh nhiệm vụ đơn giản nhất, ban thưởng cũng ít nhất, phản thắng mị hơn một chút, Andy 2 tỷ đệ tật bệnh cũng phế đi không thiếu công phu, ban thưởng càng thêm phong phú. Đạt đến 8 cấp khắc phái sự hòa hợp, để cho mấy người nữ nhân đối với Triệu Hằng thái độ cũng càng quan dung. Thậm chí tại không một lúc sau, Khâu Gánh Gánh nha đầu này cũng tiếp lấy sinh nhật, uống một chút rượu, rượu tráng sợ người gan, cùng Triệu Hằng tại chỗ thổ lộ, khóc lớn một hồi. Thế là, Triệu Hằng cũng không để cho con Jun nhỏ thất vọng, đêm đó đánh ngã quan sư ngươi sau đó, dạ tập 2202, đem con Jun nhỏ làm thành con Jun làm. Ngủ ở con Jun nhỏ sát vách Phản Thắng Mỹ, cũng bị thai bay vào gió, ngày thứ 2 ngủ thẳng tới 10 điểm mới dậy. Chương 284, sung sướng tụng kết cục 2016 năm, quan sư ngươi ở công ty chuyển chính thức sau đó không bao lâu, liền từ đi việc làm, đến Triệu Hằng hàng xa tư bản, làm một cái cơ sở quản lý. Chăm chỉ hiếu học quan sư ngươi, lại có Triệu Hằng cho nàng làm chỉ đạo, cung cấp đủ loại cơ hội, trưởng khống đại lượng tài sản, năng lực tiến bộ nhanh chóng. Tình yêu sự nghiệp xong được mùa quan sư ngươi, cũng cuối cùng xem như đã đạt thành tâm nguyện. Nhắc nhở, quan sư ngươi tâm nguyện hoàn thành, ban thưởng kỹ năng, chú kiếm thuật, tinh thần lực cộng 6. Khen thưởng tinh thần lực ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cái này chú kiếm thuật cũng rất mới lạ. Triệu Hằng cẩn thận kiểm tra một hồi, liền phát hiện cái này chú kiếm thuật thật không đơn giản, chỉ cần không ngừng thăng cấp, hậu kỳ có thể chế tạo đủ loại bảo kiếm tuyệt thế. Thậm chí đến cao cấp, còn có thể chế tạo linh kiếm, tiên kiếm các loại. Đương nhiên, trước mắt mà nói, cái này mới khen thưởng kỹ năng vẫn là nhất cấp, có thể rèn đúc một chút bình thường bảo kiếm. Triệu Hằng ngược lại là hứng thú, tại ma đều vùng ngoại ô tìm một cái chỗ, làm cỡ nhỏ nấu sắt công xưởng, đủ loại dụng cụ tân tiến đều phối hợp, có đủ loại đè máy thủy áp, nhiệt độ cao lô, cũng có truyền thống đúc kiếm lô. Lúc rảnh rỗi, Triệu Hằng liền sẽ chạy tới nghiên cứu chú kiếm vật, tự mình làm lên tợ rèn, tự tay chế tạo đủ loại trường kiếm, đoạn kiếm. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng cố ý chạy đến Long Tuyển Bảo Kiếm cùng Đường Khê Bảo Kiếm nơi phát nguyên, đi cùng một chút chú kiếm sư chuyển nhân trao đổi học tập, để thăng kỹ năng. 2016 cuối năm, Andy tại Triệu Hằng duy trì dưới, trợ giúp Thịnh Nguyên tập đoàn hoàn thành thu mua Hồng Tinh được làm. Bởi vì Triệu Hằng bên này đâm một gậy, Nam Thông bọc nhỏ cuối cùng có rất ít cơ hội tiếp xúc Andy. Khâu Ánh Ánh bị Triệu Hằng chiếm tiện nghi sau đó, bị Triệu Hằng cố ý chiếu cố, trọng điểm bồi dưỡng, năng lực cũng đã nhận được rất lớn trưởng thành, sau từ cửa hàng tiện lợi cửa hàng trưởng, thăng cấp làm siêu thị quản lý. Phan Thắng Mỹ tại Triệu Hằng duy trì dưới, trở thành Triệu thị người của tập đoàn chuyện tổng giám đốc, năng lực cùng đãi ngộ đều có vẻ lấy đề thăng. Andy đang trợ giúp lão Đàm thu mua Hồng Tinh sau đó, cũng gia nhập vào Triệu thị tập đoàn, trở thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Đương nhiên, theo Trung Đục lâu, tứ nữ cùng Triệu Hằng quan hệ cũng dần dần bạo lộ ra, Triệu Hằng cũng dùng thực lực bản thân cùng sức eo, để các nàng minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân nhất thiết phải đoàn kết lại, mới có thể chiến thắng cường địch. Cuối cùng, mấy người cũng yên lặng đón nhận đây hết thảy. Đương nhiên, ở trong đó, Triệu Hằng cao tới cấp 8 khác phái sự hòa hợp, cũng làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Kỹ năng này có thể tăng lên rất nhiều ấn tượng đầu tiên, cũng có thể để cho nữ nhân đối với hắn càng thêm bao dung. 2017 năm tiếng chuông mừng năm mới gõ một sát na kia, Triệu Hằng rời đi thế giới này, về tới thế giới hiện thực. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành sung sướng tụng thế giới lữ hành, hơn nữa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ban thưởng không gian chữ vật, 40 mét khối. Chúc mừng tốc chủ, thu được tài vụ ban thưởng, tam hoàn bên trong cửa hàng một nhà. Trước mắt nên cửa hàng đang cho thuê, mỗi tháng tiền thuê 5 vạn nguyên. Triệu Hằng kiểm tra một hồi, rất không tệ khu vực, 125 mét vuông cửa hàng, 401 huề giá cả, trước mắt đang tại cho thuê trạng thái, người mướn sinh ý rất không tệ, thu vào cũng rất ổn định. Có cái này ổn định thu vào, lại thêm trong tay mình tiền mặt, thỉnh thoảng đi trên thị trường chứng khoán vớt một cái, mặc dù không đến mức trở thành một phương đại lao, nhưng cũng đã thực hiện tài vụ tự do, mà lại là bên trong sinh. Có phòng có xe có cửa hàng, tiền tiết kiệm còn tại dâng đi lên. Nếu như là tiểu phú tức an tính tình, đoán chừng cũng nên thỏa mãn. Mở ra hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính. Triệu Hằng. Thể chất, 60. Tinh thần, 75. Chân khí, 99. Điểm thuộc tính tự do, 0. Kỹ năng. Võ nói, 19 cấp. Ý thì nói, 12 cấp. Sa kích, 10 cấp. Đầu tư cổ phiếu, 8 cấp. Chú kiếm thuật, 3 cấp. Thiên phú. Trời sinh thần lực, 2 cấp. Sức mạnh gấp bội. Đánh đêm bắt phương, 2 cấp. 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20. Văn võ song toàn, 2 cấp, 20 ngoài định mức tăng thêm. Võ đạo căn cốt, 4 cấp, tập võ hiệu suất thêm 2 lần. Nhìn rõ chi nhãn, 1 cấp. Khắc phái sự hòa hợp, 8 cấp. Bách độc bất xâm, 5 cấp. Thu phát tự nhiên, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp. Nguy hiểm dự báo, thiên phú đặc thủ, theo tinh thần lực biến hóa. Ngôn ngữ tinh thông, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp. Thiên phú kiếm nói, theo tinh thần lực biến hóa. Không gian chữ vật, 240 mét khối. Lần này sung sướng tụng thế giới, tổng cộng đen Triệu Hằng mang đến 15 điểm tinh thần lực, 40 mét khối không gian chữ vật, còn có một cái vốn không nên xuất hiện ở đây kỹ năng, chú kiếm thuật. Đương nhiên, khắc phái sự hòa hợp tăng lên tới 8 cấp, còn có một cửa hàng. Dạng này thu hoạch, tuyệt đối không tính thiếu đi, dù sao thế giới này vốn là tương đối bung lòng thế giới. Mùa xuân 3 tháng, vốn phải là gió xuân đập vào mặt, vạn vật hồi phục mùa. Nhưng Trung Châu thành phố lại là cái chỗ thần kỳ, ở đây một năm chỉ có 2 cái mùa, mùa hạ cùng mùa đông. Trung Châu thành phố mùa xuân, đó là xuân như 4 mùa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, áo mỏng đơn áo khoác, ngày mai phong vân đột biến, áo đông quần đông. Hơn nữa, mùa xuân đặc biệt ngắn, vừa mới cởi áo đông dày, còn không có xuyên mấy ngày đồ hàng lên áo, liền muốn thay đổi ngắn tay. Đương nhiên, Triệu Hằng lại là đã không cần lo lắng nhiều thay đổi mùa sẽ tạo thành cảm mạo vấn đề. Cao tới 60 điểm thể chất, lại thêm chân khí hộ thể, không nói là bách bệnh công sinh, cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa, tinh thần lực đạt đến 75 điểm sau đó, Triệu Hằng đối với cái trước thế giới ký ức cũng càng rõ ràng, thậm chí có thể nhớ rõ, rời đi trước mấy ngày, chính mình hao tổn tâm cơ, đem 4 cái nữ nhân qua chén, tiếp đó bày thành. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Dựa vào 75 điểm tinh thần lực mang tới học tập lực, lực lĩnh ngộ, Triệu Hằng chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đem chú kiếm thuật tăng lên tới 3 cấp, lợi dụng không thiếu hợp kim tài liệu, chế tạo ra rất nhiều vô cùng tiện tay bảo kiếm. Bây giờ không gian chứa vật bên trong, chỉ là bảo kiếm liền có 200 đem, dùng đủ loại tuyệt đẹp hộp kiếm chứa, cũng là mở lưỡi đao lợi khí giết người. Trừ cái đó ra, còn có mấy không rõ tiểu phi đao, trường thương, trường đao. Về sau vô luận là chính mình dùng, vẫn là cầm lấy đi tặng người, đều có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng tại rèn sắt đúc kiếm quá trình bên trong, lĩnh ngộ ra một loại đặc biệt kiếm pháp, đem cử tạm như nhẹ, vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Giống như Tuyết Trung Hán đao hành bên trong kiếm cửu hoàng, bản thân liền là thợ rèn xuất thân, dựa vào dạy người khác sẽ hắn tam thức kiếm pháp, hành tẩu giang hồ, trở thành nổi tiếng thiên hạ kiếm khách. Triệu Hằng cũng có thiên phú kiếm đạo, cùng chú kiếm thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau xúc tiến. Triệu Hằng còn cố ý mô phỏng kiếm cửu hoàng hộ kiếm, còn có thiếu niên ca hành bên trong vô song hộ kiếm, chế tạo 2 cái hộ kiếm, bên trong cũng là chính mình chú tâm chế tạo các thức bảo kiếm. Còn có tiên kiếm 4 bên trong, mộ dung tử anh lạnh nguyệt băng phách hộ kiếm, cũng mô phỏng một cái. Đương nhiên, Triệu Hằng bây giờ trên tay hộ kiếm cũng là đơn sơ bản, không so được những cái kia đồ thật. Nhưng những thứ này thật là để cho Triệu Hằng càng ngày càng ưa thích. Có thể là chịu đến tiên phú kiếm đạo ảnh hưởng, cũng có thể là bản thân hắn trong xương cốt chính là người yêu kiếm, đối với kiếm cảm tình cũng càng ngày càng sâu. Chương 285, duyên phận một đạo cầu sáng sớm rời giường, trên lưng một cái hàng mỹ nghệ trường kiếm, vây quanh điệp hồ chạy một vòng, hoạt động mở tay chân, sau đó tìm một cái yên lặng chỗ, diễn luyện một chút chính mình lúc trước sửa đổi kiếm pháp. Buổi sáng chú ý một chút thị trường chứng khoán, trước mắt Triệu Hằng tiền tiết kiệm đã đạt đến 400 vạn. Năm trước thời điểm, Triệu Hằng trong tay liền có 208 vạn, ăn Tết tiêu hết không thiếu, lại mua xe, về sau hệ thống lại ban thưởng 100 vạn, tăng thêm gần nhất tại trên thị trường chứng khoán làm một chút đầu tư, hồi báo cũng không tệ, để cho Triệu Hằng tiền tiết kiệm cũng có mới đột phá. Trong tay tiền nhiều hơn, đầu tư tới tiền cũng càng nhanh. Bằng vào 8 cấp đầu tư cổ phiếu, lại thêm ở thế giới trước tích lũy, bây giờ Triệu Hằng đã có thể càng thêm ung dung ứng đối trên thị trường chứng khoán phong vân biến ảo, cam đoan nhất định lợi tức. Ngoại trừ những thứ này tiền mặt, lại thêm phòng ở, xe, cửa hàng, Triệu Hằng cũng tính được là giá trị bản thân ngàn vạn tiểu thổ hào. Đương nhiên, nếu là so sánh tùy ý một cái truyền hình điện ảnh trong thế giới giá trị bản thân, chút tiền ấy cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng có những thứ này, Triệu Hằng cũng có nhất định thao tác không gian, có thể làm một chút tương lai quy hoạch. Cho đến tận này, Triệu Hằng trước trước sau sau đã trải qua 8 cái phim điện ảnh thế giới, thể chất, tinh thần cũng đã đạt đến người bình thường gấp mấy lần, còn có nhiều như vậy kỹ năng, chỉnh thể sức chiến đấu đã tương đương cường hãn. Nhưng Triệu Hằng số đông kỹ năng cũng là kỹ năng chiến đấu. Chân chính có thể làm mưu sinh thủ đoạn sinh hoạt kỹ năng, chủ yếu chính là đầu tư cổ phiếu cùng ý đạo. Đương nhiên, nhiều thế giới như vậy kinh nghiệm, Triệu Hằng cũng học được không thiếu kỹ năng, đối với quản lý càng là thuận buồm xuôi gió, nếu là đến công ty lớn cũng có thể trở thành một xuất sắc người lãnh đạo. Nhưng Triệu Hằng cũng không cho phép chuẩn bị lại đi làm cho người khác. Nhận được hệ thống hơn nửa năm, Triệu Hằng tại thế giới hiện thật tiến triển cũng không lớn, nắm rõ ràng rồi trước mặt thị trường chứng khoán tình trạng, các ngành các nghề tổng thể phát triển, còn có tương lai đại khái hướng đi. Nắm giữ tin tức càng nhiều, liền có thể càng thêm tinh chuẩn phán đoán cụ thể một ngành nghề, một xí nghiệp tương lai. Tại y học một đạo, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có thể hiện ra năng lực của mình. Một không phải xuất thân chính quy, hai vô danh sư chuyển thừa, Triệu Hằng y thuật còn không có chỗ chống phát huy. Dù sao, xã hội hiện đại cơ chế kiện toàn, ngươi nếu là không có giấy phép hành nghề y cái gì, tự mình mở phòng khám bệnh, đây chính là muốn vi phạm pháp luật, đại gia cũng rất không có khả năng chạy đến ngươi tới nơi này xem bệnh bút thuốc. Lại nói, Triệu Hằng cũng không dự định lấy y thuật mà sống, nhiều lắm là chính là tương lai doanh số bán hàng thuốc cái gì, tỉ như ban đầu ở đại thời đại làm ra Long Hổ Đan. Phía trước tại sung sướng tụng, Triệu Hằng liền cho quan sư ngươi phụ thân đưa một chút Long Hổ Đan, kết quả về sau quan mẫu lại nắm nữ nhi tìm Triệu Hằng muốn không ít. Gần nhất, Triệu Hằng góp nhặt không thiếu dược liệu, thủ công làm ra một nhóm hai loại phiên bản Long Hổ Đan, có thể là bây giờ dược liệu dược tính kém một chút, chế ra đang dược hiệu quả so với lúc trước tại đại thời đại bên trong dây chuyển sản xuất sản phẩm còn muốn kém một chút. Đương nhiên, dạng này đan dược phóng tới trên thị trường, chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian danh tiếng, cũng đủ làm cho người si mê. Chỉ có điều, tiền kỳ muốn đem loại này và không sản phẩm mở rộng ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Triệu Hằng cũng không nóng nảy, bây giờ đã thực hiện tài vụ tự do, không lo ăn uống. Trong nhà phụ mẫu, Triệu Hằng thường thường trở về một chuyến, cho bọn hắn điều lý cơ thể, bây giờ lao lượng khẩu cơ thể cũng là kiện khang khang, ăn đi hương, liền đợi đến Triệu Hằng cho bọn hắn lãnh về mang đến con dâu. Triệu Hằng ngược lại là tương đối tùy duyên, bằng vào hắn bây giờ các phương diện điều kiện, cũng không lo tìm đối tượng. Đương nhiên, muốn tìm các phương diện đều hài lòng, liền tương đối khó. Hơn nữa, theo không ngừng truyền hình điện ảnh xuyên qua, Triệu Hằng cá nhân thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước, nữ nhân bên cạnh, tự nhiên cũng không thể quá kém. Mỗi tháng một hào xuyên qua truyền hình điện ảnh thế giới, 20 hào phía trước, là Triệu Hằng tự do chi phối thời gian, có thể hưởng thụ sinh hoạt, tăng cường chính mình. Đương nhiên, Triệu Hằng sinh hoạt cũng rất quy luật, rèn luyện cơ thể, nghiên cứu một chút phương thuốc, làm ra một chút cổ quái kỳ lạ thuốc, gần nhất lại nhiều một hạng nghiên cứu đủ loại chế tạo vũ khí lạnh tư liệu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài thư giãn một tí. Chỉ có điều bằng vào Triệu Hằng bây giờ tướng mạo khí chất, ra ngoài lúc nào cũng sẽ bị đủ loại nữ sinh lấy đủ loại lý do bắt chuyện, còn có cầm điện thoại di động đuổi theo chụp ảnh, dù cho đeo khẩu trang, đều che đậy không được trên người loại kia tiêu sái tự nhiên thần vận. Đây nếu là ngày nào chạy tới mở trực tiếp, làm một cái biểu diễn võ thuật, cũng có thể trở thành đỉnh lưu vắng hồng. Triệu Hằng bình thường sinh hoạt tương đối địa thấp, cũng không muốn bại lộ tại trước mặt quá nhiều người, dù sao trên người có không ít bí mật. Cùng lúc đó, trong thành Yến Kinh, cuối tuần sáng sớm, một người dáng dấp ngọc ngào, da thịt trắng như tuyết nữ sinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng xoa xoa khỏe mắt lại là giấc mộng này, lại là cái rừng trúc kia, người kia, như thế nào nhìn lâu mơ hồ tướng mạo. Tiểu Nhã, rời giường sao? Mẹ, ngươi đợi lát nữa, ta lập tức liền đến. Ngươi nhà đầu này, không có sao chứ? Bình thường không phải đều là thật sớm liền đứng lên rèn luyện sao? Hôm nay như thế nào muộn như vậy? Mẹ, ta không sao, có thể hôm qua đọc sách nhìn chậm một chút. Nữ hài đơn giản rửa mặt, mặc quần áo tử tế đi đến phòng khách, một đôi vợ chồng trung niên đã ngồi ở trước bàn ăn. Người đứa nhỏ này, đọc sách cũng không thể nhìn quá muộn, thức đêm thương thân, đối với con mắt còn không hảo. Tới, xem mẹ làm cho ngươi món gì ăn ngon. Một nhà ba người đang ăn cơm, trò chuyện, có thể là thiên hạ phụ mẫu đều như thế, lúc nào cũng khó tránh khỏi thúc giục cưới Tiểu Nhã, cũng không phải mụ mụ muốn thúc giục ngươi, ngươi nhìn ngươi cái này tiến sĩ cũng đọc xong, cũng tham gia công tác, đến nay ngay cả một cái bạn trai đều không nói qua, cái này muốn lúc nào mới có thể kết hôn. Ta mẹ ngươi lúc nào mới có thể ôm vào ngoại tôn. Trung niên nam sĩ lại là không đội vã mẹ của nó ơi, gấp làm gì? Con gái chúng ta vẫn chưa tới 25, còn nhỏ đây. Lại nói, ngươi cứ như vậy muốn đem nữ nhi bảo bối gả đi. Nữ hải cũng liền vội vàng đồng ý chính là, lão ba nói rất đúng, ta còn không nghĩ sớm như vậy gả đi. Còn nghĩ nhiều bồi bồi ba mẹ đâu. Trung niên mụ mụ để đua xuống, có chút bất mãn nhìn mình trượng phu lão hạ, ngươi liền buông chiều nàng à kết hôn không nói trước, cái này yêu nhau đều không nói qua tính là chuyện gì. Ngươi xem một chút cái kia băng băng, liền tiểu nhã đồng học kia, cùng nàng cùng một chỗ học tiến sĩ, năm nay đều phải kết hôn. Ngươi làm sao lại tuyệt không gấp gáp? Chúng ta bên cạnh cũng không ít ưu tú tiểu tử, giống như lão Lý gia cùng lão Tôn nhà, cái nào không phải tuổi trẻ tài cao. Hơn 20 tuổi, liền có thể quản lý công ty lớn như vậy, còn có thể làm phong sinh thủy khởi. Tiểu Nhã, ngươi nói một chút, ngươi Lý Thúc cùng Tôn Thúc trong nhà, cái nào không xứng với ngươi? phụ thân vẫn là đứng tại nữ nhi bên này, bọn hắn vậy cũng là tại các bậc cha chú giúp đỡ phía dưới mới có thành tựu hiện tại. Ngươi nhìn chúng ta Tiểu Nhã, so với bọn hắn ưu tú hơn, chính mình kinh doanh độc lập một công ty, tuy nói quy mô còn nhỏ, nhưng lại làm hồng hồng hỏa hỏa, chúng ta thế nhưng là không có giúp nàng gấp cái gì. Cái này không giống như cái kia hai cái tiểu tử mạnh hơn nhiều. Này ngược lại là, bất quá nữ hải tử ra ra, muốn như vậy tài giỏi làm cái gì? Nhiều khổ cực. Ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nữ nhi bà bối, gần nhất đều gầy. Nữ hài nhịn không được chửi bậy một câu, mẹ, nào có khoa trương như vậy. Không nói với các ngươi, ta ăn xong, ta đi trước công ty. Các nữ hải sau khi ra cửa, mụ mụ nhịn không được mở miệng lão hạ, không phải ta nói ngươi, ngươi liền thật sự tuyệt không gấp gáp. Loại sự tình này, hay là muốn xem duyên phận. Ta tin tưởng, con gái chúng ta ưu tú như vậy, chắc chắn có thể gặp phải bệnh trung lương nhân. Trên đời duyên phận lúc nào cũng kỳ diệu như vậy, hai cái ở vào trời nam biển bắc, người không quen biết, nói không chừng lúc nào liền sẽ có liên hệ. Chương 286, Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu gặp phải Lâm Bình Chi trong nháy mắt, đã đến 3 nguyệt 20 hảo. 10 giờ sáng, hệ thống đúng giờ chuẩn chút phát ra tin tức. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lâm Bình Chi, cứu vớt Lâm gia, cứu vớt phụ mẫu, diệt trừ phái Thanh Thành. Khúc Dương, cứu vớt tôn nữ Khúc Phi Yên, còn có Lưu Chính Phong một nhà lão tiểu. Linh Trung Tắc, cứu vớt nữ nhi Nhạc Linh San. Bất Giới Hòa Thượng, hy vọng nữ nhi Nghi Lâm không cần cô độc cả đời. Xem xong hệ thống phát ra tin tức, Triệu Hằng ngược lại có chút mừng rỡ, thế giới võ hiệp có thể để thăng thực lực bản thân, hơn nữa lấy được ban thưởng cũng nhiều hơn một chút. Chỉ là nhìn xem trong hệ thống một loạt nhiệm vụ cứu vớt, Triệu Hằng lần này nhất định hành hiệp trượng nghĩa. Lâm Bình Chi cái này cũng không ngoài ý muốn, thủy nhà diệt môn, thật ý ngập trời. Khúc Dương cái này ngược lại là có ý tứ, Khúc Phi Yên chết, đích xác để cho người ta tiếc hận. Một cái thông minh khả ái, mang theo điểm cổ linh tinh quái thiếu nữ, vừa ra trận cũng rất có linh khí, nhưng ra sân không bao lâu, liền chết ở trong tay Phí Bân. Đến nỗi Nhạc Linh San, tuy nói là di tình biệt luyến, nhưng mà phía sau đối với Lâm Bình Chi cũng coi như là si tình rốt cuộc. Đến nỗi Bất Giới Hòa Thượng, gia hỏa này tuyệt đối coi là Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong phải tính đến cao thủ, một thân nội lực tương đương cường hãn, ổn áp đảo cấp lục tiên tồn tại. Xác định sau đó muốn xuyên qua thế giới, Triệu Hằng theo thường lệ muốn làm một phen chuẩn bị. Đương nhiên, bây giờ Triệu Hằng không gian chữ vật bên trong cũng là tràn đầy đủ loại vật tư, súng ống đạn được vũ khí, đủ loại vũ khí lạnh, đủ loại dược liệu, kỳ môn độc dược, vàng bạc châu báu cộng lại càng là phú khả địch quốc, cũng không có quá nhiều cần chuẩn bị. Nhưng Triệu Hằng vẫn là hết khả năng bổ sung một chút. Đương nhiên, 240 cái thức khối không gian cũng sẽ không toàn bộ lấp đầy, vẫn sẽ chảy ra một bộ phận không gian, thuận tiện tại trong thế giới mới chứa được lấy được vật tư. Tại đại thời đại bổ sung một chút tân tiến súng đạn, trở về lại lộc đỉnh ký bổ sung một chút tương đối nguyên thủy súng đạn trang bị, còn góp nhặt một chút phẩm chất cao hợp kim, vật liệu thép, thuận tiện tại thế giới mới luyện tập chú kiếm thuật. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau đó, ngày mùng ngày 1 tháng 4, Triệu Hằng lần nữa xuyên qua. Minh triều trung hậu kỳ, trên giang hồ chính tả hai phái đối lập. Chính đạo võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Thiếu Lâm võ đang hai phái bảo tồn thực lực, trên giang hồ hoạt động mạnh không nhiều. Ngược lại là mới nổi dậy Ngũ Nhạc kiếm phái, chiếm giữ danh sơn, đồng bộ phát triển. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nguyên bản lấy phái Hoa Sơn cầm đầu. Vài thập niên trước, một bản Quý Hoa bảo điển gây nên giang hồ phân tranh, Ma giáo thập đại trưởng lão vây công Hoa Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ tại Hoa Sơn tư quá nhai đại chiến Ma giáo thập trưởng lão, cuối cùng lưỡng bại câu thương, toàn quân bị diệt. Sau đó, phái Hoa Sơn phát sinh nội loạn, Kiếm Tông cùng Khí Tông lẫn nhau chém giết, hảo chết hết, tông thắng thảm, phong thanh dương lạnh ra tỷ thế, Hoa phái thịnh cửu suy. Sau đó trong hơn 10 năm, trong giang hồ phong vân biến ảo, phái Tung Sơn ở bên trái Lanh Thiền dẫn dắt phía dưới, ngày càng mở rộng. Đồng thời Ma giáo cũng phát sinh nội loạn, Đông Vương bất bại tu luyện Quý Hoa bảo điện, cướp đoạt giáo chủ chi vị, đem Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành cầm tù tại Tây Hồ lao thực chất. Nhiều năm sau đó, phái Thanh Thành dư Thương Hải vì cướp đoạt Phúc Uy Tiêu cục tịch tà kiếm phổ, lưu đồ bí mật thật lâu, chuẩn bị đánh vi sư báo thù nguy trang, tiến công Phúc Uy Tiêu cục. Phúc Châu, một chỗ cửa tử lâu. Triệu Hằng một bộ bình thường người trong giang hồ ăn mặc, một bộ thanh sam, hông đeo trường kiếm, dắt một thất màu nâu nhạt tuấn mã, đi tới cửa phía trước. Tiểu nhị, đem ngựa của ta chiếu khán tốt, dùng tốt nhất cỏ khô. Mặt khác, cho nó bàn trải một chút. Triệu Hằng nói muốn, đưa lên tiền bạc. Tiểu nhị lập tức rất cung kính dắt Triệu Hằng ngựa vị khách quan kia, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan đem ngài tuấn mã chăm sóc thỏa đáng. Ngài mời vào trong. Đi vào đại sảnh, tìm một cái vị trí thích hợp ngồi xuống, cầm trong tay trường kiếm để lên bàn, hô một tiếng tiểu nhị, đưa rượu lên. Một cái gà quay, một bàn thịt dê, một bàn củ lạc, một cái rau trộn rau, một vỏ thượng hạng hạnh hoa thôn. Triệu Hằng tự rót tự uống, nghe trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, cũng biết một chút tình huống lúc này. Triệu Hằng, 22 tuổi, giang hồ tán nhân một cái, lần này hệ thống 33 liền thân phận bối cảnh đều chẳng muốn an bài cho hắn, một người cô đơn, cũng không có cái gì quan hệ nhân mạch, hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện. Bất quá, lấy Triệu Hằng thực lực hôm nay, lại thêm không gian chữa vật bên trong đủ loại vật tư, cũng không cần thân phận gì bối cảnh. Đương nhiên, nên có ký ức tin tức, vẫn phải có. Căn cứ vào ký ức, lúc này chính là Minh Triệu gia tĩnh 12 năm, công nguyên 1533 năm. Lúc này giang hồ cùng miếu đường hoàn toàn là hai đầu tuyến, không can thiệp chuyện của nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trên giang hồ đã sinh đã tử, chỉ cần không có đối với phổ thông bách tính sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn, triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Người trong giang hồ, đồng dạng tự cao tự đại, cũng xem thường vì triều đình hiệu lực ư quyền. Triệu Hằng tại trong tiểu lâu này, cũng nghe đến không ít tin tức hữu dụng. Các người nghe nói không? Phái Hành Sơn Lưu Chính Phong Lưu Tam gia, chuẩn bị rửa tay gác kiếm, đã phái ra đệ tử, rộng phát thiết mời, mời trên giang hồ võ lâm đồng đạo đi xem lễ hắn rửa tay gác kiếm đại hội. Cái này ta cũng nghe nói, cái này Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, đoán chừng đến lúc đó không thiếu Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ đều biết đi. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Ta cũng đang có ý này, vừa vặn mọi người cùng nhau đồng hành. Đến lúc đó đụng phải những cái kia Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, nói không chừng chúng ta cũng may mắn, có thể bái nhập Ngũ Nhạc kiếm phái. Nếu thật là như thế liền tốt, giống chúng ta loại này giang hồ tán nhân, không cửa một phái, không dễ lăn lộn à. Ta ngược lại thật ra không nghĩ như thế, ta cảm thấy như vậy cũng tốt, tự do tự tại. Nếu thật là đi những cái kia môn phái lớn, nhiều quy củ vô cùng. Hơn nữa đến lúc đó cùng ma giáo đại chiến, còn muốn liều lên tính mệnh. Ngươi nhà ngươi, chính là không có chí khí. Ngươi xem một chút ngươi, võ công điều bình thường, không phải liền là trong nhà có mấy gian cửa hàng, mấy trăm mẫu đất sao? Ngươi liền cam nguyện dạng này ngồi ăn rồi chờ chết, không bằng đi với ta sông sáo một phen, cũng hôn cái đại hiệp tên tuổi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có ít người chán ghét giang hồ chém giết, muốn thoái ẩn sơn lâm. Cũng có người hướng tới giang hồ, kiếm nhẹ khoái mã, khoái ý ân cửu. Nói trắng ra là, lan lộn giang hồ đồng dạng là vì danh lợi hai chữ. Chân chính ôm một bầu nhiệt huyết muốn hành hiệp trượng nghĩa anh hùng hào kiệt, lại có mấy người đâu? Triệu Hằng cũng là không nhịn được nghĩ lên Hoàng đại sư cái kia bài thơ. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, rút kiếm cười vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn điệu sợ bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Nếu là không có phần kia sức tự vệ, giang hồ này cũng không phải dễ lăn lộn như vậy. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có mấy cái có thể chân chính tiếu ngạo giang hồ. Ngay tại Triệu Hằng cảm thán thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái mi thanh ngục tú, rất là tuấn mỹ thiếu niên lang, mang theo mấy cái hộ vệ, đi vào tiểu lâu tiểu nhị, đưa rượu và đồ ăn lên. Nguyên lai là Phúc Uy Tiêu cục Lâm thiếu Tiêu đầu tới, mau mời ngồi. Triệu Hằng dương mắt nhìn lại, đang cùng cái kia Lâm Bình Chi đối mặt. Lâm Bình Chi cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu, quay người mà đi. Triệu Hằng cũng không nhịn được cảm thán, đây vẫn là cái hoa mỹ nam, có chút nam sinh nữ tướng. Đây nếu là Huy Đao tự cung sau đó, thay đổi nữ trang, có thể so rất nhiều nữ hài tử đều phải xinh đẹp. Chương 287, Tịch Tà kiếm phổ Lâm Bình Chi dẫn người đi tiến tiểu lâu sau đó, vừa đảo mắt qua liền thấy ngồi ở bên cạnh cái kia hơn người thân ảnh. Từ nhỏ bị người tán dương dung mạo Lâm Bình Chi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp so với mình còn anh tuấn nam tử. Hơn nữa, Lâm Bình Chi cũng không thể không thừa nhận, đối phương mặc kệ là tướng mạo dáng người, vẫn là loại kia phiêu giật không câu chấp khí chất, đều để hắn mặc cảm. Quả nhiên, nhân vật như vậy, dạng này phong độ, mới thật sự là giang hồ đại hiệp a. Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi trong lòng hơi động tiểu nhị, cho bàn kia khách nhân lại cho một vỏ thượng hạng nữ nhi hồng. Hắn bàn kia tiền, ta trả. Hai người mặc dù ngồi xa xôi, nhưng ngũ giác bén nhẹ Triệu Hằng vẫn là rõ ràng nghe được Lâm Bình Chi lời nói. Không bao lâu, tiểu nhị đưa lên một vò nữ nhi hồng bị khách quan kia, Phúc Uy Tiêu cục Lâm thiếu Tiêu đầu tiễn đưa ngài một vò rượu, hơn nữa còn muốn đem ngài thịt rượu tiền đều trao. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt, bưng chén rượu lên, hướng về phía nơi xa nhìn thẳng tới Lâm Bình Chi nâng chén ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lâm Bình Chi cũng đồng dạng nâng chén đối ẩm. Hai người mặc dù trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng Lâm Bình Chi đối với Triệu Hằng ấn tượng cũng rất không tệ, thỏa mãn thiếu niên này đối với giang hồ đại hiệp tưởng tượng, lúc này mới không nhịn được muốn kết giao một phen. Lâm Bình Chi mặc dù đã 19 tuổi, nhưng lại bị phụ mẫu bảo vệ rất tốt, chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, cũng không có trải qua giang hồ hiểm ác, vẫn là một cái đơn thuần non nớt thiếu niên lang. Lâm gia Phúc Uy Tiêu cục truyền đến trong tay Lâm Chấn Nam, đã là đời thứ ba. Bằng vào trước kia Lâm Viễn Đổ xông ra uy danh hiển hách, Lâm gia Tiêu cục càng lúc càng lớn, chi nhánh trải rộng phương Nam thất tỉnh, trên giang hồ cũng tính được là một phương thế lực. Chỉ là Lâm Viễn Đổ trước kia tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, không cách nào sinh con, cưới cái thê tử che giấu hai mắt người, nhi tử cũng thu nuôi. Lúc tuổi già thời điểm, Lâm Viễn Đổ lo lắng con cháu đời sau học hắn đi luyện Tịch Tà kiếm phổ, liền đem Tịch Tà kiếm phổ giấu đi, hơn nữa lưu lại tổ huấn, phàm ta tử tôn, không thể lật xem, bằng không có vô cùng tai họa. Cái này cũng là về sau Lâm Chấn Nam cho đến chết đi, cũng không có luyện qua chân chính Tịch Tà kiếm phổ, chỉ luyện đơn giản Tịch Tà kiếm pháp. Ăn rồi thịt rượu, Triệu Hằng cầm lấy trường kiếm, đi đến Lâm Bình Chi một bàn kia, trực tiếp mở miệng: "Tiểu huynh đệ, xem ở hôm nay ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, cho ngươi để tỉnh một câu. Các ngươi Lâm gia gần nhất có thể có một hồi tai nạn. Cái này tặng cho ngươi, nếu là trong nhà gặp nạn, đem vật này đặt ở đất trống, nhóm lửa cái này kích nổ. Ta thu đến tín hiệu, tự sẽ đến đây." "Ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Nhà chúng ta thiếu Tiêu đầu mời ngươi ăn rượu, ngươi vậy mà rủa ta nhóm Tiêu cục gặp nạn. Chính là, ngươi hôm nay nhất thiết phải cho một cái thuyết pháp." Lâm Bình Chi lại là đứng dậy, ngăn lại hai tên hộ vệ đa tạ vị đại hiệp này, không biết có thể hay không thỉnh giáo đại hiệp tôn tính đại danh. "Triệu Hằng." Triệu Hằng qua hết sau đó, cũng là trực tiếp rời đi, không có dừng lại. Sau đó, Triệu Hằng tại Phúc Châu nội thành đơn giản nghe ngóng, tìm được hướng Dương Hạng vị trí, liền rời đi. Màn đêm buông xuống, Triệu Hằng thay đổi một thân y phục giả hành, đi qua dịch dùng sau đó, từ khách sạn trên cửa sổ nhảy xuống, một đường tìm hành, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới hướng Dương Hạng Lâm gia lão trạch. Lâm gia lão trạch hoang phế đã lâu, trong viện đã sớm là cỏ dại rậm rạp. Triệu Hằng nhẹ chân nhẹ tay ở bên trong dạo qua một vòng, quả nhiên tại góc tây bắc tìm được một gian Phật đường, trong phòng ở giữa treo lấy một bức tranh thủy mặc, vẽ là Đạt Ma lão tổ mặt sau, tất nhiên là miêu tả hắn diện bích 9 năm tình trạng. Cẩn thận quan sát trong bức họa Đạt Ma lão tổ ngón tay phương hướng, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Xác nhận phương vị, Triệu Hằng nhảy lên một cái, nhảy lên xà nhà, tại nóc phòng một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được bộ kia cà sa, chỉ thấy cà sa bên trên tràn đầy chữ nhỏ, chính là Lâm gia diệt môn thủ phạm, tịch tà kiếm phổ. Đem tịch tà kiếm phổ ném vào trong không gian, Triệu Hằng liền trực tiếp rời đi. Lúc này phái Thanh Thành đã để mắt tới Phúc Uy Tiêu Cục, nhưng lại còn không có đem lực chú ý phóng tới nơi này lao chạch. Cho nên, Triệu Hằng hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay, liền thu được để cho vô số người tranh bể đầu tịch tà kiếm phổ. Trở lại khách sạn, đổi về diện mạo vốn có, đóng cửa kỹ càng, bắt đầu nghiên cứu kiếm phổ. Nói lên cái này tịch tà kiếm phổ lai lịch, cũng coi như là tương đối truyền kỳ. Trước kia, phái Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong nhìn lén phủ điện Thiếu Lâm tự cất giữ Quý Hoa Bảo Điện, nhớ kỹ bộ phận Quý Hoa Bảo Điện nội dung. Chỉ là hai người riêng phần mình trí nhớ nội dung khác biệt, đối ứng không bên trên, lẫn nhau tranh luận không ngừng, khiến cho phái Hoa Sơn chia làm kiếm khí hai tông, cũng vì phái Hoa Sơn về sau kiếm khí chi tranh chôn xuống thai hoàng ẩm. Phủ điện Thiếu Lâm tự biết được Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong nhìn lén Quý Hoa Bảo Điện sau đó, biết môn võ công này tà môn, liền lập tức đem nguyên bản Quý Hoa Bảo Điện triệt để tiêu hủy. Đồng thời để cho Độ Nguyên Tiền sư tiến đến thuyết phục Nhạc Thái hai người, không cần tu luyện môn này tà công. Nhưng mà Nhạc Thái hai người đã hoàn toàn cử chỉ đến rồ, còn đem dưới lưng mình tới một bộ phận kia Quý Hoa Bảo Điện giảng cho Độ Nguyên Tiền sư, để cho hắn hỗ trợ tra lậu bổ huyết. Độ Nguyên Tiền sư mặc dù chưa bao giờ nhìn qua Quý Hoa Bảo Điện, nhưng hắn chi nhớ kinh người, thiên phú võ học càng là bất phàm. Dựa vào từ Nhạc Túc trong miệng hai người lấy được cái này không hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, quả thực là sáng chế ra một bộ đả biến thiên hạ tịch tà kiếm pháp. Sau đó, Độ Nguyên Tiền sư đem tịch tà kiếm pháp ghi lại ở trên chính mình ca sa, liền hoàn tục trở thành Lâm gia tiên tổ, Lâm Viễn Đồ. Lâm Viễn Đồ sông sáo giang hồ, bằng vào 72 lộ tịch tà kiếm pháp, uy trấn võ lâm, càng là thành lập Phúc Uy Tiêu Cục. Triệu Hằng nhìn xem tịch tà kiếm phổ hàng ngũ như nhất chữ lớn, võ lâm sưng hùng, huy đao tự cung. Cũng không biết những cái kia vì tịch tà kiếm phổ tranh ngươi chết ta sống người, nhìn thấy cái này tám cái chữ lớn, sẽ có cảm tưởng gì. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng đống nhiên nghĩ đến hậu thế nhìn thấy một cái tiết mục ngắn, một cái đối nội cuốn giảng giải. Lâm Bình Chi vì để tránh cho giang hồ truy sát, đem tịch tà kiếm phổ ấn mấy bản phần, mỗi bản 2 lượng bạc, trên giang hồ người người cũng có thể nhận được, trên giang hồ không có ai lại tìm Lâm gia phiền phức. Nhưng mà tất cả giang hồ nhân sĩ đều lâm vào sâu đậm trong mâu thuẫn, đệ nhất, không luyện, người khác đều luyện, ngươi liền đánh không lại người ta. Thứ hai, luyện à, không chỉ muốn vung đao từ công, luyện cũng liền có chuyện như vậy, bởi vì người khác cũng đều luyện, sống sờ sờ đem toàn bộ giang hồ làm tàn phế bừa bãi, đây chính là nội quyền. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng chính mình cũng cười. Nghiên cứu một phen sau đó, cái này tịch tà kiếm phổ đích xác có thể lấy chỗ, đối với võ học tư chất yêu cầu không cao, tu luyện tiến bộ thần tốc. Đây nếu là đặt ở trong hoàng cung, hoàng đế hoàn toàn có thể bằng vào 3000 thái giám, quét ngang địch quốc. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có quyết tâm kia, đi luyện cái này tịch tà kiếm phổ. Bằng vào Triệu Hằng năng lực thiên phú, tu luyện bất luận võ công gì, đều so cái này có tiền đồ hơn. Tịch tà kiếm phổ mặc dù là tốt thành, nhưng lại tồn tại hạn mức cao nhất. Triệu Hằng đoán chừng một chút, liền xem như đem tịch tà kiếm phổ tu luyện tới cực hạn, nhiều lắm là cũng chính là luyện đến chính mình trước mắt loại trình độ này. Bất quá, trong đó một chút lý niệm và mạch suy nghĩ, vẫn là đáng giá tham khảo, cũng có thể hoàn thiện tâm pháp nội công của mình. Đến nỗi cái kia 72 lộ tịch tà kiếm pháp, cũng có chút khó coi. Nắm giữ thiên phú kiếm đạo Triệu Hằng, tùy tiện tự sáng tạo một bộ kiếm pháp, đều so cái này mạnh hơn nhiều. Cũng chính là tại tịch tà kiếm phổ nội công gia trì, tịch tà kiếm pháp mới hiện lên rõ uy lực kinh người. Đi tới thế giới này sau đó, Triệu Hằng đã rõ ràng cảm thấy, chính mình rất lâu không có một tia tiến bộ chân khí, cũng tại trong chậm chạp để thăng. Thu hồi tịch tà kiếm phổ, Triệu Hằng liền bắt đầu tu luyện chính mình cải tiến sau đó tâm pháp nội công. Chương 288, Phúc Uy Tiêu Cục gặp nạn. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng tại Phúc Châu thành Phúc Uy Tiêu Cục phụ cận khách sạn ở lại, ban ngày khắp nơi đi loanh quanh, luyện một chút kiếm pháp, buổi tối nghiên cứu một chút tịch tà kiếm phổ, tu luyện một chút nội công. Mấy ngày ngắn ngủi, Triệu Hằng nguyên lai một mực kẹt tại 99 điểm nội công, cũng chậm chậm tăng lên tới 120 điểm. Mặc dù không có cùng thế giới này cao thủ giao thủ qua, nhưng Triệu Hằng tự tin, thực lực của mình tuyệt đối là cấp cao nhất một nhóm kia. Đợi đến làm xong bên người sự tình, Triệu Hằng khẳng định muốn đi tìm Phong Thanh Dương luận bàn một phen. Thích ứng hoàn cảnh tăng cao thực lực đồng thời, Triệu Hằng cũng thời khắc chú ý Phúc Châu nội thành biến hóa. Mấy ngày nay, Triệu Hằng ở trong thành đi lại thời điểm, đã phát hiện một chút nói xuyên phủ lời nói hắn tử, từng cái một, thần thần bí bí, nói chuyện bên trong đều không thể rời bỏ Phúc Uy Tiêu Cục, rõ ràng chính là phái Thanh Thành sớm phái thám tử tới. Lúc này Phúc Uy Tiêu Cục còn chưa ý thức được sắp đại nạn lâm đầu. Ngày đó Lâm Bình Chi gặp phải Triệu Hằng sau đó, cũng không có đem Triệu Hằng lời nói để ở trong lòng. Cái này đơn thuần thiếu niên, còn tưởng rằng nhà mình Phúc Uy Tiêu Cục chính là trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực, nhà mình lao cha chính là nhất lưu cao thủ, người khác đều sợ nhà bọn hắn tịch tà kiếm pháp. Lâm Viễn Đồ tịch tà kiếm pháp cũng đích xác lợi hại, sau khi chết nhiều năm như vậy, đều không người nào dám đánh Phúc Uy Tiêu Cục chủ ý trên giang hồ võ lâm đồng đạo, cũng đều cho Phúc Uy Tiêu Cục mấy phần mặt mũi. Điều này cũng làm cho Lâm gia có chút quên hết tất cả, thậm chí Lâm Chấn Nam một mực giáo dục nhi tử, Phúc Uy Tiêu Cục, phúc tại phía trước, uy ở phía sau, có phúc mới có uy. Chỉ là, cái giang hồ này không thể chỉ dựa vào đạo lý đối nhân xử thế, còn muốn có đầy đủ ngạnh thực lực mới được. Lâm Bình Chi từ tiểu tiếp nhận phụ thân dạng này giáo dục, vây bên người hắn Tiêu Cục tranh tử thủ, cũng đều là một chút đã duôn định hót hàng người, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn nói qua phía ngoài giang hồ hiểm ác. Cho nên, lúc này Lâm Bình Chi vẫn là một cái tiên ý nộ mã, hăng hái, đơn thuần tiện lương thiếu niên lang. Trong kịch, Lâm Bình Chi nhìn thấy phái Thanh Thành đệ tử khi dễ hóa xấu Trang Nhạc Linh San, cũng là không chút do dự lập tức xuất thủ cứu rút, liền có thể nhìn ra hắn lòng nghĩa. Chỉ là về sau đã trải qua cả nhà bị diệt, lưu lạc giang hồ, thật vất vả bái Nhạc Bất Quần vi sư, lại phát hiện Nhạc Bất Quần cũng là ngụy quân tử, vẫn còn mưu đồ nhà bọn hắn tịch tà kiếm phổ, này mới khiến Lâm Bình Chi dần dần hắc hóa, từng bước một trở thành đích kỷ nhỏ hẹp, tâm linh âm u, lục thân bất nhận, lòng dạ độc ác báo thù của ma. Đối với dạng này đơn thuần thiện lương Lâm Bình Chi, Triệu Hằng vẫn là nguyện ý làm giúp đỡ. Huống chi còn có nhiệm vụ tại. Hôm nay đối với Phúc Uy Tiêu cục nhất định là không an tĩnh một ngày. Ban ngày, Lâm Bình Chi mang người tay ra khỏi thành đi săn, nhìn thấy phái Thanh Thành đệ tử đùa giỡn quán rượu nhỏ xử nữ, Nhạc Linh San giả trang, liền cùng phái Thanh Thành đệ tử sinh ra xung đột, thất thủ giết chết phái Thanh Thành đệ tử. Sau đó, Lâm Bình Chi cho quán rượu nhỏ hai cha con một bút bạc, để cho bọn hắn rời đi, liền vội vàng chôn cất thi thể, chạy về Phúc Uy Tiêu cục. Lúc này, Lâm Chấn Nam nghe phái Thanh Thành quán chủ Dư Thương Hải nhận hắn đưa ra lễ vật, hơn nữa điều động 4 tên đệ tử đến đây, còn tưởng rằng Dư Thương Hải phải đáp ứng bọn hắn tại xuyên tỉnh mở chi nhánh, cũng là vui vẻ không thôi. Thật tình không biết, Dư Thương Hải vì cướp đoạt Lâm gia tịch tà kiếm phổ, đã lập mười mấy năm, mai cho đến xác định Lâm gia bây giờ tịch tà kiếm pháp cũng là chủ nghĩa hình thức, mới dám ra tay. Trước kia, phái Thanh Thành tiền nhiệm trưởng môn trường Thanh Tử đã từng danh xưng tam hạ phía tây, kiếm pháp đệ nhất. Đáng tiếc hắn đụng phải Lâm Viễn Đồ, thua ở Lâm Viễn Đồ tịch tà kiếm pháp phía dưới. Phái Thanh Thành đối với tịch tà kiếm pháp sợ như sợ cọp, lại trong lòng mong mỏi. Dư Thương Hải mưu đồ mười mấy năm, vốn định đánh vi sư báo thù nguy trang, diệt Phúc Uy Tiêu cục, lại không nghĩ rằng phái tới đi tiền trạm nhi tử, lại bị Lâm Bình Chi thất thủ giết. Đương nhiên, Dư Thương Hải mặc dù là người đạo sĩ, con gái cũng không thiếu, cũng không quan tâm chết một đứa con trai. Bất quá có lấy cớ này, Dư Thương Hải dứt khoát trực tiếp cùng Phúc Uy Tiêu cục khai chiến. Cho nên, tối hôm đó, Phúc Uy Tiêu cục hôm nay đi theo Lâm Bình Chi đi săn, tham dự vây công Dư Thương Hải nhi tử Tiêu cục Tiêu sư, liên tiếp bị người ám sát. Bởi vì chết mất Tiêu sư cũng không có ngoại thường, không thiếu Tiêu sư còn tưởng rằng là quỷ hồn lấy mạng, toàn bộ Phúc Uy Tiêu cục trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Lâm Chấn Nam khẩn cấp dẫn người đi bên ngoài thành, tra tìm bị Lâm Bình Chi chôn cất thi thể, lại phát hiện bên trong là nhà mình Tiêu sư. Ban đêm Phúc Uy Tiêu cục đã trải qua buổi chiều liên tiếp tử vong, đã là thần hồn nát thần tính. Trong Tiêu cục thành đoàn Tiêu sư kết bạn tuần tra, liền Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng là mặc quần áo, ôm đao kiếm chìm vào giấc ngủ. Triệu Hằng cũng lưu ý đến Phúc Uy Tiêu cục tình huống, nhưng lại cũng không có gấp gáp ra tay. Tục nữ nói, đuổi tới không phải mua bán. Hơn nữa, Phúc Uy Tiêu cục cũng cần chịu đến một chút giáo huấn, mới có thể hiểu cái giang hồ này, năm đâm lớn, mới có tư cách nói chuyện. Liên anh hùng cứu mỹ nhân, đều lúc nào cũng đuổi tại mấu chốt cuối cùng thời khắc mới ra tay. Nếu là xuất thủ sớm, làm sao có thể thể hiện ra tác dụng của mình đâu? Đến nỗi chết mất những cái kia Tiêu cục Tiêu sư, cũng không tính được hạng người lương thiện gì. Triệu Hằng bản thân cũng không phải cái gì cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, càng không phải là thuần túy giang hồ đại hiệp, không biết cái gì người đều muốn đi cứu. Đêm đó, Phúc Uy Tiêu cục trên dưới lo lắng để phòng vượt qua một đêm. Lúc rạng sáng, một tiếng thê lương tiếng la tỉnh lại Phúc Uy Tiêu cục tất cả ngủ say người. Không xong, thiếu Tiêu đầu mã chết. Lâm Chấn Nam vợ chồng cùng Lâm Bình Chi nghe được tin tức, lập tức đứng dậy, mang theo binh khí liền liền xông ra ngoài. Đến chuồng ngựa, nhìn thấy té xuống đất bạch mã, Lâm Bình Chi có chút đau lòng ta tiểu Tuyết Long. Lâm Chấn Nam vội vàng an ủi Bình Nhi không cần lo lắng, quay đầu vi phụ tự thân cho ngươi chọn lựa một thất tuấn mã. Lúc này, lại có Tiêu sư hồi báo tổng Tiêu đầu, ngươi nhanh đi tiền viện xem một chút đi. Đến tiền viện, chỉ thấy lục tục ngoe có ngựa trở đi chết đi Tiêu sư trở về Tiêu cục. Nhìn xem chết đi mười mấy người Tiêu sư, Lâm Chấn Nam có chút lòng đầy căm phẫn các huynh đệ, là ta Lâm Chấn Nam có lỗi với các ngươi, ta ở đây thể, nhất định muốn cho các ngươi báo thù rửa hận. Tổng Tiêu đầu, ngài nhanh đi đại môn xem một chút đi. Liên tiếp tin dữ, làm cho cả Phúc Uy Tiêu cục đều thành chim sợ cánh cong. Đợi đến một đám người vây quanh đi đến bên ngoài cửa chính, chỉ thấy cửa ra vào dùng máu tươi vạch ra một đạo làn ngang, còn viết mấy chữ to, đi ra ngoài mới bước liền chết. Ngay sau đó, ra ngoài mua thức ăn tài nấu nướng chạy trở về, cũng đã là bản thân bị trọng thương, ngã lăn tại bên ngoài cửa chính. Toàn bộ Phúc Uy Tiêu cục lập tức kinh ngạc hàn thiền, Lâm Chấn Nam đều nhanh điên rồi, thật sự là quá khi dễ người. Đến tột cùng là ai? Có gan đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Lúc này Phúc Uy Tiêu cục đại môn lại là hoàn toàn yên tĩnh im lặng, phù cận bách tính cũng đã sớm trốn đi. Triệu Hằng đứng ở đằng xa thấy cảnh này, cũng chuẩn bị ra tay rồi. Cái này Lâm Bình Chi nếu là lại không thả ra tín hiệu, hắn cũng có mượn cớ hành hiệp trưởng nghĩa. Giang hồ báo thù có thể mặc kệ, nhưng lạm sát kẻ vô tội, liền có thể hành hiệp trưởng nghĩa. Có thể là Lâm Bình Chi cũng cuối cùng nhớ ra Triệu Hằng, về đến trong nhà, liền đối với phụ thân nói lên trước mấy ngày gặp phải Triệu Hằng người kia một thân thanh sam, eo phối trường kiếm, nổi bật bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường người. Hắn còn đưa ta cái này, nói là Lâm gia sẽ có đại nạn, có thể dùng vật này hướng hắn cầu cứu. Lâm Chấn Nam tiếp nhận nhi tử đưa tới vật nhỏ, cẩn thận tra xét một phen, cũng không nhìn ra manh mối gì. Mở miệng nói, Bình Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được giang hồ hiểm ác, càng không biết những cái kia danh môn đại phái lợi hại. Ngươi nói người này, vi phụ chưa từng nghe qua, đoán chừng cũng không có gì dùng. Lâm Bình Chi nhất thời cũng có chút do dự phụ thân, nếu không thì chúng ta thử xem. Ngựa chết coi như ngựa sống y liền, nếu là hắn thật tới, chúng ta lại hỏi hắn một chút, có thể hay không địch nổi phái Thanh Thành. Nếu là đánh không lại, lại để cho hắn rời đi, cũng không liên lụy nhân gia. Cái này, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi cùng mẫu thân ngươi thương lượng một chút, chúng ta đi trước Lạc Dương ngươi ngoại tổ phụ nhà tránh một chút khó khăn. Lâm Bình Chi gặp phụ thân không có coi ra gì, mặc dù có chút thất lạc, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần, hắn luôn cảm thấy Triệu Hằng không tầm thường. Đi đến trong diễn võ trường ở giữa, đem con vật nhỏ kia dựa theo Triệu Hằng phân phó phương thức đặt ở trên mặt đất, lấy ra cây châm lửa nhóm lửa kích nổ. Kích nổ cấp tốc thiêu đốt kết thúc, ngay sau đó, chỉ thấy con vật nhỏ kia phanh một tiếng, bay đến trên trời, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn đoàn bất tình lình hai tiếng vang rồi, đem toàn bộ Phúc Uy Tiêu cục giật nảy mình, mấy cái tuần tra tiêu sư đao kiếm trong tay đều rơi xuống đất. Chương 289, một chi xuyên vân tiễn đừng nói là phúc y tiêu cục đám người, liền nút trong bóng tối phái Thanh Thành đệ tử, cũng bị cái này liên tiếp hai tiếng pháo vang dội sợ hết hồn. Một chi xuyên vân tiễn, Triệu Hằng tới tương kiến. Đương nhiên, Triệu Hằng đưa cho Lâm Bình Chi, cũng không phải cái gì xuyên vân tiễn, mà là một cái trung hảo pháo kép. Cuối cùng chờ đến Lâm Bình Chi tín hiệu, chờ đợi đã lâu Triệu Hằng cũng không có bất kỳ do dự, cưới lên chính mình đại hoàn mã, trực tiếp chạy tới phúc y tiêu cục cửa ra vào. Lúc này Lâm Bình Chi phóng xong pháo kép, liền đứng tại phúc y tiêu cục đại môn bên trong, xuyên thấu qua khe cửa mở ra, nhìn ra phía ngoài lấy. Chờ nhìn thấy Triệu Hằng đến đây, Lâm Bình Chi lập tức một mặt mừng rỡ để cho người ta mở cửa nhanh, Triệu đại hiệp tới. Lúc này Lâm Bình Chi đã đem Triệu Hằng coi là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Triệu Hằng giẫm mạnh bàn đạp, cả người nhẹ nhàng bay lên, lại vững vàng rơi trên mặt đất, tiêu sái đến cực điểm. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Lâm Bình Chi, Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, dẫn ta đi gặp Lâm tổng tiêu đầu a. "Tốt, Triệu đại hiệp, mời ngài đi theo ta." Khi Lâm Chấn Nam vợ chồng nhìn thấy con trai nhà mình mời tới đại hiệp thời điểm, cũng là biểu hiện khác nhau. Triệu Hằng còn quá trẻ tướng mạo, để cho Lâm Chấn Nam không thể tin được năng lực cùng võ công của hắn, dù sao cái này ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Lâm phu nhân đối với Triệu Hằng ấn tượng đầu tiên lại là rất tốt, trong lòng còn nghĩ, anh tuấn như vậy tiêu sái, phong lưu phóng khoáng người trẻ tuổi, nếu là nhà mình có cái nữ nhi, nhất định chiêu hắn làm con rể. Triệu Hằng tám cấp khác phái sự hòa hợp, đối với lên tới 99, xuống đến vừa sẽ đi khác phái đều hữu hiệu. Đương nhiên, hữu hiệu hiệu quả cũng không nhất định sẽ sinh ra ái mộ chi tình, có thể là tín nhiệm, có thể là hảo cảm, cũng có thể là muốn thân cận, tới gần. Mặc kệ Triệu Hằng có thể giúp hay không, nhưng ở loại tình huống này, còn có thể chủ động đến đây, đã đáng giá kết giao. Cho nên, Lâm Chấn Nam cũng là trực tiếp đứng dậy chắp tay hành lễ, vị này so sánh chính là Triệu đại hiệp, chính là Triệu mỗ. Lâm Chấn Nam vội vàng gọi mau mời ngồi, tốt nhất trà. Ngồi xuống sau đó, giới thiệu sơ lược một phen, Lâm Chấn Nam mang theo bi vẫn nói Triệu đại hiệp hẳn là cũng biết rõ chúng ta phúc y tiêu cục tình trạng trước mắt, cái kia phái Thanh Thành đã để mắt tới chúng ta, muốn đem chúng ta cả nhà trên dưới đuổi tận giết tuyệt. Triệu đại hiệp có thể dưới loại tình huống này vẫn chạy đến tương trợ, chúng ta phúc y tiêu cục trên dưới vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết Triệu đại hiệp võ công như thế nào, có thể hay không địch nổi cái kia phái Thanh Thành Dư Thương Hải. Cái kia Dư Thương Hải thế nhưng là đứng đầu một phái, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, Triệu Mỗ tất nhiên dám đến, tự nhiên không sợ cái kia phái Thanh Thành Dư Hải tử. Tại Lộc đỉnh ký trong thế giới, Triệu Hằng nội công có thần long tố nữ công tương trợ, lại thêm tự thân tu luyện lâu dài, đã đạt đến đỉnh điểm. Về sau lên làm hoàng đế, còn từng thu thập thiên hạ võ học, cùng Cửu Nhi, Long Nhi tất cả cùng đồng thời nghiên cứu tổng kết, cải tiến đi ra thích hợp nhất tự thân sử dụng nội công, kiếm pháp. Có thiên phú kiếm đạo gia trì, Triệu Hằng đối với kiếm pháp lực lĩnh ngộ càng là siêu phàm thoát tục, đạt đến đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết, suy một ra ba trình độ. Đến nỗi khinh công, thần hành bách biến có thể nói là phiên bản đơn giản hóa lăng ba vi bộ, để cho Triệu Hằng tốc độ cùng nhanh nhẹn cũng là đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Lại thêm Triệu Hằng siêu nhân tinh thần lực mang tới bén nhạy ngũ giác, vượt xa bình thường lực phản ứng, còn có viễn siêu thường nhân thể chất mang tới toàn thuộc tính đập ra, tổng hợp chiến lược tuyệt đối siêu cường. Nếu là trình độ như vậy, còn không đánh lại một cái Dư Thương Hải, cái kia Dư Thương Hải cũng có thể đi cùng Đông Phương Bất Bại cách ra vật cổ tay. Nhìn thấy Triệu Hằng tự tin như vậy, Lâm Chấn Nam lại thuyết phục một câu, Triệu đại hiệp, không phải Lâm Mộ không tin ngươi, chỉ là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hơn nữa, tối hôm qua ta còn tự thân nghiệm thì, chúng ta tiêu cục mấy cái tiêu đầu, đều chết ở Dư Thương Hải tồi tâm trưởng phía dưới, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vết thương nào, trái tim cũng đã bị chấn trở thành 7, 8 cánh. Loại thực lực này, đích xác để cho người ta sợ hai ai, cho nên, ta đã cùng phu nhân thương lượng qua, chuẩn bị thôi việc tiêu cục nhân thủ, tiếp đó một nhà chúng ta ba ngụm đi tới Lạc Dương, đi nội tử nhà mẹ để tạm lánh phong ba. Lâm tổng tiêu đầu, tránh được nhất thời, có thể trốn được một thế. Hú hồ, coi như các ngươi đi tới Lạc Dương, nhưng đoạn đường này hướng bắc, đường đi đâu chỉ ngàn dặm. Phái Thanh Thành tất nhiên liền Dư Thương Hải đều tới, tất nhiên đã là dốc hết toàn lực, ven đường chắc chắn sắp đặt mai phục. Chỉ sợ các ngươi rất khó bình thường sao đi đến Lạc Dương. Về phần tại hạ võ công, liền để Triệu mỗi nho nhỏ bộc lộ tài năng, A Lâm tổng tiêu đầu mời xem. Triệu Hằng tiếng nói vừa ra, đạp chân xuống, thân hình như điện, dùng tốc độ cực nhanh vọt đến đứng tại cửa đại sảnh một người tiêu sư bên cạnh, tay áo vung lên, đem tên kia tiêu sư bên hông trường đao mang ra vào đao, bay đến giữa không trung. Sau đó, lại là ống tay áo vung lên, bụp một tiếng, ống tay áo quất vào tinh thiết trên trường đao, chuôi này sáng lấp lóa trường đao lập tức đánh gãy làm hai khúc, bang lang rơi trên mặt đất. Bên trong đại sảnh Lâm gia ba ngụm cùng tất cả tiêu sư đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Có thể sử dụng mềm mại ống tay áo, Lang không đem một thanh trường đao đánh gãy, hơn nữa ống tay áo hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được Triệu Hằng nội công thâm hậu. Lâm Bình Chi càng là thấy hai mắt tỏa sáng, trợn cả mắt lên. Hơn nữa, vừa mới trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, cũng làm cho những thứ này mắt người hoa hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút tàn ảnh. Triệu Hằng chiêu này công phu, triệt để trấn trụ Lâm Chấn Nam, cũng làm cho hắn trong nháy mắt có lòng tin. Kỳ thực, Triệu Hằng bày ra chiêu này công phu, ở trong nguyên tắc nhạc bất quần cũng từng cho các đệ tử biểu diễn qua, dùng để giáo dục lệnh hồ sung, để cho hắn lấy nội công làm chủ, kiếm pháp làm phụ. Không có tu luyện tịch tà kiếm phổ nhạc bất quần, muốn làm đến dạng này, còn cần đi qua tụ lực, Triệu Hằng lại là cực kỳ dễ dàng. Lâm Chấn Nam lúc này biến thái độ Triệu đại hiệp võ công cao minh, Lâm Mộ bội phục. Là Lâm Mộ cô lậu qua văn, nhìn sai rồi, Lâm Mộ hướng ngài bồi cái không phải. Lâm Chấn Nam mặc dù không biết Dư Thương Hải võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng người thiếu niên trước mắt này võ công đã là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần để ý, Triệu Mộ dù sao trẻ tuổi, Lâm tổng tiêu đầu không tin cũng thuộc về bình thường. Lâm Chấn Nam thái độ cũng là trở nên cung kính có thừa. Triệu đại hiệp, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cái kia Dư Thương Hải, cần chúng ta như thế nào phối hợp? Cái kia Dư Thương Hải nếu đã tới, lại núp trong bóng tối, vậy thì không ngại dùng ngôn ngữ kích hắn đi ra, chờ Triệu Mộ đánh với hắn một trận. Các ngươi chỉ cần như thế như thế. Lâm Chấn Nam nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, lại có chút chần chờ. Triệu đại hiệp, làm như vậy có chút không ổn à? Cứ như vậy, liền đem phái Thanh Thành triệt để làm mất lòng. Lâm tổng tiêu đầu, sự tình đều đã đến cái này phân thượng, ngươi cho rằng phái Thanh Thành còn có thể buông tha Phúc Uy tiêu cục? Đã như vậy, sao lại cần lại bận tâm mặt mũi? Lâm Chấn Nam cắn răng một cái, Triệu đại hiệp nói rất đúng, Lâm Mộ cái này liền đi an bài. Phu nhân, cho Triệu đại hiệp chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, để cho hắn có thể an tâm một trận chiến. Tại trong cái giang hồ này hành động, cũng không thể quá vô danh, nên có tên tuổi vẫn là phải có, thời khắc mấu chốt cũng có thể để cho người ta kiêng kỵ. Cho nên, Triệu Hằng lần này chuẩn bị thay đổi phong cách, cao điệu một cái, xuất một chút danh tiếng, dương danh một chút, cũng biểu đạt một chút trong lòng thiếu niên khí phách. Chương 290, đối chiến Dư Thương Hải đi qua Triệu Hằng đợt thao tác này, Lâm Chấn Nam một nhà cũng là triệt để đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, đối với Triệu Hằng lời nói cũng là nói gì nghe nấy. Người tại lúc tuyệt vọng nhất, có khỏa cây có cứu mạng cũng là tốt, mặc kệ có thể hay không cứu mạng, trước tiên bắt được lại nói. Sau nửa canh giờ, Phúc Uy tiêu cục trước cổng chính, mười mấy cái tranh tử thủ đứng thành một hàng, há miệng mắng lên. Dư Thương Hải, ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân hèn hạ, ngươi ngược lại là đi ra nhà. Dư Thương Hải, chỉ dám sau lưng đánh lén, có phải hay không sợ chúng ta Phúc Uy tiêu cục? Dư Thương Hải, ngươi cái không chứng ra hỏa, nhi tử bị giết, cũng không dám lộ diện, con của ngươi sẽ không phải là phu nhân ngươi trộm cổ sống a? Chính là, không phải thân nhi tử, không đau lòng a? Đủ loại thô tục, càng mắng càng thái quá, càng mắng càng khó nghe. Cái này mười mấy cái tiêu cục tranh tử thủ, cũng là Lâm Chấn Nam tinh tiêu tế tuyển, người người nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói. Vốn là bọn hắn còn không dám đi ra ngoài, tại Lâm Chấn Nam không tiếp trọng kim ban thưởng phía dưới, cũng đều liều mạng. Hơn nữa, còn có Triệu Hằng cái này đại cao thủ ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lá gan của bọn hắn cũng lớn không thiếu. Chỉ cần chửi cho sướng miệng, cho dù là tại chỗ bị giết, trong nhà cũng có thể lĩnh đến 100 lượng bạch ngân. Chỉ cần không chết, cái này 100 lượng bạch ngân đầy đủ bọn hắn vượt qua hảo một đoạn thời gian ngày tốt lành, Di Hương viện, Phiêu Hương Các, Bách Hoa lâu cũng có thể đi tiêu xài một vòng. Lúc bắt đầu, cái này một số người còn có chút không thả ra, có thể mang lấy, nhìn thấy cũng không có gì chuyện, liền triệt để bung ra. Dư Hải Tử, nghe nói ngươi dung mạo xấu xí, xuất sinh liền hủ chết lao đường. Thanh Thành tứ tú, cũng là cầm thú. Núp trong bóng tối phái Thanh Thành đệ tử, đã sớm tức giận nhanh bốc khói. Sư Minh, cái này còn có thể nhẫn. Chúng ta lao ra à, chỉ những thứ này người tiêu sư, ta một người liền có thể toàn bộ xử lý. Chính là, cái này đều mắng đến tổ sư ra trên đầu. Không được, ta đã để cho người ta đi thông chi sư phụ, nhẫn lại nữa một hồi, chờ sư phụ tới, lại thu thập bọn này không biết sống chết ra hỏa. Phía trước mắng náo nhiệt, Triệu Hằng lại là vững vững vàng vàng ngồi ở Lâm Bình Chi dọn tới trên ghế bành, một bên ăn hạt dưa, vừa xem vừa vui. Lâm Bình Chi hai ngày này cũng là chịu đủ rồi khí, nhìn thấy tiêu cục đám tử thủ mắng náo nhiệt, cũng không nhịn được sẽ tới, đi theo mắng vài câu. Chỉ là tiểu tử cũng sẽ không nói cái gì thô tục, mắng ra lật qua lật lại cũng chính là cái kia vài câu, cũng không có gì lực sát thương. Vẫn là mấy cái kia tranh tử thủ, cũng là trà trộn vào chợ búa ở giữa tầng dưới chót nhân sĩ, thô tục thuận miệng liền đến, mắng cứ gọi là một cái khó nghe. Ô nha nha, tức chết ta rồi, đơn giản không biết sống chết. Cuối cùng chạy tới Dư Thương Hải, nghe được những người kia thì mắng, tại chỗ chính là nổi trận lôi đình. Dù nói thế nào, hắn cũng là đứng đầu một phái, trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nếu như bị người như thế mắng còn không ra tay, hắn cũng không cần trên giang hồ lan lộn. Lập tức đạp chân xuống, lăng không bật lên, người ở giữa không trung, hai tay vung lên, mười mấy cái thanh phong đình bắn ra, bay về phía một hàng kia tiêu cục tranh tử thủ. Dư Thương Hải mới vừa xuất hiện, Triệu Hằng liền phát hiện, đương nhiên sẽ không để cho hắn tại chính mình dưới mí mắt giết chết những thứ này tiêu cục tranh tử thủ. Lập tức, Triệu Hằng tay trái vỗ chỗ ngồi, tay phải cầm lên trường kiếm, người cũng liền xông ra ngoài. Đinh đinh ken ken liên tiếp mười mấy âm thanh tiếng sắt thép va chạm, Dư Thương Hải bắn ra thanh phong đình, đều đã bị Triệu Hằng cản lại. Phái Thanh Thành cũng là trên giang hồ truyền thừa lâu đời đại phái, ngoại trừ tuyệt học trấn phái Tùng Phong kiếm pháp, còn có thanh chữ chỉ đánh, thành chữ 18 phá các loại ám khí thủ pháp. Chỉ là những thứ này ám khí thủ pháp số đông đã thất truyền, chỉ sót lại thanh phong đinh. Nhìn thấy đột nhiên nhảy ra một thiếu niên, liền đỡ được chính mình toàn bộ ám khí, Dư Thương Hải cũng lập tức có phòng bị, rơi trên mặt đất, tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị hỏi ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta phái Thanh Thành cùng Phúc Uy tiêu cục cân đoán, cùng các hạ không quan hệ a. Vừa mới Triệu Hằng biểu hiện ra thân pháp tương đương không tầm thường, phản ứng càng là bất phàm. Phải biết, Dư Thương Hải vừa mới thế nhưng là ôm hận ra tay, bán ra ám khí đều bổ sung thêm nội lực, tốc độ cực nhanh. Người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể dễ dàng toàn bộ ngăn lại, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nhìn không ra đối phương sâu cạn, Dư Thương Hải liền quyết định trước tiên dùng ngôn ngữ thăm dò. Triệu Hằng cười ha ha, hướng về phía sau lưng đám tử thủ phất phất tay đi, các ngươi tất cả đi xuống a, trốn ở tiêu cục đừng đi ra. Bọn này tranh tử thủ vừa mới đều bị dọa sợ, mắt thấy cái kia bay đầy trời tới đinh thép, mạng nhỏ đều kém chút không còn. Lúc này nghe được Triệu Hằng lời nói, đội vàng lẫn nhau đỡ lấy, chật vật chạy trở về trong tiêu cục. Nhìn thấy Dư Thương Hải hiện thân, bên cạnh lại có Triệu Hằng người cao thủ này chỗ dựa, Lâm Chấn Nam dũng khí cũng đủ rồi, đứng ra chất vấn Dư quán chủ, chúng ta Phúc Uy tiêu cục cùng các ngươi phái Thanh Thành, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Vì sao muốn làm đến trình độ như vậy, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Lâm Mỗ tự hỏi đối với các ngươi phái Thanh Thành luôn luôn kính trọng có thừa, ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng thiếu đi lễ tiết. Các ngươi vì cái gì hạ độc thủ như vậy? Dư Thương Hải cười ha ha một tiếng, Lâm Chấn Nam, con của ngươi giết nhi tử ta, ngươi còn dám nói không oán không kỷ? Triệu Hằng có chút không kiên nhẫn, đánh gãy lời của hai người Dư Thương Hải, ngươi cũng không cần mượn danh nghĩa con trai ngươi danh tiếng. Ngươi không phải liền là muốn mưu đồ nhân gia phúc uy tiêu cục tịch tả kiếm phổ sao? Há tất che che lấp lấp. Bên này nhi tử vừa mới chết, các ngươi phái Thanh Thành mấy chục người liền không xa ngàn dặm chạy tới Phúc Châu, Dư quán chủ càng là tự mình đại giá quan lâm, chẳng lẽ không phải sớm đã có dự mưu? Bị đạo phá tâm tư, Dư Thương Hải cũng có chút thẹn quá hóa giận hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cản đường ta phái Thanh Thành. Liền để ta thay gia trưởng các ngươi bối thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói đi, sang sảng một tiếng, Dư Thương Hải trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đã trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Hằng công tới. Sư tử bộ thỏ, còn dùng toàn lực, đối mặt nổi giận Dư Thương Hải, Triệu Hằng cũng không có lơ là bất cẩn, trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng nhất kiếm đâm ra. Đinh một tiếng, trường kiếm tương giao, phát ra một tiếng dễ nghe tiếng kim loại va chạm. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy cổ tay chầm xuống, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa thì bay ra ngoài, vội vàng nắm chặt chuôi kiếm, chuyển đổi kiếm chiêu. Cảm thấy lại là cả kinh, thiếu niên này khí lực thật là lớn. Triệu Hằng cũng là thầm nghĩ không tốt, khí lực dùng lớn, đừng đem Dư Hải tử trực tiếp hụ chạy. 60 điểm thể chất, lại thêm trời sinh thần lực, còn có nội lực gia trì, một kiếm này đâm ra, đều có mấy chục năm công lực. Triệu Hằng còn cố ý lưu lại mấy phần sức mạnh, lại không nghĩ rằng cái này Dư Thương Hải không còn dùng được như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là Dư Thương Hải thuộc về nhanh nhẹn hình tuyển thủ, sức mạnh kém chút cũng bình thường. Phái Thanh Thành khinh công kiếm pháp đều là hàng đầu, sử dụng trường kiếm cũng là nhỏ dài kiếm nhẹ, đi chính là linh hoạt đường đi. Lập tức, Triệu Hằng vội vàng lại bảo lưu lại mấy phần khí lực, sử dụng cùng đối phương tương đối khí lực, tiếp tục chiến đấu. Dư Thương Hải tùng phong kiếm pháp luyện mấy chục năm, trình độ còn là rất cao, một chiêu tiếp lấy một chiêu, giống như tùng giống như nhanh, liên miên bất tuyệt. Triệu Hằng một bên đó đỡ, một bên đem kiếm pháp của đối phương nhớ cái 8, 9 phần 10. Giao thủ sau mười mấy chiêu, đợi đến đối phương lần nữa sử dụng đồng dạng kiếm chiêu thời điểm, Triệu Hằng đã cơ bản thăm dò bộ kiếm pháp kia sáo lộ cùng mấu chốt, hơn nữa đang giao thủ quá trình bên trong, liền phát hiện đối phương trong kiếm pháp không thiếu sơ hở, thậm chí ở trong đầu qua một lần, liền đem bộ kiếm pháp kia tiến hành hoàn thiện, trở thành chính mình. Văn võ song toàn, võ đạo căn cốt, thiên phú kiếm đạo, 75 điểm tinh thần lực, ba loại kỹ năng tăng thêm tinh thần lực mang tới kinh khủng hiệu quả, để cho Triệu Hằng đối với kiếm pháp loại võ học, đơn giản chính là vừa học liền biết, còn có thể trực tiếp suy luận, cải tiến sử dụng. Lập tức kiếm chiêu biến đổi, Triệu Hằng đồng dạng dùng tới Tùng Phong kiếm pháp, hơn nữa so với đối phương càng cao minh hơn, uy lực càng lớn. Dư Thương Hải lập tức chấn kinh, cất kiếm lui lại, ngươi làm sao lại chúng ta phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp? Đến hỏi ngươi tổ sư ra a. Tất nhiên muốn học kiếm chiêu đều học xong, Dư Thương Hải cũng nên lĩnh cơ hội. Toàn lực sử dụng thần hành bất biến, Triệu Hằng tại chỗ lưu lại một phiến tàn ảnh, trong tay đích thân chế tạo bảo kiếm giống như một đạo tật phong, mạnh liệt xẹt qua Dư Thương Hải cổ. Ngươi, ngươi! Len ken một tiếng, Dư Thương Hải trường kiếm trong tay đánh gãy rơi xuống đất, hai tay che cổ của mình, đã không phát ra thanh âm nào. Chương 291, Thu Đồ đứng tại cách đó không xa quan chiến phái Thanh Thành đệ tử, vốn là nhìn thấy người trẻ tuổi này có thể cùng sư phụ mình đánh ngang tay, đã là hết sức kinh ngạc. Lúc này vậy mà nhìn thấy sư phụ bị đối phương chạm rồi kiếm, lập tức đều sợ ngây người sư phụ. Sư phụ! Có mấy cái coi như trung thành, vội vàng chạy đến đỡ lấy Dư Thương Hải sắp ngã xuống thi thể, còn có chút mắt thấy tình thế không đúng, đã chuẩn bị nhanh chân chạy. Phúc Uy Tiêu cục bên trong một mực quan sát Lâm Chấn Nam cùng Tiêu Cục Cát, nhìn thấy Triệu Hằng vậy mà giết Dư Thương Hải, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền hưng phấn lên. Lâm Chấn Nam lúc này hạ lệnh lao ra, giết sạch những thứ này phái Thanh Thành cậu tặc, vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Xông lên a, giết a. Mấy chục cái tiêu sư xông ra đại môn, hướng về phái Thanh Thành đệ tử giết đi lên. Phái Thanh Thành đệ tử tới không thiếu, công phu cũng không kém. Ngược lại là những thứ này cát, cũng là một chút công phu mèo gạo. Nếu là không có Triệu Hằng, bọn này tiêu sư chắc chắn không phải phái Thanh Thành đối thủ. Triệu Hằng tất nhiên ra tay rồi, tự nhiên muốn hỗ trợ giúp tới cùng, tiễn đưa Phật đưa đến đây. Lập tức thân hình tránh gấp, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, hoặc chọn, hoặc xóa, hoặc đâm, mỗi ra một kiếm, tất nhiên có một người ngã xuống đất bỏ mình. Đến nỗi kinh hoàng chạy trốn, Triệu Hằng phi đao cũng như mũi tên, chưa từng phát trượt. Thời gian qua một lát, hơn 40 tên phái Thanh Thành đệ tử ngã xuống đất bỏ mình, cùng bọn hắn Dư quán chủ mở dạng, liên biến khuôn mặt công phu đều không cơ hội dùng tới. Những thứ này phái Thanh Thành đệ tử, thật đúng là không có mấy cái đồ tốt. Từ bọn hắn bình thường biểu hiện ra đủ loại ngang ngược càn rỡ, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, cũng có thể thấy được bọn hắn cả môn phái tập tụ. Tại cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, chính phái bất chính, chính tà chẳng phân biệt được, đó là chuyện rất bình thường. Trong ngũ nhạc kiếm phái, phái Tung Sơn giã tâm bừng bừng, các phong làm việc tản nhẫn dị thường, động thì diệt cả nhà người ta, la hấu đều không dung tha. Vũ trộm càng là thu hẹp cấu kết đủ loại lục lâm cao thủ, sai khiến nhóm bài trừ đối lập. Phái Thái Sơn một mực ở vào nội bộ tranh đấu, mấy cái trưởng lão cũng là gian trá tiểu nhân. Phái Hành Sơn hai cái người dẫn đầu, cùng bọn hắn tổ sư ra một dạng, cũng là thâm niên nhất âm nhạc say mê công việc. Cả ngày chính sự không làm, không phải tại kéo nhị hồ, chính là đang gậy đàn tuổi tiêu. Phái Hoa Sơn lại chỉ có Nhạc Bất Quần vợ chồng hai người kia chống đỡ bề ngoài, còn lại cũng là một chút bất thành khí các đệ tử. Nhạc Bất Quần lúc này đã bắt đầu mưu đồ tịch tạ kiếm phổ. Cũng liền phái Hàng Sơn đám kia Nico, cũng đều xem như chân chính người trong chính đạo, nguyện ý làm một chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình, còn tới xử phạt bệnh cứu người. Còn lại môn phái, Thiếu Lâm Võ đang các đệ tử rất ít đi ra đi lại. Phái Nga Mi, phái Côn Luân đã xuống dốc, phái Thanh Thành miễn cưỡng chịu đựng, nhưng cũng là một chút lưu manh đầu đường xó chợ, càng giống là ma đạo bên trong người. Bây giờ Dư Thương Hải bỏ mình, phái Thanh Thành thế hệ trẻ tuổi cũng đều tử thương thảm trọng, còn thừa lác đác. Đoán chừng không bao lâu nữa, phái Thanh Thành thế lực cùng địa bàn liền sẽ bị phụ cận môn phái khác chia cắt sạch sẽ. Tiêu diệt địch nhân, cái này quét dọn chiến trường việc, tự nhiên có hạ nhân đi làm. Lâm Chấn Nam rất cung kính đem Triệu Hằng mời về Phúc Y Tiêu Cục, hơn nữa nhất định muốn Triệu Hằng ngồi ở chủ vị. Triệu đại hiệp, lần này may mắn mà có ngài, chúng ta Phúc Y Tiêu Cục trên dưới mới có thể tránh họa diệt môn. Từ nay về sau, ngài chính là chúng ta Phúc Y Tiêu Cục đại ân nhân. Xin nhận chúng ta một lạy. Theo, Lâm Chấn Nam đã lôi kéo phu nhân của mình cùng hài tử, liền muốn quỳ xuống cho Triệu Hằng đập một cái. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Lâm Chấn Nam võ công mặc dù không được, nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại là luyện đến cực hạn. Hắn biết, giống Triệu Hằng cao thủ như vậy, chú trọng nhất thường thường cũng là danh tiếng cùng mặt mũi, cho nên hắn liền quyết định trước tiên cấp đủ mặt mũi, lại cho đủ lợi ích thực tế. Triệu Hằng tay trái đỡ lấy Lâm Chấn Nam, kiếm trong tay phải vỏ ngăn trở Lâm phu nhân, để cho hai người cũng lại quỳ không đi xuống, lúc này mới lên tiếng không cần như thế. Lâm Chấn Nam còn muốn kiên trì, lại phát hiện Triệu Hằng trên tay lực đạo chuyển đến, không tự chủ được liền đứng thẳng người. Đa tạ Triệu đại hiệp, chúng ta Lâm gia Phúc Y Tiêu Cục kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng tích góp lại một chút tiền tài. Bây giờ Triệu đại hiệp đối với chúng ta Tiêu Cục trên dưới đều có việc mệnh tri ân, Lâm Mỗ nguyện ý phân ra một nửa gia sản tặng cho Triệu đại hiệp. Lâm Chấn Nam ngược lại là có quyết đoán. Chuyện lần này cũng làm cho Lâm Chấn Nam triệt để nhận rõ thực tế, muốn tại trên cái giang hồ này đặt chân, nhất định phải có đầy đủ vũ lực. Nếu là có thể sử dụng một nửa tài sản, cùng Triệu Hằng tạo mối quan hệ, thậm chí khóa lại cùng một chỗ, vậy đối với Phúc Y Tiêu Cục tương lai, tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Làm ăn, Lâm Chấn Nam là rất bỏ xuống được vốn. Hắn nhưng lại không biết, coi như hắn đem Phúc Y Tiêu Cục toàn bộ tài sản đều lấy ra, Triệu Hằng cũng chứng mắt. Địa cầu thôn không thôn trưởng cũng làm đã từng không chỉ một lần Triệu Hằng, thu thập hoàng kim đều vượt xa một quốc gia. Lại nói, Triệu Hằng nếu quả thật thiếu tiền, tìm mấy cái làm giàu bất nhân thủ hảo, lại hoặc là một chút tham quan ố lại, đi hành hiệp trượng nghĩa một phen, chẳng phải cái gì cũng có. Nhiều như vậy giang hồ đại hiệp, hành tẩu giang hồ cũng không thiếu tiền tiêu, tiền này làm sao tới, không cần nói cũng biết. Cho nên, Triệu Hằng cũng là phất phất tay Lâm tổng tiêu đầu, Triệu Mỗ làm việc, cũng không phải là vì khúc khúc tiền tài. Thứ nhất là nhìn Lâm thiếu tiêu đầu thuận mắt, thứ hai không ngứa phái Thanh Thành lạm sát kẻ vô tội. Vâng vâng vâng, là Lâm Mỗ nông cạn. Triệu đại hiệp có đức độ, lòng nhiệt nghĩa, làm cho người bội phục. Ta xem không bằng dạng này, ta muốn cho tiểu nhi Bình Chi bái Triệu đại hiệp vi sư, không biết Triệu đại hiệp có bằng lòng hay không nhận lấy hắn. Lâm Bình Chi cũng là thông minh, lúc này quỳ rạp xuống đất, trước tiên dập đầu mấy cái cảm tạ Triệu đại hiệp cứu cả nhà của ta, nếu là có thể bái Triệu đại hiệp vi sư, Bình Chi nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Triệu Hằng nhìn một chút dập đầu đập cái chán đều đỏ xương Lâm Bình Chi, đi ra phía trước, đỡ hắn đi, ngươi tên đồ đệ này, ta nhận. Nhận lấy Lâm Bình Chi, nhưng không phải Triệu Hằng ý muốn nhất thời, cũng coi như là sớm đã có dự định. Triệu Hằng võ công đầy đủ, tiền tài cũng không thiếu, nhưng hành tẩu giang hồ, dù sao vẫn cần một chút chân chạy làm việc đưa tin tiểu đệ. Phúc Y Tiêu Cục kinh doanh đời thứ ba, chi nhánh trải rộng phương Nam các tỉnh, thủ hạ tiêu sư cùng tranh tử thủ, càng là vô số kể, lại thêm thường xuyên qua lại các nơi, có chính mình giao thông con đường, tin tức con đường, tin tức cũng coi như linh thông, vẫn có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Cho nên, tất nhiên đối phương chủ động đưa ra, Triệu Hằng cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Gặp Triệu Hằng gật đầu đáp ứng, không cần phụ mẫu thúc giục, Lâm Bình Chi đã lần nữa quỳ xuống đất dập đầu sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lần này Triệu Hằng an an ổn ổn ngồi, chờ lấy đối phương đi lễ bái sư. Lâm phu nhân vội vàng bưng tới nước trà, để cho Lâm Bình Chi cho Triệu Hằng tinh trà. Đi qua lễ bái sư, Lâm gia ba ngụm đều rất cao hứng. Có lần này kinh nghiệm, về sau nói không chừng còn sẽ có những người khác ngấp nghé Lâm gia tịch tả kiếm phổ. Triệu Hằng công phu bọn họ đều là rõ như ban ngày, có Triệu Hằng tòa chấn, bọn hắn cũng càng thêm yên tâm một chút. Hơn nữa, Triệu Hằng cùng Lâm Bình Chi có danh phận thầy trò, cũng nhiều một phần gò bó. Chương 292, trên đường gặp khúc dương Triệu Hằng tất nhiên thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, tự nhiên cũng muốn dạy ít đồ, để cho hắn tiến bộ tiến bộ, về sau không đến mức làm mất mặt chính mình. Lâm gia võ công tuyệt học, ngoại trừ tịch tà kiếm phổ, còn có ngân vũ tiễn, phiên thiên trưởng. 18 chi ngân vũ tiễn, Lâm Bình Chi bình thường đi săn còn cần, nhưng bởi vì công lực đồng dạng, chỉ có thể đối phó một chút người bình thường. Đến nỗi 108 thức phiên thiên trưởng, cũng chỉ là bình thường võ học. Triệu Hằng kiểm tra một phen sau đó, phát hiện Lâm Bình Chi thiên phú võ học bình thường thôi, trừ phi huy đao tự cùng, tu luyện tịch tà kiếm phổ, mới có thể có thành tựu. Nguyên tắc bên trong, Lâm Bình Chi bái nhập Hoa Sơn môn hạ sau đó, vì báo thủ, liều mạng luyện võ, còn có Nhạc Linh San tiếp thân chỉ đạo, lại vẫn luôn dạy không tốt Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, còn bị đồng môn các sư minh đệ chế giễu. Thẳng đến về sau luyện tịch tà kiếm phổ, mới rốt cục võ công tiến nhanh, báo thủ rửa hận. Đương nhiên, cái này cũng càng thêm nói rõ tịch tà kiếm phổ tốc thành nhanh. Căn cứ vào loại tình huống này, Triệu Hằng cũng không có dạy bảo Lâm Bình Chi quá phức tạp công phu, mà là từ trụ cột cái cọc công việc bắt đầu dạy Bình Chi, ngươi không nên coi thường cái này đơn giản đứng như cọc gỗ chi pháp. Chỉ cần tích lũy tháng ngày, không ngừng luyện tập, thể chất của ngươi liền sẽ tăng lên rất nhiều, hai chân càng thêm linh mẫn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, không gì không phá. Chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm pháp liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Thì như dạng này, Triệu Hằng nói, cho Lâm Bình Chi diễn luyện một chút nhà bọn hắn tịch tà kiếm pháp. Lâm Bình Chi nhìn xem Triệu Hằng nhanh nhẹn thân ảnh, cũng là kiên định lòng tin sư phụ, ta hiểu rồi. Về sau mỗi ngày đứng như cọc gỗ nửa canh giờ, ta nhường ngươi phụ thân cho ngươi đo thân mà làm 64 mai hoa thùng, chờ ngươi có thể kiên trì đứng như cọc gỗ 1 giờ thời điểm, lại đi mai hoa thùng. đồng thời còn có tắm thuốc, cũng làm cho phụ thân ngươi thu thập nhiều một chút dược liệu, kiên trì sử dụng. Nội ngoại kiêm tu mới có thể có thành tựu. Ngoại trừ cơ sở thung công, Triệu Hằng còn giáo sư Lâm Bình Chi phương pháp hô hấp thổ nạp, trụ cột tâm pháp nội công, sửa đổi kiếm pháp các loại. Tại Triệu Hằng dạy bảo Lâm Bình Chi thời điểm, Triệu Hằng giết chết tin tức Dư Thương Hải, cũng cấp tốc chuyển ra. Dư Thương Hải dù nói thế nào cũng là nhất lưu môn phái trưởng môn nhân, vẫn là chính đạo bên trên có tên tuổi cao thủ, cứ như vậy chết ở trong tay một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ đối với Triệu Hằng cái này võ lâm tân tú, cũng là tràn ngập tò mò, nhao nhao ngờ tới hắn đến cùng là lai lịch gì, lại biết cái gì võ công. Triệu Hằng cái kia Thiên Hỏa Dư Thương Hải giao thủ, là tại Phúc Châu nội thành, trước mặt mọi người, cũng có một số người được chứng kiến Triệu Hằng thân thủ, biết Triệu Hằng cuối cùng một kiếm kia viễn siêu Dư Thương Hải, để cho Dư Thương Hải không có phản ứng thời gian. Thậm chí, cuối cùng Triệu Hằng vẫn là dùng phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp đánh bại Dư Thương Hải, này liền cho rất nhiều người tưởng tượng không gian. Có ít người cho là Triệu Hằng cũng là phái Thanh Thành chuyên nhân, lại hoặc là đã từng chiếm được phái Thanh Thành kiếm pháp tuyệt học. Thậm chí đều truyền ra Triệu Hằng là Dư Thương Hải đồng môn sư huynh đệ. Còn có người hiểu chuyện, cho Triệu Hằng lấy một tật phong kiếm ngoại hiệu. Triệu Hằng sau khi nghe được, cũng là cười trừ, may mắn không phải cái gì tật phong kiếm hảo. Sau khi Triệu Hằng nhận lấy Lâm Bình Chi, Lâm Chấn Nam cân nhắc đến lần này Lâm gia nguy cơ là bởi vì tổ truyền tịch ta kiếm phổ, cũng không nói hoài tới tổ tông di vấn, vụ trộm chạy đến hướng Dương Hạng lão trạch, đi tìm tổ truyền chi vận. Nhưng tịch ta kiếm phổ sớm đã bị Triệu Hằng cầm đi, hắn tìm nửa ngày không tìm được, chỉ có thể từ bỏ. Triệu Hằng cũng không có tại Phúc Uy Tiêu cục dừng lại bao lâu, chỉ dạy Lâm Bình Chi 3 ngày, lưu lại một bản công pháp, liền chuẩn bị rời đi. Sư phụ, để cho ta đi chung với ngài a, ngài dọc theo con đường này buôn ba mệt nhọc, ta cũng có thể cho ngài bưng trà rót nước. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi sợ không phải muốn đi gặp thức một chút phía ngoài giang hồ a, chỉ bằng ngươi bây giờ công phu, còn xa xa không tới nơi tới chốn, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở nhà luyện công a. Lâm Bình Chi vẫn còn có chút không cam tâm, thế nhưng là, ta nghe nói lần này phái Hành Sơn Lưu Tam gia dựa tay gác kiếm, thế nhưng là trong chốn võ lâm khó được đại sự, đến lúc đó khẳng định có không thiếu cao thủ tiến đến, ta cũng nghĩ đi thấy chút việc đời. Tương trải, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là luyện công. Lâm Bình Chi có chút ủ rũ, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời vậy được rồi, sư phụ lúc nào trở về? Ta cái này tài học mấy ngày, còn cần đa hướng thỉnh giáo ngài đâu. Mặc dù Triệu Hằng nhìn qua chỉ so với Lâm Bình Chi lớn 2-3 tuổi, nhưng Triệu Hằng khí độ, uy nghiêm, để cho Lâm Bình Chi chân chính coi hắn là làm cha mình một loại trưởng bối đối đãi. Triệu Hằng lắc đầu, ta cũng không xác định lúc nào trở về, bất quá ta dạy cho ngươi những vật này, tuyệt đối đủ ngươi luyện mấy năm. Ngươi ngay tại nhà hảo hảo luyện công a, chờ ta trở lại thời điểm, nhưng là muốn thật tốt khảo giáo ngươi. Bên ngoài còn có mấy cái nhiệm vụ phải hoàn thành, còn có thật tốt giang hồ chờ đợi Triệu Hằng đi xông xáo. Hắn cũng không muốn uốn tại cái này Phúc Châu trong thành, cho người làm lão sư. Biết được Triệu Hằng phải ly khai, Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng là bằng mọi cách không muốn. Lần này kinh nghiệm cũng làm cho bọn hắn thấy rõ mình cùng giang hồ đại phái ở giữa thực lực sai biệt. Nếu là không có Triệu Hằng cái này đại cao thủ toa chấn, bọn hắn tuyệt đối là cảm giác cũng ngủ không ngon, cơm cũng ăn không ngon, cảm giác cả an toàn giảm mạnh. Triệu Hằng gặp tình hình này, liền cùng Lâm Chấn Nam lưu đồ bí mật một phen, cho hắn xuất ra một cái chủ ý, chỉ cái phương hướng. Ngày thứ hai, Triệu Hằng mang theo Lâm Chấn Nam đưa tặng 200 lượng hoàng kim, rời đi Phúc Châu thành. Triệu Hằng đi không lâu sau, Lâm Chấn Nam cũng bắt đầu hành động, một phương diện kết giao quan phủ, địa phương vệ sở, một phương diện khác, Thọ Khôn có 3 hàng, chuẩn bị đường lui. Đồng thời, vụ trộm mua sắm chế tạo một chút thuyền, chuẩn bị ra biển đi tới Quỳnh Châu cùng Dì Châu. Bây giờ cấm biển chính là nghiêm khắc thời điểm, loại này ra biển hành động, chỉ có thể là lén lút. Triệu Hằng cũng chỉ là ra một cái chủ ý, còn lại chính là Lâm Chấn Nam công việc mình làm. Thậm chí, Lâm Chấn Nam còn nắm chặt cưới cho Lâm Bình Chi 2 cái con râu, để cho hắn nhanh chóng cho Lâm gia khai chi tán diệp, để phòng vạn nhất. Triệu Hằng một đường bắc thượng, hướng về phái Hành Sơn địa giới bước đi. Một người một ngựa, một kiếm một bầu rượu, một bộ thanh sam, nhìn hết nhân gian phong lưu. Dạng này hành tẩu giang hồ sinh hoạt, đích thật là có một phong vị khác. Gặp chuyện bất bình liền ra tay, dưới trường kiếm vô địch thủ. Một ngày này, Triệu Hằng đi đến một chỗ bờ sông nhỏ, xa xa nhìn thấy một chỗ đình nghỉ mát, ẩn ẩn còn có tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn thanh tuy êm hay, tiêu sái tự nhiên, lộ ra một loại đạm bạc sâu thẳm ý vị. Triệu Hằng nhịn không được đi tới. Chờ đến phụ cận, mới nhìn rõ trong lương đình, đang ngồi một cái vóc người khô gầy lão đầu, đang tại tự mình đánh đàn, bên cạnh còn có con khỉ con cái hồ lô rượu. Cái này có chút quen thuộc căn mặc, chẳng lẽ chính là Khúc Dương? Có thể là hệ thống tận lực căn bài, cũng có thể là Triệu Hằng còn có một cái khí vận gia thân trạng thái, lúc nào cũng tương đối dễ dàng gặp phải nhiệm vụ nhân vật. Cho nên, Triệu Hằng cố ý dừng bước lại, yên tâm nghe đàn. Thậm chí, Triệu Hằng còn gỡ xuống mang theo người hồ lô rượu, uống miếng rượu. Cái này đánh đàn đích thật rất có trình độ, đại sư cấp bậc. Triệu Hằng cũng đã làm mấy lần hoàng đế, mặc dù mình không tính là tinh thông âm nhạc, nhưng nghe nhiều hơn, năng lực giám thưởng vẫn phải có. Triệu Hằng ngẫu nhiên còn có thể tự ngu tự nhạc một chút. Chương 293, thánh cô một khúc kết thúc, lão đầu kia nhìn một chút ở một bên nghe hát uống rượu Triệu Hằng, người chào hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng là cũng hiểu nhạc khúc. Hiểu sơ, bất quá thích nghe. Đã như vậy, không bằng ngồi xuống tâm sự, uống rượu với nhau, như thế nào? Cũng không không thể. Triệu Hằng cũng không khách khí, đi đến trong đình ngồi xuống, dơ lên hồ lô rượu, cùng đối phương đối ẩm đứng lên. Uống vào mấy ngụm rượu, lão đầu kia hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng là gần nhất trên giang hồ lưu truyền tật phong kiếm, Triệu Hằng. Chính là, ngươi chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Khúc Dương a. Không tệ. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn biết ta cái lao nhân này. Nghe nói cái này thần giáo Khúc Dương ưa thích âm nhạc, đi tới chỗ nào đều thích mang theo chỉ khỉ. Trên giang hồ có loại trang phục này, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Khúc Dương cười ha ha một tiếng, điều này cũng đúng. Ta cũng nghe đồn, Tần Phong kiếm Triệu Hằng là cái trẻ tuổi anh tuấn thiếu niên nhanh nhẹn, hôm nay gặp mặt, thật đúng là như thế. Tuổi như vậy, liền có thể chém giết Dư Thương Hải, đích thật là thiếu niên anh hùng. Nghe nói ngươi là bởi vì một bữa cơm, liền trợ giúp Phúc Uy Tiêu cục đối phó phái Thanh Thành, quả thật như thế. Triệu Hằng uống một hớp rượu cũng đúng, cũng không hoàn toàn đúng, chủ yếu cũng là không quen nhìn cái kia phái Thanh Thành lạm sát kẻ vô tội. Đi, chúng ta cũng không cần lẫn nhau khen. Ta thích uống rượu nghe hát, ngươi thích uống rượu đánh khúc, vẫn là tâm sự khác càng có ý tứ sự tình. Ngươi ngược lại là một rượu nhân. Không biết Triệu đại hiệp lần này nhưng là muốn đi tới phái Hành Sơn, đi tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Triệu Hằng cũng không giấu giếm đương nhiên, nghe nói lần này không thiếu cao thủ trong võ lâm đều biết đi, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem náo nhiệt. Triệu đại hiệp giết Dư Thương Hải, cũng coi như là cùng chính đạo là địch, không sợ những cái được gọi là danh môn chính phái tìm người báo thủ. Triệu Hằng bật cười lớn, Triệu Mốt nhưng bằng trường kiếm trong tay, không quản bình sự tình, giết người đáng chết, có gì phải sợ. Hảo. Quả nhiên hảo khí ngất trời, đáng ra uống quá một ly. Giang hồ người lạ, đạo làm gặp bữa, rượu đục một ly, lời ong tiếng ve thiên hạ, thật không thống khoái. Có lẽ, đây chính là cái giang hồ này mị lực một trong. Cái này Khúc Dương mặc dù thân ở ma giáo, nhưng tác phong làm việc coi như quang minh lỗi lạc, khẳng khái trượng nghĩa, cũng không lạm sát kẻ vô tội, ngược lại còn nhiều lần cứu trợ lệnh hồ sung cái này người trong chính đạo đương nhiên, Khúc Dương cũng đã từng làm trộm mộ sống, vì tìm kiếm kê khang quảng lăng tán, một năm trộm 29 tòa mộ. Bất quá tại Triệu Hằng xem ra, trộm mộ ít nhất so lạm sát kẻ vô tội muốn càng có thể tiếp nhận một chút. Đến nỗi Khúc Dương trước đó có hay không làm qua chuyện thương thiên hại lý, Triệu Hằng cũng không có tâm tư đi truy vấn mọn mọn. Chỉ người bên trong giơ đao mang tận người giang hồ, tay người nào phía dưới không có mấy cái nhân mạng. Ai có thể cam đoan chính mình không có giết qua một cái người vô tội? Tại trong cái giang hồ này, cái gọi là chính đạo ma đạo cũng bất quá là lập trường khác biệt. Chính đạo không nhất định chính nghĩa lâm nhiên, ma đạo cũng không nhất định cũng là lệch ra ma tà đạo. Đơn giản chính là làm chuyện xấu thời điểm, chính đạo nhân sĩ sẽ tìm một thích hợp mực cớ, đánh thay trời hành đạo ngụy trang, để cho chính mình lộ ra càng thêm chính nghĩa. Ma đạo làm việc nhưng là càng thêm tùy tâm sử dụng, không cố kỵ gì, cũng không cần cái gì đường hoàng mực cớ. Đương nhiên, tổng thể tới nói, trong ma giáo ác nhân hay là muốn càng nhiều hơn một chút, thậm chí trong đó không thiếu một chút tội ác chồng chất ra hỏa. Triệu Hằng thật nếu gặp phải, khẳng định muốn giết chết sau nhanh. Một già một trẻ, liền tại đây giã ngoại trong lương đình, một người một bầu rượu, cũng không cần đổ nhắm, thậm chí ngay cả cái củ lạc cũng không có, uống cũng là thông khoái. Khúc Dương cũng coi như là Triệu Hằng nhiệm vụ mục tiêu một trong, nhận biết kết giao một phen, cũng thuận tiện đằng sau hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đang uống hưng khởi, Triệu Hằng bỗng nhiên cảm thấy có người tới gần, Khúc Dương cũng là lập tức kinh hô một tiếng không tốt, là Thánh Cô tới, đi mau. Nhìn thấy vừa mới còn tiêu sái tự nhiên Khúc lão đầu, lúc này một bộ dáng vẻ thất kinh, Triệu Hằng cũng cảm giác một màn này dị thường nhìn với mắt. Chính mình cái này là cùng lệnh hồ sung gặp phải tình huống giống nhau. Hơi suy nghĩ một chút, nhưng cũng rất bình thường. Từ Triệu Hằng đi tới thế giới này, hết thảy liền đã xảy ra thay đổi, Phúc Uy Tiêu cục bị hắn cứu, miễn đi tai họa diệt môn. Phái Thanh Thành cơ bản bị diệt, còn sót lại thế lực cũng tại trung quanh những môn phái khác vây công kéo dài hơi tàn. Vốn nên là khắp nơi chạy chối chết Lâm Bình Chi, lúc này bình yên vô sự, hơn nữa đã trốn đi. Cứ như vậy, vốn nên là cùng Lâm Bình Chi gặp nhau lệnh hồ sung cùng Nhạc Linh San, cũng sớm trở về, đi phái Hành Sơn địa giới, hoàn mỹ cùng Khúc Dương bỏ lỡ. Mà Khúc Dương bản thân cùng Lưu Chính Phong tương giao tin tức cũng bị Nhật Nguyệt Thần Giáo biết, Nhậm Doanh Doanh phụ mệnh đến đây truy sát Khúc Dương. Cho nên Triệu Hằng chỉ cần đi theo Khúc Dương, gặp phải Nhậm Doanh Doanh cũng là chuyện tất nhiên. Khúc Dương gặp Triệu Hằng thờ ơ, vội vàng đi lên kéo hắn, tiểu huynh đệ, đi mau a. Đây là gì Thánh Cô có gì phải sợ? Lại nói nàng là Thánh Cô các ngươi, cũng không phải ta. Ta có gì phải sợ? Triệu Hằng như cũ an an ổn ổn ngồi, liền chờ cái này Thánh Cô xuất hiện. Khúc Dương nhìn thấy loại tình huống này, sợ mình rời đi, Thánh Cô sẽ trách tội đến trước mắt tiểu huynh đệ, cũng không tốt trực tiếp chạy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cách đó không xa bụi cỏ lao phía trên, một bóng người xinh đẹp đã phi tốc lướt đi tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Khúc Dương gặp tình hình này, liền vội vàng không người hành lễ thuộc hạ bái kiến Thánh Cô. Bóng người xinh xắn kia rơi trên mặt đất, đưa lưng về phía Triệu Hằng cùng Khúc Dương, một thân nát hoa váy dài, đầu đội mũ rộng đành, hai cái bím khoác lên trước ngực, trên đấu lạp lụa mỏng theo gió phiêu lãng, vẻn vẹn một cái cách lụa mỏng bên mặt, liền cho người miên man bất định. Khúc trưởng lão, người đây là tới tiễn đưa cầm phổ a? Chính là, thuộc hạ còn thiếu Thánh Cô một chi khúc đàn, chỉ là lúc này còn chưa từng chuẩn bị kỹ càng. Người nhớ kỹ liền tốt. Khởi bẩm Thánh Cô, thuộc hạ còn có một cái tâm nguyện chưa hết, còn xin Thánh Cô dàn xếp mấy ngày. Bóng người xinh xắn kia hơi hơi nghiêng thân thế, nhưng là vì cái kia phái Hành Sơn Lưu Chính Phong. Chính là trên giang hồ danh môn chính phái, phần lớn giả nhân giả nghĩa xảo trá, chỉ là một cái Lưu Chính Phong, liền làm cho ngươi thân bại danh liệt, bị thần giáo không dùng, đáng ra không? Khúc Dương ngôn từ khẩn thiết, ta cùng với Lưu Hiền đệ đàn tiêu tương hòa, chưa bao giờ nói về trong giang hồ ân ân đoán đoán, càng chưa từng tiết lộ thần giáo nửa điểm tin tức, cũng chưa từng có mảy may phản bội thần giáo hành vi. Đông Phương giáo chủ muốn giết thuộc hạ cam nguyện nhận lấy cái chết, nhưng cũng không thẹn trong lòng. Hào một cái không thẹn lương tâm. Vậy hắn là ai? Thánh Cô, hắn chỉ là một cái người qua đường. Nhậm Doanh Doanh bên mặt nhìn một chút Triệu Hằng, lại phát hiện cái này nhân sinh nhìn rất đẹp, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận, lại cảm thấy tựa như là bao năm không thấy lão hưu. Nhậm Doanh Doanh cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được lại xem thêm Triệu Hằng vài lần. Triệu Hằng mỉm cười đáp lại, giơ lên hồ lô rượu, hơi hơi ra hiệu. Cho dù Nhậm Doanh Doanh hành tẩu giang hồ nhiều năm, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là địa vị sùng bái, thường thấy đủ loại giang hồ hào kiệt, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hằng loại này anh tuấn tiêu sái, khí chất tuyệt cao thiếu niên hiệp sĩ. Trong lòng hơi động một chút, vội vàng nghiêng mặt qua, bảo trì chính mình cao lãnh tư thái, tiếp tục đối với Khúc Dương nói cái kia trong phái Hành Sơn bây giờ chính phái tụ tập. Ngươi nếu là đi, nhất định là cựu tử nhất sinh, lại như thế nào đem thiếu ta khúc đàn cho ta. Chương 294, tiểu nhi cô Khúc Dương mở miệng trả lời thành cô, ta cùng Lưu Hiền đệ đàn tiêu tương hòa, cuối cùng kết hợp và tổ chức lại một chi nhạc khúc, chi này nhạc khúc cũng chính là muốn tặng cho thánh cô lễ vật. Chỉ là nhạc khúc chưa hoàn thiện, ở giữa còn có một cái nhạc câu cần cân nhắc chỉnh sửa, hợp tác hoàn thành. Cho nên, cầu thánh cô tha cho chúng ta gặp một lần cuối, giải quyết xong kiếp này cái này một lớn tâm nguyện. Tới lúc đó, Khúc Dương dâng lên nhạc khúc, cam nguyện nhận lấy cái chết. Nhậm Doanh Doanh cũng không nhịn được quay đầu liền vì đổi một cái nhạc câu, hoàn thiện một chi nhạc khúc. Đúng là như thế. Triệu Hằng nhớ tới trong kịch bản gốc trắng cảnh, lập tức lên tâm tư, muốn trêu chọc cái này Nhậm Doanh Doanh. Khúc lao đầu, ta người này thích nghe nhất mới là nhạc khúc. Khúc lao đầu tài đánh đàn của ngươi trình độ không kém, nghĩ đến cái kia Lưu Chính Phong cũng tại sản sản với nhau, hai người các ngươi liều mạng cũng muốn hoàn thành khúc, tất nhiên không phải tầm thường. Nếu là sau khi hoàn thành, ta cần phải thứ nhất nghe một chút, như thế nào? Khúc Dương gật đầu hảo, một lời đã định. Một lời đã định. Nhậm Doanh Doanh quả nhiên bị trêu chọc, lập tức mở miệng cũng được, ta muốn thứ nhất nghe, còn muốn thứ nhất học. Khúc Dương do dự một chút thánh cô, thuộc hạ không tiện tại Lưu phủ xuất nhập, Lưu Hiền đệ gặp đàn như gặp người, ta đang định ủy thác Triệu đại hiệp đem cái này Tiêu Vĩ Cầm mang cho Lưu Hiền đệ, đi mời Lưu Hiền đệ ra khỏi thành gặp một lần. Tốt lắm, gặp mặt sau đó, lập tức tới tìm ta nhận lấy cái chết. Đông Phương thúc thúc hát một lệnh, nhưng là muốn ngươi tự sát tạ tội. Tạ thánh cô đại ân đại đức. Khúc Dương quay người nhìn về phía Triệu Hằng Triệu đại hiệp, không biết ngài có phải không nguyện ý giúp lão đầu tử chuyện này. Cũng được, nghe xong ngươi khúc, giúp ngươi tiến đưa cây đàn, mang câu nói thì thế nào? Ngược lại ta cũng muốn đi cái kia phái Hành Sơn xem náo nhiệt. Khúc Dương bái tạ Triệu đại hiệp. Khúc Dương nói, hai tay dâng Tiêu Vĩ Cầm, vì một chân trên đất, đưa cho Triệu Hằng. Không cần như thế, đàn ta nhận trước. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem một màn này, cũng không nói cái gì. Từ vừa mới trò chuyện, còn có gần nhất nghe tin tức nhìn, nàng đã đoán được Triệu Hằng thân phận, đối với Triệu Hằng trong cái giang hồ này mới xuất hiện tuổi trẻ cao thủ, cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Triệu Hằng lai lịch quá mức thần bí, trước đó không có một tơ một hào tin tức, sử dụng công phu cũng đều chưa bao giờ trên giang hồ xuất hiện qua, để cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì lối bảo. Hơn nữa, Triệu Hằng một đường từ Nam Bắc, cũng từng giết không thiếu làm sảng làm bậy sơn tặc mã phỉ, rất có hiệp danh, lại vẫn luôn không có ai biết lai lịch của hắn. Triệu Hằng nhận lấy Tiêu Vĩ Cầm, Khúc Dương cũng yên lòng, lại cho Triệu Hằng một vị trí, để cho Triệu Hằng cáo chi Lưu Chính Phong, sau đó liền tách ra. Vị kia thánh cô cũng tự rời đi, chỉ là trước khi đi, nhịn không được lại nhìn Triệu Hằng hai mắt. Triệu Hằng đem Tiêu Vĩ Cầm treo ở chính mình vừa mới lấy tên lão hoàng đại hoàng lập tức liền tiếp theo lên đường. Thời đại này giao thông không tiện, công cụ giao thông nhanh nhất cũng chính là ngựa. Nhưng ngựa cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, không có khả năng liên tục gấp rút lên đường, cho nên Triệu Hằng cũng chỉ có thể một đường vừa đi vừa nghỉ. Cũng may hắn hành lý mang theo người đều thu vào không gian, một người một ngựa, tốc độ không chậm. Có khi tới hứng thú, Triệu Hằng còn có thể sử dụng thần hành bách biến, cùng đại hoàng lập tức tới cái thi chạy, so so tốc độ cùng sức chịu đựng, cũng coi như là giết thời gian. Dọc theo đường đi khi thì đi nhanh gấp rút lên đường, khi thì du sơn ngoạn thủy, bất chi bất giác đã đến phái Hành Sơn phụ cận. Nhớ tới cái nào đó mơ hồ tiểu Nico, Triệu Hằng tiến vào Hành Sơn thành sau đó, cũng không dừng lại, mà là hỏi thăm một chút tin tức, xác nhận phái Hành Sơn các Nico còn chưa tới, liền chạy tới Hành Sơn thành bắc bên cạnh trong núi rừng, tại giã ngoại đóng quân giã ngoại. Ở đây là từ phía bắc đi tới Hành Sơn thành đường phải đi qua, phái Hành Sơn các Nico muốn tiến vào Hành Sơn thành, tất nhiên sẽ đi qua nơi đây. Chắc hẳn cái nào đó mơ hồ tiểu Nico, chính là ở đây cùng đồng môn tẩu tán, bị Điền Bá Quang để mắt tới. Ngày thứ hai buổi sáng, Triệu Hằng quả nhiên xa xa nhìn thấy một đám Nico từ nơi này đi qua. Đi đến nửa đường, một cái dung mạo thanh tú tiểu nhi cô chạy đến phía trước sư phụ, chúng ta túi nước giống, ta lại có chút khát nước, nhìn thấy bên kia có đầu tiểu hạ, ta muốn đi lấy ít nước. Dẫn đầu trung niên nhi cô gật gật đầu vậy được, lại đi một đoạn đường, cũng liền đến Hành Sơn thành. Chúng ta đều không ngừng xuống, ngươi sau đó bước nhanh hơn, cùng lên đến. Tốt, sư phụ. Tiểu nhi cô thoát ly đại bộ đội, lập tức chạy tới bờ sông nhỏ, trước tiên dùng hai tay nâng lên nước sông, vui sướng uống vào mấy ngụm, sau đó lấy ra mang theo người túi nước, đổ đầy nước sông, quay người liền muốn rời khỏi, liền gặp được một cái hình dung hèn mọn hán tử trung niên đang đứng ở sau lưng mình. Tiểu Nhi cô sợ hết hồn, có chút khiếp khiếp hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì đứng ở đằng sau ta? Cái kia trung niên hèn mọn hán tử cười ha 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 ha, Nhi cô ta Điền Bá Quang đã thấy nhiều, có thể giống tiểu sư phó ngươi dạng này, dáng dấp như thế duyên dáng, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu sư phó, ngươi tên là gì? Tiểu Nhi cô theo bản năng trả lời ta gọi. Đảo mắt lại nghĩ tới sư phụ nói qua, ở bên ngoài không cần cùng nam nhân xa lạ nói chuyện, lập tức im miệng, cầm lấy túi nước và bội kiếm, liền muốn rời khỏi. Điền Bá Quang lại là tiện hề hề ngăn chặn đường đi, tiểu sư phó, ngươi gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu à? Chẳng lẽ vội vàng đi gặp Tình Lang? Tiểu Nhi cô sợ hết hồn, vội vàng dựng thẳng lên bàn tay A Di Đà Phật. Người xuất gia tứ đại giai không, thỉnh thí chủ ngươi tự trọng. Điền Bá Quang cười ha ha một tiếng, thân thủ liền muốn điểm trụ tiểu Nhi cô huyệt vị, chợt phát giác không đúng, giả vội vàng lách mình tránh né. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh phi đao từ trước mắt hắn bay qua. Nếu không phải hắn vừa mới tránh né kịp thời, cánh tay tất nhiên đã trúng phi đao. Thần thánh phương nào, cũng dám hỏng ta.
cơm nở. Điền Bá Quang đang muốn hỏi một chút là ai, lại phát hiện lại là hai thanh phi đao bay tới, đội vàng lần nữa lui lại. Theo sát phía sau, một thân ảnh như mũi tên đã đến trước mặt, vừa vặn ngăn tại Tiểu Nhi cô cùng Điền Bá Quang ở giữa, chính là kịp thời chạy đến Triệu Hằng. Đã sớm làm xong anh hùng cứu mỹ nhân tính toán Triệu Hằng, cũng không muốn để cho Điền Bá Quang ra hỏa này hướng về phía Tiểu Nhi cô động thủ động ước, chạm thử đều không được. Điền Bá Quang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, vội vàng rút ra chính mình trường đao, cẩn thận đề phòng. Triệu Hằng quay đầu hướng về phía Tiểu Nhi cô lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, tiểu sư phó, cái này thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại dâm tặc, vạn lý độc hành Điền Bá Quang, hắn nhưng là muốn hại ngươi. Ngươi lại lui ra phía sau, ta tới chiếu cố hắn. Tiểu Nhi cô võ công điều bình thường, vừa mới căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian, nhưng cũng nhìn ra cái kia Điền Bá Quang muốn đối tự mình động thủ, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu hiệp, hẳn là xuất thủ cứu chính mình. Hơn nữa, Tiểu Nhi cô bị Triệu Hằng nhìn khuôn mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu hiệp dáng dấp thật dễ nhìn, nhịn không được cúi đầu xuống, niệm vài câu A Di Đà Phật. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, cũng rất ngoan ngoãn lui lại hai bước, rút trường kiếm ra, cẩn thận đề phòng. Bên kia Điền Bá Quang nhìn thấy Triệu Hằng xuất hiện, liền mở miệng chất vấn, tiểu tử ngươi là ai? Biết ta Điền Bá Quang tên tuổi, còn dám đi ra hỏng ta chuyện tốt, không sợ ta cuồng phong khoái đao sao? Triệu Hằng bật cười lớn, thế thì muốn nhìn, là đao của ngươi nhanh, vẫn là kiếm của ta nhanh. Nói đi, Triệu Hằng cũng lời nói nhảm nữa, trường kiếm vung lên, bước ra một bước, đâm thẳng Điền Bá Quang cổ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu tinh, Điền Bá Quang chỉ cảm thấy một điểm hàn mang tới trước, sau đó sát khí đập vào mặt. Chương 295, cứu Tiểu Ni cô. Triệu Hằng mặc dù không có ý định làm một cái hành hiệp trượng nghĩa lại hiệp, nhưng đối với Điền Bá Quang loại người này, tuyệt đối là nhìn thấy liền giết. Cho nên, Triệu Hằng một kiếm này đã toàn lực đánh ra, đem nhanh cái này nhất tinh thủy phát huy đến cực hạn. Điền Bá Quang căn bản không nghĩ tới, Triệu Hằng một câu nói kia nói xong, trực tiếp liền độc thủ, hơn nữa còn nhanh như vậy. Điền Bá Quang có thể trên giang hồ xông ra vạn lý độc hành tên tuổi, dựa vào là liền không phải là cùng một dạng khinh công cùng 36 lộ cùng phong khoái đao. Đơn thuần khinh công, Điền Bá Quang trình độ tuyệt đối là nhất lưu, nếu là hắn một lòng chạy trốn, liền lúc này nhạc bất quần, đều không chắc chắn có thể đuổi kịp hắn. Nhưng hắn hôm nay rất không may, gặp đồng dạng khinh công chắc tuyệt, kiếm pháp siêu quần Triệu Hằng. Mắt thấy một kiếm này đâm tới, thật sự là quá nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh, Điền Bá Quang chỉ có thể dựng thẳng lên đao trong tay, nỗ lực đón đỡ. Đinh một tiếng vang dọn, Triệu Hằng trường kiếm trong tay đâm trúng đối phương trường đao thời điểm, lập tức bên cạnh chiều, từ trường đao một bên sẽ qua, thuận thế một vòng, mũi kiếm xẹt qua Điền Bá Quang cổ. Nguyên tắc bên trong, Điền Bá Quang đã từng cùng Dư Thương Hải giao thủ, đem Dư Thương Hải tức giận bốc khói trên đầu, hai người bất phân thắng bại. Dư Thương Hải lúc đó chọc giận phía dưới, phát huy khó tránh khỏi còn có tiêu chuẩn, lại có thể cùng Điền Bá Quang bất phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như Dư Thương Hải xem như nhất lưu cao thủ ở cuối xe, Điền Bá Quang liền xem như nhị lưu cao thủ dê đầu đàn. Liền Dư Thương Hải đều chịu không được Triệu Hằng toàn lực nhất kiếm, lại huống chi lúc này phòng bị không đủ, đội vàng ứng chiến Điền Bá Quang đâu. Huống chi, trong tay Triệu Hằng sử dụng, vẫn là mình tự tay chế tạo, có thể xương thần binh lợi khí bảo kiếm. Đối mặt Dư Thương Hải, Triệu Hằng còn nghĩ xem hắn tùng phong kiếm pháp, đối mặt Điền Bá Quang, vẫn là một kiếm dây dứt khoát. Thật nhanh kiếm. Điền Bá Quang chỉ tới kịp nói ra mấy chữ này, cũng cảm giác khí lực cả người không ngừng trôi đi, trong cổ máu tươi không ngừng phun ra. Triệu Hằng tại một kiếm đâm ra sau đó, liền phi tốc lui lại, chắn Tiểu Ni cô trước mặt tiểu sư phó, loại trang diện này, ngươi vẫn là không nên nhìn hảo, miễn cho buổi tối gặp ác ngộng. Tiểu Ni cô nghe được Triệu Hằng sau lưng Điền Bá Quang một câu chăn chối cuối cùng, còn có bịch một tiếng, vốn đang hiếu kỳ muốn xem một chút, lại bị Triệu Hằng hoàn toàn ngăn trở. Tiểu Ni cô chiều cao hơi có vẻ không đủ, hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn bị Triệu Hằng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tiểu Ni cô cũng đoán được cái gì thí chủ, ngươi, ngươi sẽ không đem hắn đã giết ta. Đương nhiên, loại này tai họa, không biết hại bao nhiêu vô tội nữ tử, không giết hắn còn giữ hắn đi hại người sao? Ngươi tin hay không, nếu là sư phụ ngươi định giật sư thái nhìn thấy, nhất định thứ nhất rút kiếm giết hắn. Tiểu Ni cô có chút khiếp khiếp mắt nhìn Triệu Hằng, thế nhưng là sư phụ nói, không thể tùy tiện giết người, Phật tổ cùng Bồ Tát sẽ trách tội. Vậy ngươi sư phụ có hay không nói qua, đối với người xấu, nhất định không thể nhân từ nương tay. Tiểu Ni cô suy nghĩ một chút, gật đầu nói giống như cũng đã nói. Triệu Hằng gặp cái này Tiểu Nhi cô thực sự thú vị, nhịn không được liền nghĩ nhiều trêu chọc nàng, cái này Điền Bá Quang chính là một cái tội ác tại trời người xấu. Hơn nữa, người là ta giết, Phật tổ thật muốn trách tội, cũng làm cho lão nhân gia ông ta trách ta tốt. Tiểu Nhi cô lập tức có chút nóng nảy không được. Ngươi là bởi vì ta mới giết người, muốn trách mà nói, vẫn là trách ta tốt. Nếu không thì, ta đi cho hắn niệm nhất đoạn vãng sinh kinh, để cho Phật tổ không nên trách tội ngươi. Xem ra cái này Tiểu Nhi cô mặc dù đơn thuần, thậm chí có chút đần độn, nhưng cũng là không an phận minh. Triệu Hằng gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi trước tiên trốn xa một điểm, ta cho hắn đào hố, chờ sau đó ngươi lại tới niệm kinh tốt. A, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chờ Tiểu Ni cô đi tới, xoay người, Triệu Hằng tìm một cái chỗ trú chỗ, tùy tiện đem Điền Bá Quang để đi qua, thuận tiện từ trên người hắn lấy ra hai quyển bí tịch cùng một cái túi tiền, lúc này mới tùy tiện làm điểm lá cây tử cùng thổ, đơn giản chôn cất một chút. Nếu không phải là vì cho Tiểu Ni cô lưu cái ấn tượng tốt, loại người này nên phơi thây hoang dã. Bất quá Triệu Hằng loại này ứng phó chôn cất phương thức, nếu thật là có cái gì sói hoang các loại, hẳn là cũng có thể trực tiếp móc ra ngoài. Túi tiền bị Triệu Hằng tiện tay thu vào không gian, bao nhiêu tiền không trọng yếu là đánh quái muốn rơi bảo vật. Hai quyển bí tịch, một quyển là đao phổ, đất đá bay mù trời 13 thước, một quyển khác là Điền Bá Quang dựa vào thành danh khinh công tam điệp vân. Cái này hai quyển đều coi là không tệ nhị lưu bí tịch, cũng coi như là có chút thu hoạch. Điền Bá Quang là cái giang hồ độc hành khách, bốn phía du đãng, lẻn lút gây án, đem bí tịch mang ở trên người cũng là bình thường. Sau khi làm xong, Triệu Hằng hướng về phía cách đó không xa Tiểu Nhi cô nói một tiếng tốt, ngươi không phải muốn cho hắn niệm kinh sao? Có thể đến đây. Tiểu Nhi cô rất nghe lời chạy trở về, mắt nhìn Triệu Hằng, lại nhìn một chút cái kia ứng phó thức trốn cất, cũng không nói cái gì, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Triệu Hằng nghe nàng niệm một đoạn kinh văn, lại mở miệng nói ra đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dù vị kia đại hiệp giết người, có thể, nhưng hắn cũng là vì cứu ta, ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội hắn. Nếu là thật có báo ứng, liền báo ứng đến ta đi. Còn có vị này Điền Bá Quang thí chủ, mặc dù ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác, nhưng chỉ cần ngươi thành tâm sám hối, Bồ Tát cũng sẽ tha thứ cho ngươi, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai làm người tốt, nhiều tích công đức. Vốn còn muốn nói một chút Triệu Hằng tên, thỉnh cầu Bồ Tát tha thứ, nhưng lại phát hiện mình còn không biết Triệu Hằng tên, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Triệu Hằng đi đến bên cạnh bờ sông nhỏ, nâng lên nước sông, vọt lên một chút trường kiếm của mình, lại đem nó lau khô sau đó, mới thả lại vỏ kiếm. Nước sông này ngược lại là thanh tịnh, nhưng Triệu Hằng cũng cơ bản không biết uống giã ngoại thủy, cũng là dùng một chút nước giếng, đầm nước, đốt lên sau đó, chứa đựng trong không gian mấy cái thùng lớn bên trong, cần uống thời điểm, lắp đặt một bình. Đương nhiên trong không gian cũng chứa bị rất nhiều bình chứa thủy, đủ loại đồ ăn, hủ tiếu tạp hóa, dầu bối tương, giấm, hoa quả rau quả, thậm chí đồ nướng liệu, cây thì là quả ớt mặt, cũng là thành dương dự trữ. Cho dù là Triệu Hằng đột nhiên bị vứt xuống hoang tàn vắng vẻ, thiếu khuyết uống nước cùng thức ăn trên hoang đảo, đều có thể sinh tồn rất lâu. Trở lại Tiểu Nhi cô bên cạnh, nhìn nàng cũng niệm xong trải qua, Triệu Hằng mới mở miệng nói đi thôi, ta trước tiên đem ngươi đưa đến Hành Sơn Thành. Liên ngươi dạng này nhóc đáng thương, nửa đường bên trên không biết lại sẽ bị ai khi dễ ngươi đi. Tiểu Nhi cô có chút không phục ta. Ta cũng biết võ công. Nói xong, còn sáng hiện ra trường kiếm trong tay của mình. Liên ngươi thanh kiếm này, đoán chừng liền con kiến đều chưa từng thương qua, lại có mấy phần uy lực. Tiểu Nhi cô cúi đầu không nói, chỉ là y theo dập khuôn đi theo Triệu Hằng sau lưng. Đi vài bước, Tiểu Nhi cô tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì cái kia, thí chủ, ta còn không biết ngươi tên là gì. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi thật đúng là một cái tiểu mơ hồ, lúc này mới nhớ tới hỏi ta tên, đều không lo lắng ta bán đi ngươi đổi tiền. Tiểu Nhi cô dưới chân dừng lại, vội vàng lắc đầu, sẽ không, thí chủ là người tốt. Triệu Hằng còn là lần đầu tiên bị người phát thẻ người tốt, còn là một cái ngốc manh Tiểu Nhi cô, cũng không nhịn được cười tốt ta, không đùa ngươi, ta gọi Triệu Hằng. Tiểu Nhi cô suy tư phút chốc, ta nhớ dậy rồi, sư phụ ta giống như nhắc qua. Ngươi là cái kia Tật Phong kiếm Triệu Hằng, đúng không? Triệu Hằng ngược lại có chút tò mò a, không biết Định Giật sư thái là thế nào đánh giá ta. Sư phụ ta nói, Triệu đại hiệp là cái hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu đại hiệp. Nếu như là Hàng Sơn Ba Định bên trong hai người khác, đoán chừng thật đúng là không biết cái này nói gì. Nhưng Định Giật sư thái tính nóng như lửa, ghét ác như cừu, thật có khả năng sẽ khá tán đồng Triệu Hằng làm người. Hơn nữa, liền cái này Tiểu Nico, hẳn là cũng sẽ không nói dối. Triệu Hằng ra mặt từ trước đến nay rất dày, gật đầu tán thưởng xem ra Định Giật sư thái ánh mắt không tệ. Đó là, sư phụ ta nàng có thể lợi hại. Đúng, làm sao ngươi biết sư phụ ta là sư phụ ta? Tiểu Nhi cô nói xong, lại phát hiện chính mình giống như đều đem chính mình vòng vào đi. Nhưng Triệu Hằng lại là trực tiếp hiểu được, ta không chỉ biết đạo Định Giật sư thái là sư phụ ngươi, còn biết ngươi gọi Nghi Lâm, đúng hay không? Chương 296, phái Hằng Sơn đệ tử ngươi. Làm sao ngươi biết ta gọi Nghi Lâm? Cái này sao, trước tiên không nói cho ngươi. Triệu Hằng nói, đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Đang gắt gao đi theo phía sau hắn Tiểu Nhi cô, không kịp dừng bước, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ai u? Tiểu Nhi cô vội vàng lui lại, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Triệu Hằng đưa tay vừa đỡ, để cho nàng đứng thẳng người. Không nhìn ra, cái này Tiểu Nhi cô cả ngày ăn chay, lại còn rất có liệu. Lúc đi bộ nhất định muốn cẩn thận, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, biết hay không? Ta hiểu. Tiểu Nhi cô vốn còn nghĩ Triệu Hằng như thế nào đột nhiên liền ngừng, còn để cho nàng kém chút ngã xuống, nhưng nghe được Triệu Hằng lời nói, cảm giác còn giống như là lỗi của mình, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, là ta thất lễ. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý thừa nhận sai lầm, vậy ta liền tha thứ ngươi đã khỏe, tiếp tục đi thôi. Triệu Hằng tiếp tục phía trước dẫn đường, Tiểu Nhi cô nhưng cũng không dám lại thấp lấy đầu đi bộ, thời khắc chú ý đến, trong lòng lại không ngừng nhớ lại vừa mới cái kia tiếp xúc ngắn ngủi, kỳ quái xúc cảm, tim đập rộn lên cảm giác, bất chi bất giác gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Bồ Tát chớ trách, Bồ Tát chớ trách, ta không nên suy nghĩ lung tung. A Di Đà Phật, tứ đại giai không. Triệu Hằng quay đầu nhìn một chút nói lẩm bẩm Tiểu Nhi cô, loại cảm giác này thật đúng là mới mẻ, không tự chủ liền nghĩ khi dễ một chút nàng, nhưng nhìn nàng cái kia tiểu mơ hồ dáng vẻ, lại không bỏ được. Nghi Lâm tiểu sư phó, nói thầm cái gì đâu? Nhanh lên gấp rút lên đường à, nói không chừng sư phụ của ngươi cùng các sư tỷ đang phía trước chờ ngươi đấy. Các nàng nếu là không nhìn thấy ngươi, khẳng định cấp bách. A, chúng ta đi mau. Theo đi tới Hành Sơn Thành phương hướng đi không bao xa, Triệu Hằng liền xa xa nhìn thấy mấy cái ni cô đang tại chạy về đằng này đi qua, vừa đi còn vừa kêu Nghi Lâm. Nghi Lâm, ngươi ở đâu đâu? Rất nhanh, Triệu Hằng mang theo Nghi Lâm cùng mấy cái kia đuổi trở về tìm kiếm các ni cô gặp cùng một chỗ. Nghi Lâm, ngươi chạy đi đâu rồi? Sư phụ cùng chúng ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Chính là, làm sao lại có thể mất dấu rồi đâu? Nghi Lâm vội vàng chạy tới, bổ nhào tại một cái sư tỷ trong ngực sư tỷ, ta vừa mới gặp phải người xấu, may mắn mà có vị này Triệu đại hiệp, hắn đã cứu ta. Chính là ta vừa mới đi bờ sông lấy nước, vừa mới lấy xong thủy, quay người lại, liền thấy một cái. Triệu Hằng muốn nhìn cái này Tiểu Nhi cô muốn tới cái kịch bản trả lại như cũ, cũng không dành chậm trễ công phu, hai vị chắc hẳn cũng đều là phái Hàng Sơn đệ tử, không bằng trước tiên dẫn ta đi gặp gặp Định Giật sư thái, từ ta nói rõ với nàng tình huống. Hai người rõ ràng cũng là trên giang hồ hành tẩu qua, cử chỉ ở giữa hữu lễ có tiết, mặc dù không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn muốn cảm tạ vị đại hiệp này trượng nghĩa giúp đỡ, mời theo chúng ta tới. Hai cái này phái Hàng Sơn đệ tử đối với Triệu Hàng ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt, không tự chủ liền tin tưởng là Triệu Hàng cứu được nhà mình sư muội. Hơn nữa, ở trong mắt các nàng, Triệu Hàng xem xét chính là chính nghĩa lâm nhiên chính đạo người, để cho người ta từ đáy lòng tin phục. Nghi Lâm xem như phái Hàng Sơn tiểu sư muội, tâm tư đơn thuần thiện lương, bình thường liền thâm thụ đại gia yêu thích, Định Giật sư thái sủng ái nhất, cũng là người tiểu đệ này tử. Hai cái phái Hàng Sơn đệ tử nghe Nghi Lâm vừa mới kém chút xảy ra chuyện, cũng là lo lắng không thôi, vội vàng lôi kéo Nghi Lâm phía trước dẫn đường. Mấy người lại đi đi về phía trước một đoạn đường, dọc theo đường đi nhìn thấy không thiếu đi ra ngoài tìm Nghi Lâm Nico, đều nhất nhất tụ tập, chạy về phía trước. Chỉ là, bọn này 18, 19 tuổi, hơn 20 tuổi các Nico, chưa từng thấy đến Triệu Hàng anh tuấn như vậy, anh tuấn người trẻ tuổi, cũng nhịn không được bụng trộm hướng hắn vừa ý vài lần. Không bao lâu, đám người liền cùng Định Giật sư thái tụ hợp, Nghi Lâm vội vàng đi ra phía trước, cho Định Giật sư thái giới thiệu sư phụ, vừa mới vị này Triệu Hàng Triệu đại hiệp đã cứu ta, vừa mới ta đang uống nước thời điểm. Định Giật sư thái trên dưới quan sát một cái Triệu Hàng, xin hỏi thế nhưng là Tật Phong kiếm Triệu Hàng Triệu đại hiệp? Chính là Triệu Hàng, gặp qua Định Giật sư thái. Định Giật sư thái nghe vậy cũng lập tức coi trọng, vừa mới nghe tiểu đồ Nghi Lâm nói, Triệu đại hiệp giết cái kia ác tặc Điền Bá Quang, có thể hay không nói tỉ mỉ một hai? Từ không gì không thể, vừa mới ta đang chuẩn bị đi bờ sông lấy nước, vừa hay nhìn thấy quý phái Nghi Lâm tiểu sư phó đồng dạng tại bờ sông lấy nước, lại bị một cái hình dung hèn mọn hán tử trung niên chặn đường đi. Chờ nghe được trung niên hán tử kia tự xưng Điền Bá Quang, hơn nữa mở miệng đùa giỡn tiểu sư phó, Triệu Mỗ liền bắn ra phi đao, đem cái kia Điền Bá Quang bước lui, sau đó ngăn tại tiểu sư phó trước người. Triệu Hằng đem quá trình đơn giản nói một chút, Định Giật sư thái nghe xong trường kiếm trong tay một trận giết thật tốt, giống Điền Bá Quang loại này tội ác tày trời người, liền nên giết chết sau nhanh. Bần Nhi đã sớm nghe Tật Phong kiếm Triệu đại hiệp kiếm pháp chắc tuyệt, lại hiệp can nghĩa đảm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bần Nhi thay ta cái kia đồ nhi cảm ơn Triệu đại hiệp ân cứu mạng. Nếu không, ta cái kia đồ nhi sợ gặp bất chắc. Triệu Hằng ôm quyền thi lễ sư thái không cần phải khách khí, Triệu Mộ cũng đã sớm nghe phái Hàng Sơn đệ tử từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, hành tẩu giang hồ, thường xuyên cứu khốn phòng nguy, tế thế cứu nhân. Định Giật sư thái càng là làm người chính trực, ghét ác như kiểu, tại hạ cũng là kính nể không thôi. Triệu Hằng mặc dù cũng coi như là mới ra đời, nhưng lại có không ít chiến tích, trừ đi không thiếu có chút danh tiếng thổ phỉ, sơ tặc, càng là cơ hồ bằng vào sức một mình, hủy diệt phái Thanh Thành, thực lực cùng danh khí cũng đã không yếu. Dư Thương Hải thế nhưng là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, càng là danh xưng chính đạo một trong thập đại cao thủ, cùng Hàng Sơn Ba Định Đô là cùng một cấp bậc nhân vật. Cho nên, Định Giật sư thái cũng không có coi hắn là thành tầm thường thiếu niên hiệp sĩ đối đãi, ngược lại lấy thái độ bình đẳng giao lưu. Lại thêm Triệu Hằng qua lại phong cách hành sự, cũng rất đúng Định Giật sư thái tính khí, bây giờ lại cứu đồ đệ mình, để cho nàng càng muốn lấy lễ để tiếp đón. Tại trên cái giang hồ này, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất trọng yếu. Hàng Sơn Ba Định làm việc quang minh chính đại, lại không sợ cường quyền, càng có lòng hiệp nghĩa, các môn hạ đệ tử cũng đều là thiện lương chính trực người. Đối với dạng này môn phái, Triệu Hằng đương nhiên nguyện ý kết giao. Song phương đều có ý định kết giao, lại thêm Triệu Hằng khác phái sự hòa hợp, Triệu Hằng rất nhanh liền cùng phái Hàng Sơn các đệ tử thân quen, một đạo đi tới Hành Sơn thành. Dọc theo đường đi, Định Giật sư thái hỏi Triệu đại hiệp, ngươi lần này tới Hành Sơn thành cũng là tham dự Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Không tệ, nghe nói lần này rửa tay gác kiếm tới không thiếu cao thủ trong giang hồ, tại hạ sơ xuất giang hồ, tự nhiên muốn đến đây thấy chút việc đời, cho nên liền không mời mà tới. Định Giật sư thái cởi mở nở nụ cười, nếu là cái này Lưu Tam gia biết có ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây, tất nhiên quét dọn giường chiếu chào đón. Định Giật sư thái thân hình cao lớn, tính khí mặc dù nóng nảy một chút, nhưng đó là bên ngoài vừa bên trong cùng tính tình, mặc dù ngang ngược lại không phải không giảng đạo lý, nội tâm hiền lành, làm người chính trực cũng rất là hào sảng, đây nếu là cái thân nam nhi, tuyệt đối là một cái anh hùng hào hán. Chương 297, sớm bố trí một đoàn người tiến vào Hành Sơn thành, lập tức có phái Hành Sơn Lưu Chính Phong đệ tử đến đây nên đón, an bài ăn ngủ. Phái Hành Sơn cùng phái Hành Sơn cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên trì, ngày bình thường từ trước đến nay giao hảo, tự nhiên là bị xem như quý khách an bài. Đến nỗi Triệu Hàng loại này không mời tự đến, lại là muốn nhìn cá nhân danh khí, nếu là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên sẽ nhận được thích đáng an bài. Nếu là hạng người vô danh, cũng chỉ có thể chính mình tìm chỗ trú ngụ. Triệu Hàng danh khí cũng coi như là không nhỏ, lại thêm cùng phái Hàng Sơn các ni cô cùng đi vào, phái Hành Sơn phụ trách tiếp đãi các đệ tử, tự nhiên không dám kinh thường, còn có người lập tức chạy về báo lên phía trên người, đến lúc đó cho Triệu Hàng chuẩn bị cái vị trí thích hợp, miễn cho chậm trễ vị này nhân tài mới nổi. Bây giờ, Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm sắp đến, toàn bộ Hành Sơn thành đều tới không thiếu giang hồ hào hán, tất cả tiểu lâu khách sạn cơ hồ đều trụ đầy, còn có không ít người ở ngoài thành đóng quân giã ngoại. Lưu Chính Phong biết được Triệu Hàng cùng phái Hàng Sơn người cùng một chỗ đến đây, cũng tự mình đứng ra nên đón, đầu tiên là cùng Định Giật sư thái chào hỏi. Sau đó liền nhìn về phía Triệu Hàng, vị này chắc hẳn chính là gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội Tật Phong kiếm Triệu đại hiệp đi. Chính là Triệu Mỗ, Lưu Tam gia hữu lễ. Phái Hành Sơn trưởng môn Mạc đại tiên sinh là cái thâm niên nhị hồ kẻ yêu thích, mặc dù cho tới bây giờ chỉ bắn một bài khúc, nhưng đó là nhị hồ chưa từng rời tay, cả ngày khắp nơi đi loạn. Cho nên, toàn bộ phái Hành Sơn vẫn luôn là Lưu Chính Phong đương gia làm chủ trì đại cuộc. Những năm gần đây, Lưu Chính Phong đại biểu phái Hành Sơn có mặt đủ loại võ lâm hoạt động, danh khí hy vọng so trưởng môn hết sức còn cao hơn. Cái này cũng luyện thành vô cùng lao đạo đãi nhân tiếp vật lễ tiết, mặc dù là lần thứ nhất gặp Triệu Hằng, nhưng cũng lấy lễ để tiếp đón, không từng có nửa phần chậm trễ. Tương bắt chuyện sau, Triệu Hằng đi theo Lưu Chính Phong tiến vào Lưu phủ, thừa cơ nhỏ giọng nói Lưu Tam gia, có người nhờ ta đưa tới một cái tiêu vi cầm, hẹn ngươi bên ngoài thành tương kiến. Lưu Chính Phong biến sắc, nhìn chung quanh một chút, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, đem Triệu Hằng dẫn tới một gian tinh thất Triệu đại hiệp, vừa mới lời nói, thế nhưng là thật sự. Triệu Hằng cũng không nhiều nói nhảm, gỡ xuống sớm chuẩn bị tốt túi cầm, giải khai sau đó, lộ ra bên trong tiêu vi cầm. Lưu Chính Phong nhìn thấy đàn sau đó, lập tức có chút kích động, quả nhiên là Khúc Dương đại ca, hắn bây giờ đang ở bên ngoài thành sao? Không tệ, ta cũng là trên đường gặp phải Khúc Dương, chịu hắn sở thác, đến đây tiễn đưa đàn. Đúng, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, lúc này hành sơn trong thành, có số lớn phái Tung Sơn nhân thủ mai phục, sợ rằng phải gây bất lợi cho ngươi. Phái Tung Sơn xưa nay làm việc bá đạo, tàn nhẫn vô tình. Lần này vậy mà phái nhiều người như vậy đến đây, 89 phần 10 là biết ngươi cùng ma giáo Khúc Dương từng giao, chuẩn bị mượn cơ hội làm loạn, suy yếu các ngươi phái hành sơn. Bây giờ, cả nhà các ngươi người tính mệnh đã nguy cơ sớm tối. Lưu Chính Phong nghe vậy, sợ hãi cả kinh, vừa mới biết được Khúc Dương đến đây vui sướng đều bị tách ra, chỉ còn lại lo nghĩ quả thật như thế. Đương nhiên, nếu là muốn bảo toàn người nhà của ngươi tính mệnh, không bằng để cho bọn hắn nên rời đi trước. Triệu Hằng cũng không có khuyên Lưu Chính Phong mang theo người cả nhà chạy trốn. Lưu Chính Phong người này vẫn là có mấy phần cố chấp, hơn nữa hắn lần này làm như thế cái dựa tay gác kiếm đại hội, đã đem anh hùng thiên hạ đều triệu tập tới, nếu là chính hắn chạy, tất nhiên sẽ để cho phái Hành Sơn mất hết mặt mũi. Lưu Chính Phong tự giác đã có lỗi với phái Hành Sơn, tự nhiên không muốn lại bởi vì chính mình để cho môn phái hổ thẹn. Chỉ là nghĩ đến người nhà của mình, Lưu Chính Phong trong lúc nhất thời lại có chút khó xử. Lúc này, Võ Lâm Đồng Đạo đã lục tục no ngoe đi tới Hành Sơn thành, muốn nhìn ngày mai sẽ là rửa tay gắt kiếm đại hội, bây giờ có vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Lưu phủ, cho dù hắn muốn an bài người nhà sớm rời đi, cũng là có chút khó làm. Nhưng nếu như sự tình thật giống Triệu Hằng nói tới, ngày mai tình huống tất nhiên không thể lạc quan. Phái Tung Sơn phong cách hành sự, Lưu Chính Phong cũng không lạ lắm, chính mình lại nên làm cái gì? Triệu Hằng lại là chủ động mở miệng, nếu là Lưu Tam gia tin được Triệu Mỗ, không ngại để cho Triệu Mỗ mang ngươi người nhà rời đi. Cái này, Triệu đại hiệp cùng ta cũng không quen biết, vì cái gì nguyện ý mạo hiểm giúp ta? Triệu Hằng đương nhiên sẽ không nói là có nhiệm vụ, mượn cớ cũng đã sớm suy nghĩ xong, ta nghe Khúc Dương nói qua, muốn cùng ngươi kết hợp và tổ chức lại một khúc khoáng thế chi khúc, Triệu Mỗ cũng là yêu thích âm luật người, đối với cái này bài các ngươi liều mạng đều phải hoàn thành khúc, cũng là tương đối yêu kỳ. Triệu Mỗ không còn hán viện, chỉ cần các ngươi khúc biên hảo sau đó, thứ nhất để cho ta nghe một chút, chép lại. Lưu Chính Phong vốn là trung cực âm nhạc say mê công việc, nghe Triệu Hằng lại là vì nhạc khúc, lập tức liền đem Triệu Hằng trở thành cùng loại người, đối với Triệu Hằng lời nói cũng sẽ không hoài nghi. Triệu đại hiệp nguyện ý xuất thủ tương trợ, Lưu Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là nếu như Hành Sơn trong thành trải rộng phái Tung Sơn người, Triệu đại hiệp nếu muốn cứu ra Lưu Mỗ người nhà, nhất định hung hiểm và phần. Triệu đại hiệp nhưng có cái gì thượng sách? Không phải là Lưu Mỗ từ chối, chỉ là không đành lòng Triệu đại hiệp vì Lưu Mỗ người nhà mạo hiểm lớn như vậy. Cái này Lưu Chính Phong ngược lại cũng coi là có đảm đương. Triệu Hằng cười ha ha, Triệu Mỗ am hiểu thuật dịch dung, ngược lại là có thể cho nhà ngươi người dịch dung ngụy trang, để người khác không nhận ra bọn hắn, ra khỏi thành như thế, hết thảy thì dễ làm hơn nhiều. Lưu Chính Phong nghe vậy vui mừng, nếu là như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Sau đó, hai người thương nghị một phen chi tiết, Triệu Hằng liền để Lưu Chính Phong đi chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này bên trong có liên quan Khúc Dương, là muốn cứu Khúc Phi Yên cùng Lưu Chính Phong người nhà. Tuy nói mỗi lần phim điện ảnh xuyên qua, chỉ cần hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ, liền có thể tùy thời rời đi thế giới này, nhưng Triệu Hằng càng ưa thích toàn bộ hoàn thành, cũng coi như là một loại ép buộc chứng. Tất nhiên muốn cứu Lưu Chính Phong người nhà, tự nhiên là sớm thay đổi vị trí càng tốt hơn một chút. Đợi đến ngày mai rửa tay gác kiếm đại hội, mấy trăm người tụ ở Lưu phủ, đến lúc đó ở dưới con mắt mọi người, muốn cứu ra Lưu Chính Phong người nhà, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lưu Chính Phong đi chuẩn bị, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, tại Lưu phủ bốn phía đi lòng vòng, thật tốt xem xét một phen. Lúc này, Lưu phủ bốn phía đã có một chút phái Tung Sơn thám tử, thời khắc nhìn chằm chằm Lưu phủ. Có thể là không muốn sớm đả thảo kinh xà, thám tử nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa, lúc này Lưu phủ nên đón mang đến, khách mời nối liền không dứt, tràng diện ngư long hỗn tạp, những thám tử kia cũng không chắc chắn có thể đủ chằm chằm đến nổi. Đoán chừng bọn hắn tối đa cũng chính là lưu ý một chút tình trạng. Quan sát một phen sau đó, Triệu Hằng ngay tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới, tiến vào Lưu phủ hậu viện. Lưu Chính Phong có ba đứa hài tử, đại nhi tử Lưu Mậu, tiểu nhi tử Lưu Cần, còn có một cái nữ nhi xếp hạng thứ hai, tên là Lưu Tinh. Trong kịch bản gốc, đại nhi tử đối mặt phái Tung Sơn đao kiếm ra thân, khẳng khái chịu chết, nữ nhi Lưu Tinh đồng dạng bị giết. Tiểu nhi tử Lưu Cần kết đảm, bị phái Tung Sơn nâng tháp tay đình miễn buộc cùng Lưu Chính Phong đoạn tuyệt quan hệ, có thể sống tiếp được. Lúc này gặp đến Triệu Hằng đến đây, Lưu Chính Phong đội vàng cấp người nhà giới thiệu, vị này là Triệu đại hiệp, chờ sau đó hắn sẽ cho các ngươi dịch dùng, mang các ngươi ra khỏi thành. Lưu Chính Phong thê tử có chút do dự lao ra, nếu không thì ta lưu lại cùng ngươi à, để cho bọn nhỏ rời đi là được rồi. Lưu Chính Phong còn nghĩ giải thích nữa vài câu, Triệu Hằng lại là mở miệng, Lưu phu nhân, ngày mai hung hiểm, chắc hẳn Lưu Tam gia đã nói qua. Người một nhà các ngươi nếu như lưu lại, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, Lưu Tam gia rất khó thoát thân. Chỉ có các ngươi sớm rời đi, Lưu Tam gia không còn nỗi lo về sau, đến lúc đó mới có thể thông dòng đường đối. Lấy Lưu Tam gia thân thủ, tự mình ứng đối, cho dù là phát sinh lại cực đoan tình huống, cũng có thể chạy thoát. Vì Khúc Dương nhiệm vụ, Triệu Hằng cũng là cho người làm một lần hộ vệ, nếu là đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng không đủ, cũng chỉ phải bắt hắn tôn nữ trả nợ. Chương 298, thay đổi vị trí người nhà họ Lưu đi qua Triệu Hằng một phen có thể xưng trở mặt dịch dung hóa trang sau đó, Lưu Chính Phong hai đứa con trai cùng phu nhân nữ nhi, dung mạo đều xảy ra biến hóa cực lớn, có thể xưng trở mặt. Cũng may mắn cũng là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, mới khiến cho Triệu Hằng có thể cho Lưu Chính Phong phu nhân, nữ nhi dịch dung hóa trang. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng chỉ là cho các nàng dùng thuốc màu biến đổi một chút màu da, dùng một chút tài liệu đặc biệt, cải biến một chút bộ mặt hình dáng. Nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tới, Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tình, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt đã có chút không đúng. Cái này Lưu Tinh, chính là 17, 18 tuổi, một tấm gương mặt xinh đẹp xinh tươi đẹp hào phóng, đại gia khuê tú thanh tú tăng thêm điểm giang hồ nhi nữ khí khái hào hùng, cũng quả thật có mấy phần tư sắc. Lưu Tinh dù sao cũng là nuôi dưỡng ở trong khuê phòng nữ nhi ra, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, ngoại trừ Lưu Chính Phong một ít đệ tử, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu tuổi trẻ nam tử, lại càng không cần phải nói Triệu Hằng cao cường như vậy lãng bất phàm thiếu niên hào kiệt. Lại thêm 16, 17 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân thời điểm, khó tránh khỏi liền đối với Triệu Hằng có chút độc lòng. Triệu Hằng đối với loại ánh mắt này, đã sớm tập mãi thành thói quen. Dáng dấp đủ xoái, võ công đủ cao, lại thêm cấp 8 khác phái sự hòa hợp, có thể nói bây giờ Triệu Hằng đã là người gặp người thích. Bởi vì Lưu Tinh rất ít xuất đầu lộ diện, ngược lại cũng không cần quá nhiều dịch dung hóa trang. Nhưng lý do cẩn thận, Triệu Hằng vẫn là cho nàng vẽ một lộ da lớn tuổi mười mấy tuổi trang dung. Tại loại này mang theo bụ bẩm thanh xuân mỹ thiếu nữ trên mặt viết linh tinh vẽ linh tinh, cũng thật có ý tứ. Đợi đến Lưu Chính Phong phu nhân cùng ba đứa hải tử toàn bộ trang điểm hoàn tất sau đó, Lưu Chính Phong đều sợ ngây người, cho dù là cùng người nhà sớm chiều chung đụng hắn, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra những thứ này chính mình người nhà. Triệu đại hiệp thủ đoạn quả nhiên cao minh, có thể xưng quỷ phụ thần công. Lưu Mỗ bội phục. Như thế, Lưu Mỗ người nhà liền nhờ cậy Triệu đại hiệp. Triệu đại hiệp đối với Lưu Mỗ một nhà ân trọng như núi, Lưu Chính Phong tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Triệu Hằng phất phất tay không cần như thế, ta cái này cũng là chờ ngươi cùng Khúc Dương kết hợp và tổ chức lại nhà khúc. Cho Lưu Chính Phong người nhà hóa trang xong sau đó, Triệu Hằng lại đi lựa ra cho Lưu Chính Phong hai cái đệ tử, cũng tiến hành đơn giản dịch dung. Hai người này theo thứ tự là Hướng Đại Niên cùng Mễ Vi Nghĩa, cũng là trong kịch bản gốc kiên định bởi theo Lưu Chính Phong, bị phái Tung Sơn giết chết đệ tử. Cho hai người này dịch dung sau đó, cũng không cùng bọn hắn nói cái gì, chỉ là để cho bọn hắn đi bên ngoài thành ước định cẩn thận địa điểm chờ. Lúc chạm vào tối, thừa dịp Lưu phủ người lưu lượng lớn nhất thời điểm, Triệu Hằng mang theo Lưu Chính Phong người nhà, nên ngang từ cửa chính đi ra. Lưu Chính Phong người nhà lúc này cũng là bình thường người giang hồ ăn mặc, đặt ở trong đám người căn bản liền không đáng chú ý, không có chút nào gây nên sự chú ý của người khác. Đợi đến ra Lưu phủ, Triệu Hằng mang theo mấy người, nhanh chóng chạy tới bên ngoài thành, cùng Hướng Đại Niên, Mễ Vi Nghĩa tụ hợp. Hướng Đại Niên cùng Mễ Vi Nghĩa sớm ra khỏi thành, đã chuẩn bị xong đầy đủ ngựa hành lý. Người nhà họ Lưu lần này cũng coi như là chạy trốn, cũng không có mang theo quá nhiều hành lý, chỉ là mang theo đầy đủ vàng bạc. Chờ gặp đến Hướng Đại Niên cùng Mễ Vi Nghĩa sau đó, Triệu Hằng mới cùng bọn hắn nói rõ tình huống. Hai người này nghe xong sư phụ gặp nạn, đều có chút nóng nảy không được, chúng ta không thể lưu sư phó một người ở đó. Sư Minh, nếu không thì một mình ngươi mang theo sư nương bọn hắn rời đi, ta đi bồi tiếp sư phụ. Sư đệ, vẫn là để ta đi, ngươi đến mang lấy sư nương bọn hắn rời đi. Triệu Hằng trực tiếp đánh gãy hai người này nói chuyện đi. Các ngươi sư phụ đem tài sản tính mệnh đều giao phó tại hai người các ngươi trên thân, các ngươi chính là đối đãi như vậy. Bây giờ phái Tung Sơn đã để mắt tới Lưu phủ, các ngươi trở về, chẳng những giúp không được gì, còn có thể cản trở. Các ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là mau mang các ngươi sư nương bọn hắn đi đường suốt đêm, mau rời khỏi hành sơn địa giới. Nhớ kỹ, trên đường không cần tản ngụy trang, ra vẻ bình thường người giang hồ, một đường xuôi nam, thẳng đến Phúc Châu. Các ngươi sư nương bọn hắn rất ít trên giang hồ hành động, kinh nghiệm không đủ, hết thảy liền toàn bộ nhờ các ngươi. Hai người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng sẽ không tiếp tục tranh luận. Sau đó, Triệu Hằng cho bọn hắn kế hoạch xong đại khái con đường, để cho bọn hắn mau rời khỏi. Không yên lòng Triệu Hằng, còn một đường hộ tống một đoạn đường, chờ bọn hắn triệt để rời đi hành sơn địa giới, mới chuẩn bị trở về hành sơn. Lưu phu nhân vẫn là không nhịn được có chút bận tâm Triệu đại hiệp, tướng công nhà ta thật sự không có chuyện gì sao? Chỉ có các ngươi an toàn, hắn mới có thể không có việc gì. Yên tâm đi, đến lúc đó, ta sẽ chăm sóc lấy. Lưu phu nhân mang theo ba đứa hài tử cho Triệu Hằng thi lễ một cái vậy thì nhiều nhờ cậy Triệu đại hiệp. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị rời đi, Lưu Chính Phong nữ nhi chạy tới Triệu. Triệu đại hiệp, cái này cho ngươi, hy vọng có thể phù hộ ngươi cùng cha bình an. Triệu Hằng kết quả xem xét, lại là một cái thêu lên hai chữ bình an túi thơm, kích thước không lớn, thêu rất nhiều tinh xảo. Triệu Hằng nhịn không được ngửi một cái, ngoại trừ hương liệu mùi, còn mang theo điểm thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Lưu Tinh nhìn thấy cử động Triệu Hằng, vốn là thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, càng là hồng đấu. Chỉ là lúc này sắc trời so sánh ám, chỉ có ánh trăng yếu ớt che giấu tốt lắm sắc mặt của nàng. Đi, lễ vật ta nhận, các ngươi xuôi nam đi đường cẩn thận. Lưu Tinh ngượng ngùng gật gật đầu Triệu đại hiệp, ngươi cũng bảo trọng. Ta còn có thể gặp được ngươi sao? Triệu Hằng nhuyễn miệng cười đương nhiên. Nói xong, thuận tay lấy ra một cây đoạn kiếm này tiễn đưa ngươi phòng thân, trên đường cẩn thận. Lưu Tinh một mặt ngạc nhiên tiếp nhận cảm tạ Triệu đại hiệp. Ta cũng không giống như ngươi lớn hơn vài tuổi, tiếng kêu Triệu đại ca nghe một chút. Triệu đại ca. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng tốt, bảo trọng. Nói xong quay người mà đi. Lưu Tinh có chút si ngốc nhìn xem Triệu Hằng, mặc dù ở chung không đến một ngày, nhưng Triệu Hằng cũng đã đi vào trong lòng của nàng. Bây giờ người nhà họ Lưu tạm thời an toàn, Khúc Dương cái kia tiểu tôn nữ còn tại hành sơn bên ngoài thành. Triệu Hằng cũng nghĩ tới kiến thức một chút, cái này nghe nói cổ linh tinh quái, có thể xưng tiểu hoàng dung khúc phi yên, Chờ Triệu Hằng trở về Hành Sơn thành, đã là lúc rạng sáng. Lẻn vào Lưu phủ, dành thời gian nghỉ ngơi một hồi. Tới gần vào lúc giữa trưa, Lưu phủ đã là người đông nghìn nghịt. Ngũ Nhạc kiếm phái là trên giang hồ nhất lưu đại phái, Lưu Chính Phong cũng là rất có hy vọng, trước đây tới khách mời cũng là nối liền không dứt. Còn có càng nhiều không tên không họ giang hồ tán nhân, thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, từng trải. Loại này cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy nhiều, được chứng kiến sau đó, trở về đều có thể thổi mấy năm châu rồi. Chờ Triệu Hằng đi tới Lưu phủ chính sảnh thời điểm, trong chính sảnh cũng là ngồi đầy người. Phái Hoa Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn trưởng môn hoặc trưởng lão đều mang đệ tử đến đây xem lễ. Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng phái đại biểu đến đây. Trừ cái đó ra, có thể ngồi ở trong phòng khách, còn có trên giang hồ tương đối nổi danh một chút võ lâm thế gia. Bởi vì phái Thanh Thành bị diệt, Xuyên phủ phái Nga Mi cùng phái Côn Luân đang bận cướp phái Thanh Thành địa bàn, lần này chỉ phái đệ tử đến đây. Còn có cái bang Trương Kim Ngao, cái gì Sắt Mố Mố, Văn Tiên Sinh các loại, trên giang hồ có chút tiếng tăm người. Đợi đến Triệu Hằng ngồi ở chuẩn bị cho mình vị trí, trong phòng khách tất cả mọi người đều nhịn không được hướng hắn nhìn lại. Ở đây đang ngồi hoặc là trưởng của một phái, hoặc là võ lâm danh túc, đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể đứng. Triệu Hằng người trẻ tuổi này lại có chỗ ngồi, vị trí còn rất cao, thậm chí cùng trưởng môn các phái cùng một cấp bậc. Cái này liền để rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, mang theo khó chịu. Rất nhanh, liền có người nói ra Triệu Hằng thân phận. Khi biết được vị này chính là Tật Phong kiếm Triệu Hằng, đại đa số người cũng không dám nghị luận nữa cái gì. Triệu Hằng đầu tiên là giết dư Thương Hải, trực tiếp đưa đến phái Thanh Thành hủy diệt, bây giờ lại có nghe đồn, hắn còn giết Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, đây tuyệt đối là cao thủ. Cái giang hồ này, quyền đầu cứng, liền có vị trí. Rất rõ ràng, Triệu Hằng nắm đấm tuyệt đối đủ cứng. Chương 299, dựa tay gác kiếm mấy người giang hồ đồng đạo đều tới không sai biệt lắm, nên ngồi xuống, nên đứng đứng, phái Hành Sơn đệ tử bưng tới cái buồn, đặt ở giữa sân. Lưu Chính Phong đi đến trong đàng, hướng về phía chúng quanh chắp tay hành lễ đa tạ chư vị tiền bối anh hùng, đồng đạo hảo hữu hạ mình quang lâm, tham gia Lưu Mộ hôm nay rửa tay gác kiếm khánh điện. Các vị nồng tình hậu ý, Lưu Mộ sinh thời làm ghi nhớ trong lòng. Đám người nhao nhao đáp lễ khách khí, khách khí. Ngay sau đó, một cái vãn bối đệ tử đến đây bẩm báo sư phụ, Trương đại nhân đến. Lưu Chính Phong vung tay lên lập tức ra nên đón. Nói đi mang theo đệ tử đi ra ngoài nên đón. Một đám người trong giang hồ nhìn thấy vẫn còn có quan phủ người tới, cũng đều là có chút hiếu kỳ, phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng trực tiếp mở miệng kỳ quái. Lưu sư đệ vốn là người trong giang hồ, như thế nào lại đi kết giao quan phủ đâu? Giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay cũng là không can thiệp chuyện của nhau, nhìn nhau khó lường. Quan phủ nhìn người giang hồ cũng là giang hồ thảo mãng. Người giang hồ kháng quan phủ đô là triều đình yến quyền. Đám người tò mò đều đi theo ra ngoài. Đợi mọi người đến trong viện, lại phát hiện Lưu Chính Phong đang tại quỳ xuống tiếp chỉ, một cái trung niên quan lại tay nâng thánh chỉ, đang tại tuyên đọc. Phái Hành Sơn Lưu Chính Phong nhiệt tình vì lợi ích chung, công tại quê cha đất tổ, tài khang đại dụng, lấy thực dạy chức tham tướng. Lưu Chính Phong đội vàng dập đầu vi thần tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó, giang hồ đám người liền thấy Lưu Chính Phong hướng về phía cái này triều đình quan viên, một hồi đốn mình theo người, cung kính thúc ngựa. Còn muốn đa tạ tuần phủ đại nhân cùng Trương đại nhân để bạn tri ân. Một màn này, để cho chung quanh người trong giang hồ ít nhiều có chút xem thường Lưu Chính Phong, người thân là một cái tự do tự tại, vô câu vô thúc người trong giang hồ, trong nhà lại là gia tài bạc triệu, không thiếu tiền bạc, cần gì phải không đúng, đi làm cái gì triều đình những quyền. Sau đó, Lưu Chính Phong để cho người ta nâng tới một cái che kín vải lụa đỏ khay, đưa cho vị kia Trương đại nhân thuộc hạ, rõ ràng là một mâm vàng bạc. Cách đó không xa phái Hoa Sơn Nhạc Linh San nhịn không được nhỏ giọng nói cha, xem ra Lưu sư bá cái này tham tướng là lấy tiền mua về. Đích xác, Lưu Chính Phong vì tự vệ, lo lắng cho mình ra khỏi giang hồ sau đó bị trong giang hồ qua lại cửu nhân ghi hận, cố ý dùng tiền góp cái quan, hảo cho mình nhiều một tầng ô dù. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ bằng vào tầng thân phận này để cho phái Tung Sơn không làm tốt khó khăn hắn. Nhưng tất cả những thứ này khó tránh khỏi có chút chắc hẳn phải vậy. Kỳ thực, triều đình mặc dù cùng giang hồ không can thiệp chuyện của nhau, lại cũng không nhìn xem trong giang hồ môn phái tùy ý phát triển mở rộng, uy hiếp được giang sơn xã tắc. Cũng tỉ như Thiếu Lâm Võ Đàng, đều có đệ tử tại triều đình nhậm chức. Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Tung Sơn, sau lưng rất có thể cũng có triều đình cái bóng, nếu không, phái Tung Sơn động phải kể trăm đệ tử, cầm đao mang kiếm, cung yên ngựa chuẩn bị, như thế nào có thể lừa gạt cẩm y hiệp vệ, đông tây hán. Mặc dù không lâu sau đó ra tính hoàng đế một lòng đội vàng tu tiên, thậm chí tương lai còn kém chút bị một đám cung nữ xử lý, nhưng lúc này đại minh vẫn là có mấy phần nội tình. Nếu như là phái Tung Sơn sau lưng có quan phủ cái bóng, quan phủ muốn bốc lên những thứ này giang hồ môn phái tranh đấu, vậy thì hết thể đều nói xuôi được. Toàn bộ nhìn hết, tiếu ngạo giang hồ bên trong quan phủ vẫn luôn không chút xuất hiện, người trong giang hồ động một chút lại tới một hồi đại quy mô ẩu đả chém giết, cũng chưa từng có quan phủ can thiệp. Đều đến cuối cùng, Vũ Nhạc kiếm phái cao thủ thiệt hại hầu như không còn, Nhật Nguyệt thần giáo cũng bị phá đổ, cuối cùng trưởng thành lệnh hồ sung, cũng là một cái không có dạ tâm, một lòng nghị ẩn cư điển viên giang hỏa. Căn cứ vào ai được lợi ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc, toàn bộ giang hồ phát triển, sau lưng không thể thiếu trên triều đình trợ giúp. Cho nên, Lưu Chính Phong cái này chức quan, mua cũng vô dụng. Đợi đến quan phủ người sau khi đi, Lưu Chính Phong rất cung kính đem thánh chỉ thu bảo, lúc này mới hướng về phía chung quanh ôm quyền hành lễ các vị, Lưu Mộ hôm nay rửa tay gác kiếm, không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ, nghĩ đến trong đó nguyên nhân, đại gia cũng đã đều biết. Lưu Mộ đã chịu triều đình sắc phong, làm một cái nho nhỏ tham tướng, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh. Từ nay về sau, Lưu Mộ sẽ không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ. Đến nỗi môn hạ đệ tử, nếu là muốn cải đầu phái khác môn hạ, Lưu Mộ cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lưu Chính Phong cuối cùng câu này lại là muốn cùng các vị đệ tử phân rõ quan hệ, miễn cho dính líu bọn hắn. Các vị đệ tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Chính Phong nói tiếp, về sau các vị võ lâm đồng đạo đến đây hành sơn, vẫn là Lưu Mỗ hảo bằng hữu, Lưu Mỗ nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Chỉ có điều trong giang hồ ân ân oán oán, xin thứ cho Lưu Mỗ không tiện nhiều hơn nữa tham dự. Phái Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng cùng phái Hằng Sơn Định Giật sư thái nhao nhao tiến lên khuyên can Lưu sư đệ, ngươi trên giang hồ từ trước đến nay có hiệp nghĩa chi danh, như hôm nay vì một cái khúc nhỏ như hạt bự quan, liền hướng những cái kia quan lại cũng đúng, không sợ người trong giang hồ chế nhạo sao? Chính là, hà tất đâu như thế? Lưu Chính Phong khoát khoát tay, chư vị không cần quên nữa, Lưu Mỗ tâm ý đã quyết. Nhìn thấy Lưu Chính Phong thái độ kiên quyết như thế, đám người cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mọi người đều có chí khác nhau, ai cũng không cưỡng cầu được. Sau đó, Lưu Chính Phong đi đến trong hành lang, cao giọng nói, chư vị, từ đây trong giang hồ ân ân oán oán, Lưu Mộ tuyệt không hỏi đến. Nếu làm trái lời thế này, nên như vậy kiếm. Nói đi tiện tay vỗ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, con ngón đúng ra, trường kiếm tại chỗ cắt thành hai nửa. Tại chỗ không thiếu người trong giang hồ, nhìn cũng là trong lòng cả kinh, vị này Lưu Tam gia thật thâm hậu nội công. Cũng không ít người tiếc hận, từ đây trong giang hồ muốn thiếu khuyết một vị cao thủ. Lưu Chính Phong bội kiếm đứt gãy, quyết tâm cũng biểu lộ, liền đi tới trong sân kim buồn phía trước, liền muốn đưa tay đi rửa tay. Chấm đã, Vũ Nhạc Minh chủ lệnh kỳ đến. Nhìn thấy phái Tung Sơn đệ tử cuối cùng đã tới, Triệu Hằng cũng bắt đầu lưu tâm chú ý, tùy thời chuẩn bị ra tay quấy rối. Bằng vào cao tới 75 điểm tinh thần lực, tăng thêm thâm hậu nội công tu vi, Triệu Hằng tính lực cảm giác lực cũng là siêu phàm thoát tục, dễ như trở bàn tay liền phát hiện Lưu phủ động tinh trung quanh. Trung quanh tường đây, hành lang, nóc phòng, còn có hậu viện, đều có tiếng bước chân vang lên, rõ ràng là có số lớn nhân mã tới gần. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có 200 người trở lên. Lưu sư huynh, phụ tả minh chủ chi lệnh, chuyên tới để ngăn cản Lưu sư huynh rửa tay bắt kiếm. Đi đầu một cái phái Tung Sơn đệ tử, chính là phái Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, Đại Tung Dương thủ, Phí Vân. Lưu Chính Phong nhìn chung quanh một chút võ lâm nhân sĩ, chủ động đi đến Phí Vân trước mặt, trước kia chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, cùng làm ra trôi này Ngũ Nhạc lệnh kỳ. Ước hẹn công thủ lẫn nhau, cùng giữ gìn võ lâm chính nghĩa. Phàm là cùng Ngũ Nhạc kiếm phái có liên quan sự tình, đích xác muốn nghe lệnh hành chuyện. Nhưng hôm nay Lưu Mỗ rửa tay gắt kiếm, vốn là Lưu Mỗ cá nhân việc tư, cũng không vi phạm võ lâm đạo nghĩa, cũng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không có quá lớn quan hệ, chắc hẳn không nhận được thuốc, xin thứ cho Lưu Mỗ không thể nhận lệnh. Phí Vân tay nâng lệnh kỳ, nghĩa chính ngôn từ Lưu sư minh, Phí Mỗ chịu tả minh chủ chỉ thị, nhất định muốn ngăn cản Lưu Minh rửa tay gắt kiếm. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, tình như thủ túc, chúng ta cái này cũng là vì đạo nghĩa giang hồ, càng là vì Lưu sư minh hảo. Lưu Chính Phong hừ một tiếng, cái này tại hạ thì càng không hiểu rồi, Lưu Mỗ rửa tay gắt kiếm đơn thuần tự nguyện, như thế nào kéo tới đạo nghĩa giang hồ? Hơn nữa Lưu Mỗ rửa tay gắt kiếm thiết mời đã sớm phái người đưa đến Tung Sơn, nếu là tả minh chủ thực sự là có hảo ý, nên sớm ngăn cản, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải chờ tới hôm nay tại thiên hạ anh hùng trước mặt để cho Lưu Mỗ lật lọng? Người trong giang hồ lập tức đều cảm thấy có lý, nhao nhao nhìn về phía phái Tung Sơn đệ tử. Phí Vân cười ha ha một tiếng, Lưu sư minh gấp gáp như vậy rửa tay gắt kiếm, sợ không phải có âm mưu quỷ kế gì. Chương 300, chuyên môn quấy rối. Lưu Chính Phong cũng là cao giọng nở nụ cười ha ha ha, dưới ban ngày ban mặt nhật nguyệt càn khôn sáng tỏ, Lưu Mỗ đi phải đàng ngồi bưng, lại có âm mưu gì quỷ kế? Nhìn thấy phái Tung Sơn người như thế bức bách Lưu Chính Phong, các giang hồ đồng đạo cũng có chút nhìn không được, chỉ là tất cả mọi người kiêng kỵ tại phái Tung Sơn như thế, giận mà không dám nói gì. Định Giật sư thái đi đầu đứng dậy, Phí sư đệ, Lưu sư đệ hôm nay rửa tay gắt kiếm, thiên hạ hào kiệt cùng chứng kiến, các ngươi cũng không thể ỷ vào người đông thế mạnh liền lấy thế đè người a. Nhạc Bất Quần cũng đứng dậy, Phí sư đệ, Tả minh chủ tất nhiên hạ lệnh muốn ngăn cản Lưu sư đệ rửa tay gắt kiếm, tất nhiên có hắn nguyên nhân, còn xin ngươi nói rõ. Nếu như lý do này không thể phục chúng, đang ngồi võ lâm đồng đạo cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, Nhạc Mộ cũng sẽ thay Lưu sư đệ đòi một lời giải thích. Nhạc Bất Quần lời nói này, hai bên đều không đắc tội, nói cũng đúng, không kiêu ngạo không tự ti, càng lộ vẻ tông sư khí độ. Ngay cả Triệu Hằng cũng không thể không nói, lão Nhạc mặt mũi này sống, đích sắc làm xinh đẹp. Phí Vân cũng không dám nói thêm nữa nói nhảm, trực tiếp mở miệng chất vấn Lưu sư mình, ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng Nam Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại có gì cấu kết? Tất cả mọi người ở đây nghe được Đông Phương Bất Bại tên tuổi, cũng là trong nháy mắt câm như hến, không dám nhiều lời. Đông Phương Bất Bại được công nhận thiên hạ đệ nhất, uy áp một đời tồn tại, tại chỗ những thứ này võ lâm chính đạo nhóm, cho nên nói người người đều hận hắn hận đến nghiến răng, nhưng cũng đều sợ hắn, sợ không dám nhiều lời hắn cái gì. Lúc này nghe được Lưu Chính Phong vậy mà khả năng cùng Đông Phương Bất Bại có liên quan, tất cả mọi người không còn dám thay Lưu Chính Phong nói một câu, thậm chí có ít người đã theo bản năng rời xa Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào, bây giờ thân cận nhất người nhà cùng các đệ tử đều đã rời đi, hắn cũng mất nỗi lo về sau. Hơn nữa, Lưu Chính Phong biết rõ, chính mình cùng Khúc Dương đoạn này hữu tình, nhất định không vì thế tục dung thân, cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên, hôm nay Lưu Chính Phong lộ ra phá lệ khẳng khái phong khoáng, Phí sư đệ, Lưu Mô cùng cái kia ma giáo Đông Phương Bất Bại chưa từng gặp mặt, lại nói thế nào cấu kết? Các ngươi phái Tung Sơn muốn đổ tội nói xấu, mượn cớ này có phần cũng quá kém chút. Cái kia xin hỏi Lưu sư mình, có thể nhận biết ma giáo Quang Minh hữu sứ Khúc Dương? Nếu là đổi lại người bên ngoài, lúc này tất nhiên liều chết không nhận, nhưng Lưu Chính Phong tính cách chính là như vậy, thản nhiên đáp lại đích xác, ta đâu chỉ nhận biết Khúc Dương đại ca, hắn vẫn là Lưu Mộ trong cả đời duy nhất tri kỷ hảo hữu. Người ở chỗ này nghe xong Lưu Chính Phong vậy mà thừa nhận, cũng đều là một mặt chấn kinh. Phí Vân cười đắc ý, ngươi chịu thừa nhận liền tốt nhất rồi, Tả Minh chủ có giao phó, bây giờ cho ngươi hai con đường lựa chọn. Nếu như Lưu sư huynh có thể tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới mà nói, liền hạn ngươi trong vòng một tháng đem ma giáo trưởng lão Khúc Dương đầu người đem tới. Người minh chủ kia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện lúc trước không để cập tới. Lưu Chính Phong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh võ lâm đồng đạo nhau nhau cách xa hắn, còn cần ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, cũng là không hề sợ hãi, cao giọng mở miệng, Lưu Mỗ cùng Khúc Dương mới quen đã thân, âm luật tương giao, tương hỗ lá chi kỷ. Để cho Lưu Mỗ đi giết bằng hữu, Lưu Mỗ tha thứ khó khăn tầm mệnh. Hơn nữa, Lưu Mỗ cùng Khúc Dương đại ca tương giao đến nay, luôn luôn chỉ nói âm luật, không nói giang hồ, chưa từng hại võ lâm đồng đạo. Hơn nữa Khúc Dương đại ca cũng chuẩn bị cùng ta một đạo, quy ẩn điện viên, không hỏi thế sự, không quan tâm những thứ này trên giang hồ ân ân đoán đoán. Khúc đại ca mặc dù thân ở ma giáo, lại tính tình cao thượng, tấm lòng rộng mở. Lưu Mỗ mặc dù là một kẻ mãn phu, nhưng cũng sẽ không đi hại dạng này một vị quân tử. Phí Bân giả ý khuyên giải Lưu sư mình, người trong ma giáo từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Bọn hắn biết rõ chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái khó đối phó, cố ý để cho Khúc Dương tiếp xúc giao hảo cùng ngươi, chính là muốn tan rã chúng ta, đem chúng ta một mẹ hút gọn, ngươi cũng không thể bị mắc lừa à. Phái Thái Sơn Thiên môn đạo trưởng, phái Hành Sơn Định Giật sư thái, còn có phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cũng tới phía trước khuyên giải. Lưu sư minh, ma giáo đích xác quỷ kế đa đoan, không thể không để phòng a. Lưu sư đệ, cái kia ma giáo am hiểu nhất khẩu Phật tâm xà, ngươi đây là bị bọn hắn chém mắt. Nhạc Bất Quần càng là một mặt chính khí, Lưu sư minh, ngươi cùng cái kia ma giáo Khúc Dương từng giao, chỉ sợ sắp thân bại danh liệt, thậm chí nguy hiểm cho người nhà, dạng này người, thật là bằng hữu của ngươi sao? Nếu là ngươi thật sự không đành lòng đi giết hắn, không bằng dạng này, từ Nhạc Mộ ra tay, thay ngươi giết Khúc Dương ma đầu, cũng tốt phía bên trái minh chủ giao phó. Lưu Chính Phong một lần nữa xét lại một chút Nhạc Bất Quần, lắc đầu, Lưu Mỗ cùng Khúc Dương đại ca từng giao, cho tới bây giờ cũng là thẳng thắn đối đãi, lại có thể nào làm hại hắn? Hơn nữa, Khúc Dương đại ca cũng tại trước mặt Lưu Mỗ lập trọng đệ, từ đây không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ, càng sẽ không hại chính nghĩa chi sĩ. Tả Minh chủ tội gì dồn ép không tha? Phí Bân lạnh rên một tiếng, nếu là người người cũng giống như ngươi Lưu Chính Phong dạng này, đây không phải là tùy ý ma giáo ngang ngược. Nhìn hồi lâu, Triệu Hằng cũng coi như là nhìn đủ hí kịch, cao giọng cười to, đánh gãy bọn hắn tranh chấp, đi vào giữa sân, ha ha ha, thực sự được cười. Cái này bất quá chỉ là hai cái yêu thích âm luật người, giao người bằng hữu, không quan tâm trong giang hồ chém chém giết giết. Như thế nào động một chút lại kéo tới võ lâm chính nghĩa, sinh tử tồn vong. Tả Minh chủ muốn mượn cơ hội chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, hà tất tìm thấp kém như vậy mà cớ. Triệu Hằng lời vừa nói ra, phái Tung Sơn đệ tử tất cả đều nhìn hướng về phía hắn, ngươi là người phương nào, cũng dám ở đây khẩu xuất của ngôn, khích bác ly gián. Triệu Hằng ôm quyền hướng chung quanh thi lễ, Triệu Hằng gặp qua các vị võ lâm đồng đạo. Triệu Mỗ có phải hay không khích bác ly gián, chắc hẳn trong các ngươi sơn phái người rõ ràng nhất. Đại gia thử nghĩ một cái, nếu là Lưu Chính Phong thật sự cấu kết ma giáo, muốn làm hại đại gia, cần gì phải làm cái này rửa tay gắt kiếm đại hội? Ra khỏi giang hồ, không hỏi thế sự. Nếu hắn thật muốn làm cái gì chuyện xấu, chỉ cần mai phục xuống, chờ đợi thời cơ, hoặc đợi đến chính ma đại chiến thời điểm, đem tất cả dẫn vào cả bẫy, không phải càng đơn giản hơn? Cần gì phải mạo hiểm làm như thế cái rửa tay gắt kiếm? Huống chi, tại hạ gần nhất đã từng nghe, ma giáo đồng dạng phát ra hắc mục lệnh, truy sát phản đồ Khúc Dương. Nói trắng ra là, cái này Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bất quá là hai cái không dung tại chính ma hai đạo người đáng thương thôi, lại có năng lực gì làm hại toàn bộ võ lâm? Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Phái Tung Sơn người lại là sắc mặt khó coi. Triệu Hằng lại là tiếp tục mở miệng, ngược lại là phái Tung Sơn lập tức liền đến vài trăm người, có phải hay không muốn đem tại chỗ võ lâm đồng đạo một mẹ hút gọn? Người nói bậy. Phí Bân lập tức gấp, ta nói bậy. Trên nóc nhà phái Tung Sơn các đệ tử, còn có trên tường viện, trong hành lang, chạy đến hậu viện nhân gia nữ quyến trong phòng đều đi ra, a hà tất trốn trốn tránh tránh. Tới đều tới rồi, làm cái gì rùa đen rút đầu? Triệu Hằng nói, trong tay ném ra mấy quả cục đá, chỉ nghe ai u vài tiếng, chung quanh một cái trên nóc nhà, trên tường viện, trong hành lang, đều bốc lên một mảng lớn phái Tung Sơn đệ tử tới. Tại chỗ võ lâm nhân sĩ lập tức bắt đầu đề phòng, có chút thậm chí trực tiếp rút đao ra kiếm, để phòng bạn nhất phái Tung Sơn phạt tỷ bọn hắn làm loạn. Triệu Hằng miệng pháo công phu lại là không ngừng một cái nho nhỏ rửa tay gắt kiếm, liền muốn mượn cơ hội này hủy diệt phái Hành Sơn. Nếu là đại gia ngồi yên không để ý đến, cái tiếp theo thì là ai đâu? Phái Hoa Sơn, phái Thái Sơn, vẫn là phái Hành Sơn. Ta suy nghĩ, phái Hoa Sơn trước kia kiếm khí hai tông tranh đấu, còn có kiếm tông đệ tử tự do bên ngoài, Tả Minh chủ có thể hay không đánh vì kiếm tông đệ tử ra mặt danh hảo, quan hệ Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần sợ hãi cả kinh, lấy hắn đối với Tả Lãnh Thiển hiểu rõ, thật là có khả năng người này, xem ra phải cẩn thận phòng bị. Ngươi. Triệu Hằng ngoài miệng không ngừng phái Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng, quý phái mấy vị sư thúc có phải hay không cùng phái Tung Sơn giao hảo? Kia cái gì Ngọc Chân Tử, Ngọc Cấm Tử, chắc hẳn đã bị phái Tung Sơn đón mua a. Ngươi ngậm máu phun người, ta muốn giết ngươi. Chương 301, giết người cứu người. Đối mặt Phí Vân đột nhiên làm loạn, Triệu Hằng lại là không chút hoang mang, thậm chí trường kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ dùng kiếm vỏ chặn lại, một cước đoạn tử tuyệt tôn cước, để cho Phí Vân tại chỗ bay ra ngoài. Gấp làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. Chờ phái Tung Sơn thu thập phái Thái Sơn, phái Hoa Sơn, đoán chừng phái Hàng Sơn cũng không xa. Phái Hàng Sơn sư thái nhóm cũng là lòng dạ từ bi, nhiệt tình vì lợi ích chung hàng người. Đến lúc đó Tả Minh chủ chỉ cần phái người mang theo lệnh kỳ, để các nàng đi chống lại ma giáo, lại hoặc là cứu trợ đồng đạo, ở trên nửa đường chặn giết, chỉ sợ các vị sư thái giữ nhiều lành ít ta. Tất nhiên làm tiên đoàn đế, Triệu Hằng dứt khoát duy nhất một lần kịch thấu đến cùng. Lúc này, mặc kệ Triệu Hằng nói thật hay giả, tất cả mọi người đối với phái Tung Sơn lên lòng nghi ngờ. Huống chi, những sự tình này vốn chính là thật sự sẽ phát sinh, tra xét rõ ràng, cũng có thể sớm phát hiện một chút dấu vết để lại. Đến nơi này lúc, mọi người nhìn về phía phái Tung Sơn đệ tử, ít nhiều đều có chút phòng bị. Đương nhiên, đám người cũng không khả năng hoàn toàn tin vào Triệu Hằng nói tới. Nhưng Triệu Hằng nói có cái mũi có mắt, cái này không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta cũng là lăn lộn giang hồ kẻ ra đời, đối với mấy năm này phái Tung Sơn bá đạo phong cách, cũng đều là biết rõ trong lòng, đương nhiên biết thả tin là có, không thể tin là không đạo lý. Đinh Sư Minh, mau ra tay giết hắn. Lúc này, Phí Bân bị Triệu Hằng một cước trúng vào chỗ yếu, gà bay trứng mỡ, đã đánh mất lý trí, bây giờ tại trong mắt của hắn, Lưu Chính Phong cũng không có Triệu Hằng đáng hận. Tất nhiên hết thể đã bại lộ, phái Tung Sơn dứt khoát cũng sẽ không ẩn tàng, mấy chục trên trăm người đều bừng lên, hướng về Triệu Hằng tụ tập đi qua. Các võ lâm nhân sĩ gặp tình hình này, nhao nhao lui lại, bọn họ cùng Triệu Hằng không quen, cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái, tự nhiên muốn tọa sơn quan hồ đấu. Phái Hoa Sơn cùng phái Thái Sơn, mặc dù cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái, nghe xong Triệu Hằng lời nói, cũng không muốn đi trợ giúp phái Tung Sơn. Phái Hành Sơn thì càng không cần nhiều lời, bây giờ phái Tung Sơn đang tại bức bách bọn hắn sư phụ sư thúc, ai còn sẽ lại nghe phái Tung Sơn hiệu lệnh. Phái Hằng Sơn định giật sư thái thậm chí muốn lên phía trước giúp đỡ Triệu Hằng. Phí Bân gian khổ đứng dậy, một tay che dưới thân, một cái tay khác giơ lên lệnh kỳ Ngũ Nhạc kiếm phái lệnh kỳ ở đây, Nhạc sư minh, định giật sư thái. Không đợi hắn nói xong, Triệu Hằng đã đi lên thần hành bách biến, thân như du long, nhanh chóng vọt đến bên cạnh hắn, đoạt lấy lệnh kỳ, thuận tay dùng kiếm lau cổ của hắn, lại dùng đã sớm chuẩn bị xong cây châm lửa trực tiếp điểm đốt dạng này tùy tiện chỉ huy, làm mưa làm gió lệnh kỳ, vẫn là đốt đi à? Sư đệ, sư thúc, ngươi giết Phí sư thúc. Phái Tung Sơn đệ tử nhìn thấy Phí Bân bỏ mình, lệnh kỳ bị ướp, lập tức cùng nhau xử lý, liền muốn vây công Triệu Hằng. Triệu Hằng nhảy lên một cái, nhảy đến nóc phòng phái Tung Sơn cầu tặng, nếu muốn giết người diệt khẩu, cứ tới truy. Lưu Chính Phong thấy thế, thì đi giúp Triệu Hằng. Trong góc đột nhiên nhảy ra một người, kéo hắn lại, Lưu Hiền đệ, chúng ta đi mau, Triệu đại hiệp để chúng ta bên ngoài thành tụ hợp. Lưu Chính Phong nghe xong âm thanh, liền biết là Khúc Dương, lập tức thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp nhảy lên trên đỉnh, trốn hướng về nơi khác. Những môn phái khác người cũng không nguyện ý hỗ trợ, phái Tung Sơn người cũng chỉ có thể chia binh hai đường, phân biệt đuổi theo. Sư phụ, Triệu đại hiệp hắn. Nghi Lâm mắt thấy Triệu Hằng đi, đều có chút nóng nảy. Định Giật sư thái nhìn chung quanh không cần gấp gáp, bây giờ chỉ có phái Tung Sơn đệ tử đuổi theo. Bằng vào Triệu đại hiệp vừa mới hiện ra khinh công, bọn hắn chắc chắn là không đuổi kịp. Nhạc Bất Quần nhịn không được cảm thán một tiếng, không nghĩ tới cái này Tật Phong kiếm Triệu Hằng, võ công vậy mà cao cường như vậy, đường đường phái Tung Sơn thập tam thái bảo một trong Phí Bân, tại trên tay hắn ở giữa không hề có lực hoàn thủ. Các người trong giang hồ cũng đều bị Triệu Hằng võ công làm chấn kinh. Hành Sơn thành vốn cũng không lớn, lại bắt kịp giữa ban ngày, trên đường người đến người đi, phái Tung Sơn nhân số tuy nhiều, tốc độ làm thế nào cũng sắp không nổi. Ngược lại là Triệu Hằng cùng Cúc Dương, Lưu Chính Phong, võ công đều tương đối cao, khinh công cũng rất tốt, dễ dàng chạy tới bên ngoài thành. Vừa mới tại trong lưu phủ, nhân viên đông đúc, ngư long hỗn tạp, không thi triển được. Chờ đến bên ngoài thành mới có chỗ chống phát huy. Phái Tung Sơn một đám đệ tử bên trong dẫn đầu nâng tháp tay Đinh Miễn, võ công cao nhất, tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền đã đến phụ cận. Sau lưng cách đó không xa còn đi theo một đám phái Tung Sơn đệ tử. Vừa mới tất cả mọi người thấy được Triệu Hằng võ công, Đinh Miễn cũng không dám tự mình truy kích, cùng người phía sau Mã Bảo chỉ hảo khoảng cách. Hơn nữa đến bên ngoài thành, phái Tung Sơn các đệ tử tốc độ cũng nhanh không ít. Triệu Hằng cũng là không nhanh không chậm chạy, kinh công của hắn đã sớm siêu phàm thoát tục. Tại nhất đại tông sư trong thế giới, Triệu Hằng liền bắt đầu ở hai chân cột lên tấm sắt, luyện tập chân. Về sau càng là đem tấm sắt đổi thành mật độ càng lớn nén bạc, vàng tỏi. Về sau tu luyện khinh công lúc, càng là tiến triển cực nhanh. Nếu như hắn nghĩ toàn lực chạy trốn, phái Tung Sơn người, căn bản ngay cả cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Trong lúc bất chi bất giác, đã ra Tung Sơn thành khoảng 10 dặm địa. Lúc này, ngoại trừ phái Tung Sơn truy kích nhân mã, còn có một số phái khác cao thủ, theo sau từ xa, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đến một chỗ địa phương trống trải, Triệu Hằng đột nhiên vòng trở lại, toàn lực vận khởi khinh công, cả người như mũi tên, thẳng đến phái Tung Sơn dẫn đầu Đinh Miễn. Đinh Miễn lập tức sợ hết hồn, vội vàng triệt thoái phía sau, muốn cùng sau lưng phái Tung Sơn các đệ tử tụ hợp. Nhưng mà, hết thảy đã chậm. Khi Triệu Hằng trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, hết thảy liền đã được quyết định từ lâu. Một kiếm này như một đạo hàn mang, giống một đạo tiềm điện, nhanh để cho người ta nhìn không rõ ràng, thậm chí vọt đến mắt người. Đinh Miễn chỉ tới kịp miễn cưỡng giơ lên đại kiếm của mình, Triệu Hằng đã từ hắn bên cạnh thân thổi qua, trường kiếm bôi qua cổ của hắn. Nhìn xem đằng sau tụ tập phái Tung Sơn đệ tử, Triệu Hằng cũng không có do dự, hai tay huy động liên tục, đủ loại thổ lưu đạn trực tiếp hướng về phái Tung Sơn đệ tử dày đặc nhất chôn ném đi. Những thứ này vẫn là Triệu Hằng tại Lộc đỉnh ký bên trong dự trữ, cũng là gia tăng số cự hình lựu đạn, có bên trong đựng là đinh thép, trông sát, có bên trong đựng là vôi phấn, quả ớt mặt, cũng có trang là đủ loại độc dược, thậm chí xuân dược. Chỉ có điều hôm nay Triệu Hằng cũng không có tác dụng ra những thứ vũ khí sinh hóa kia, cũng là thông thường đinh thép trông sát. Mỗi một cái cự hình lựu đạn đều có to bằng miệng chén, còn có một số số lớn, có bóng truyền bóng đá lớn như vậy, mang theo cán cây gỗ, tăng thêm Triệu Hằng trời sinh thần lực ném ra, đơn giản có thể xương sung cối hạng nặng. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Đằng sau theo tới phái Tung Sơn đệ tử tại chỗ tử thương thảm trọng, cách gần đó thậm chí trực tiếp bị tạt nát. Đương nhiên, số đông cũng là bị bắn tung tóe mà ra đinh thép cùng trông sắt cho thương tổ tới, che vết thương, ngã xuống đất kêu rên. Chuẩn bị xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ đều kinh hãi, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, trên đời này còn có đáng sợ như vậy đồ vật, trước đó luyện nhiều năm như vậy võ công, giống như hoàn toàn không có tác dụng. Mười mấy cự hình lựu đạn ném ra sau đó, những cái kia tụ tập ở chung với nhau Tung Sơn đệ tử, đã là đổ thành một mảnh, hiện trường huyết tinh trình độ, có thể so với nhân gian luyện ngục. Ha ha ha, không sợ chết liền tiếp tục truy. Trở về nói cho Tả Lãnh Điển, lần sau nếu muốn giết ta, liền phái thêm chút người, tốt nhất hắn tự mình đến. Nói đi, Triệu Hằng quay người rời đi, hướng về Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong rời đi phương hướng đổi tới. Một mực chờ Triệu Hằng rời đi, cũng lại không nhìn thấy thân ảnh, Nhạc Bất Quần, Định Giật Sư Thái, Thiên Môn đạo trưởng bọn người mới đi lên xem xét phái Tung Sơn tình huống. Cái này tựa như là thuốc nổ, ta nghe nói quan phủ có hỏa súng cùng hỏa pháo. Không nghĩ tới vị này Triệu đại hiệp còn có thủ đoạn như thế, thực sự là đáng sợ. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn là từ đâu lấy ra những vật này? Giống như cũng không có. Định Giật Sư Thái mở miệng nói bây giờ phái Tung Sơn tổn thất nặng nề, đoán chừng Tả Minh chủ muốn kêu la như sấm. Mấy người nhìn nhau, biểu lộ đều rất vi diệu. Chương 302, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc bởi vì Triệu Hằng hấp dẫn hỏa lực kéo cừu hận, để cho đại đa số phái Tung Sơn đệ tử đuổi theo hắn đến đây, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bên này áp lực giảm nhiều. Hơn nữa, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người vẫn là trạng thái tràn đầy, không thụ thương, bản lĩnh chạy chối chết tuyệt đối nghiêm túc. Đợi đến Triệu Hằng chạy tới thời điểm, trên nửa đường thấy được truy người truy tìm phái Tung Sơn đệ tử, dẫn đầu chính là Tả Lãnh Thiền đệ tử ngàn trượng Tùng Sử đang đạn. Hai bên gặp nhau, phái Tung Sơn đệ tử lập tức cả kinh. Triệu Hằng cũng lời nói nhảm, phái Tung Sơn người đã triệt để làm mất lòng, vậy thì giết nhiều một chút, giết bọn hắn sợ hãi mới thôi. Chờ Triệu Hằng rời đi, lưu lại lại là một chỗ tử thương. Triệu Hằng cũng không có toàn bộ giết chết, trong đó một chút võ công cao cường đều chém giết, một chút thực lực thấp kém, phế bỏ võ công, trở thành phế nhân, ngược lại muốn xem Tả Lãnh Thiền như thế nào đối đãi cái này một số người. Một cái xử lý không tốt, liền muốn rét lạnh những người này tâm. Xử lý phái Tung Sơn người sau đó, Triệu Hằng cũng là lập tức đi cùng Khúc Dương hai người tụ hợp. Xuyên qua một mảnh sơn lâm, vượt qua hai tòa núi, đi đến một chỗ trong khe núi, nơi đây thanh sơn bập bềnh, nước biếc lưu luyến, có côn trùng đều vàng chim hót, có xương trắng ẩn ẩn, đích thật là một chỗ nơi tốt. Khi Triệu Hằng đuổi tới địa phương, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đang tại cùng nhau nghiên cứu khúc phổ, bên cạnh để đàn cùng tiêu, còn đứng một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Rất rõ ràng, tiểu cô nương này hẳn là Khúc Dương tôn nữ, Khúc Phi Yên. Đương nhiên, ở đây còn thiếu không được Khúc Dương con khỉ kia. Hai người nghiên cứu rất nhiều đầu nhập, thỉnh thoảng còn điều khiển một chút dây đàn, hoặc thổi một đoạn làn điệu. Triệu Hằng đi thẳng đến bọn hắn phụ cận, bọn hắn mới phát hiện, liền vội vàng đứng lên hành lễ Lưu Chính Phong đa tạ Triệu đại hiệp cứu ta cả nhà, lại vì chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, đắc tội phái Tung Sơn. Đại ân đại đức, vinh thế khó quên. Khúc Dương cũng là đồng dạng hành lễ Triệu đại hiệp nghĩa bạc vân tiền, Khúc Dương cũng thay Lưu Hiền đệ cảm ơn Triệu đại hiệp. Đây là cháu gái của ta, tên gọi Phi Yên. Tha rằng không, còn không mau cảm ơn Triệu đại hiệp. Tiểu nha đầu vóc dáng không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khả ái, còn mang theo điểm mũ bẩm, một đôi mắt to, càng là mười phần linh động, xem xét cũng không phải là cái bất lo nha đầu. Triệu đại hiệp hảo. Nghe ra ra nói ngươi cứu được Tinh Nhi tỷ tỷ, ta cũng muốn thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Triệu Hằng cười ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là dáng dấp khả ái. Đúng, vừa mới nhìn thấy hai vị đang nghiên cứu khúc phổ, không biết cái này khúc phổ biên như thế nào. Nhắc lên cái này, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương cũng là một mặt hưng phấn. Lưu Chính Phong lấy ra một quyển sách đã biên soạn hoàn tất, ta cùng Khúc Dương đại ca đem nó mệnh danh là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Không phải chúng ta khoe khoang, bài hát này tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu khúc. Khúc Dương cũng là tương đương tự tin đó là, trước kia Kê Khang Lâm bị xử tử thời điểm, đánh đàn một khúc, thở dài Quảng Lăng Tán từ đây thất truyền. Quảng Lăng Tán dù cho tinh diệu, lại làm sao so được với chúng ta cái này một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu. Ha ha ha. Lưu Chính Phong cũng cười theo. Triệu Hằng tiếp nhận khúc phổ, cẩn thận xem xét một phen, phát hiện cái này khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ đích sắc không tầm thường, trong đó rất nhiều đàn tấu phương pháp cùng diễn tấu kỹ xảo, đều có chút vi phạm đồng dạng nhạc lý, trừ phi là đối với âm luật tạo nghệ cực sâu đại sư cấp nhân vật, mới có thể diễn tấu đi ra. Nếu như thế, còn xin hai vị diễn tấu một phen, cũng tốt để cho Triệu Mẫu nghe xong vì nhanh. Lưu Chính Phong cười ha ha, đúng là nên như thế. Khúc Dương đại ca, thỉnh. Hai người nói xong, tung người nhảy lên bên cạnh trên mặt đá, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, đàn tiếng tiêu lên, chính là toàn bộ giang hồ. Cổ cầm tiếng đàn hòa bình công chính, kẹp lấy thanh đũ ống tiêu, càng là động lòng người, cầm vận tiếng tiêu giống như tại một hỏi một đáp, đồng thời dần dần đưa tới gần. Liên tại đây đàn cùng tiêu một hỏi một đáp bên trong, Triệu Hằng phảng phất thấy được một chính một tà hai vị giang hồ khách từ quen biết, hiểu nhau, đến hảo hữu chí giao. Từ bắt đầu bởi vì lập trường khác biệt đối nghịch với nhau, đến từ bỏ hết thảy thẳng thắn đối đãi. Đây là một loại vượt qua thế gian phàm tục hạn chế hữu nghị. Chợt nghe đàn ngọc bên trong đột nhiên phát ra bang bang thanh âm, hình như có ý sát phạt, nhưng tiếng tiêu vẫn là ôn nhã béo von. Một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển nhu hòa, hai âm chợt cao chợt thấp, bất ngờ cầm vận tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa như có 7, 8 cố đàn ngọc, 7, 8 chi ống tiêu đồng thời tại tấu nhạc đồng dạng. Đàn tiêu thanh âm mặc dù cực điểm phức tạp biến ảo, mỗi cái âm thanh nhưng lại trầm đồng du dương, êm tai động tâm. Triệu Hằng liền tại đây cao thấp chập trùng đàn tiêu hợp tấu bên trong, nghe được giang hồ chém chém giết giết, nửa đời phí thời gian, lại đến muộn năm coi nhẹ hết thảy. Không bị ràng buộc tiêu sái. Cái này một khúc, thể hiện tất cả giang hồ ngươi lừa ta gạt, nhìn hết trần thế danh lợi phồn hoa, chỉ còn lại coi nhẹ hết thảy thông dong tiêu sái. Lúc này Triệu Hằng đã sớm trường kiếm ra khỏi vỏ, theo khúc đàn vũ động, một chiêu một thức ở giữa, khi thì có thiết huyết sát phạt, khi thì có dịu dàng thắng thiết, khi thì rong rạc, khi thì đạm bạc kiên tĩnh. Vốn phải là mâu thuẫn lẫn nhau kiếm chiêu, lại có thể lưu loát tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, dần dần nhiều hơn mấy phần phiêu miểu xuất trần chi ý. Cái gì là giang hồ? Là ngươi chết ta sống, ngươi lửa ta gạt. Là võ công tuyệt thế, trượng nghĩa hành hiệp. Lại hoặc là tùy tâm sử dụng, không bị ràng buộc tiêu sái. Cái giang hồ này, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Tại cái này hồng trần trong thế tục, vạn vạn ngàn ngàn giang hồ khách, lại có mấy người có thể nhìn thấu hết thảy, tiếu ngạo giang hồ đâu? Múa kiếm kết thúc, Triệu Hằng về kiếm vào vỏ, lấy ra hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ly thông khoái. Tiểu nha đầu Khúc Phi Yên lập tức bu lại Triệu đại hiệp, võ công của ngươi thật là lợi hại, vừa mới nhìn ngươi múa kiếm, múa thật là đẹp mắt. Có thể hay không dạy ta một chút? Đúng lúc này, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong cũng thu thập đàn tiêu, đi tới. Thà giang không, không cần định ngậm. Triệu đại hiệp, nha đầu này từ tiểu không còn phụ mẫu, một mực đi theo bên cạnh ta, đều bị ta làm hư. Còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Triệu Hằng cười ha ha, không sao, ta vẫn rất ưa thích nha đầu này. Cái này cho ngươi, cầm lấy đi ăn đi. Triệu Hằng tiện tay đưa ra một bao giấy da trâu bao lấy, cầu vồng sắc thủ công bánh kẹo. Trên bao bì cũng không có quá nhiều tiêu chí, chỉ có một cái phim hoạt hình thỏ đồ án. Đây vẫn là trước đây Triệu Hằng vì dỗ cái nào đó con du nhỏ, tiện tay dự trữ, trong không gian còn có không ít. Khúc Phi Yên dù sao vẫn chỉ là thiếu nữ, đặt ở hậu thế, cũng chính là mới vừa lên sơ trung niên kỷ, còn có chút tiểu nữ nhi tầm tính, nhìn thấy phía trên manh manh con thỏ hình tượng, lập tức thích cảm tạ Triệu đại hiệp. Tiểu nha đầu chạy đến một bên nghiên cứu túi kia bánh kẹo đi, Khúc Dương lại là mở miệng nói Triệu đại hiệp, cái này Khúc phổ liền cho ngài, cũng coi như là hai người chúng ta tạ lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm truyền đến Khúc trưởng lão, cái này Khúc phổ hẳn là về ta đi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa bay lượn xuống, trong chốc lát liền rơi vào trước mắt, liền muốn đưa tay đi đoạt cái kia Khúc phổ. Triệu Hằng cổ tay một phen, vừa mới còn cầm trong tay Khúc phổ đã biến mất không thấy gì nữa. Đi ra cướp Khúc phổ, chính là Nhậm Doanh Doanh, gặp tình hình này, lập tức có chút xấu hổ ngươi, cái kia Khúc phổ phải là của ta. Khúc Dương vội vàng hòa giải thánh cô chớ trách, ta này liền cho thánh cô lại chép lại một phần. Nhậm Doanh Doanh chừng Triệu Hằng một mắt, quay đầu nhìn về phía Khúc Dương, Khúc trưởng lão, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, thứ nhất muốn cho ta. Đừng quên, ta thế nhưng là phụng Đông Phương thúc thúc chi mệnh, đến đây giết ngươi. Chương 303, danh truyền thiên hạ Triệu Hằng lại là cười vị này thánh cô, đúng không? Ngươi liền thật sự chuẩn bị giết Khúc lão đầu. Sau đó để tiểu cô nương kia mất đi cái cuối cùng thân nhân, từ đây cơ khổ không nơi nương tựa, biến thành cô nhi. Triệu Hằng nói, hướng về phía bên cạnh tiểu cô nương Khúc Phi Yên chớp mắt ra hiệu. Tiểu nha đầu cũng là đứa bé lanh lợi, mặc dù chưa từng có cùng Triệu Hằng phối hợp qua, nhưng lúc này lại là phản ứng linh mẫn, lập tức thả ra trong tay bánh kẹo, chạy đến Nhậm Doanh Doanh bên cạnh, ôm lấy nàng, làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng, thánh cô tỷ tỷ, ngươi thật muốn giết già già của ta sao? Nhậm Doanh Doanh lập tức có chút không biết làm sao ta. Nhậm Doanh Doanh cùng Khúc Phi Yên tự nhiên là nhận biết, cũng cho tới bây giờ không có ý định thật sự giết Khúc Dương, nếu là thật có cái kia ý nghĩ, Khúc Dương đã sớm chết, cũng sẽ không bình yên sống đến bây giờ. Triệu Hằng tiện tay lộn một cái, đem vừa mới giấu Khúc phổ lần nữa lấy ra, như vậy đi, cái này Khúc phổ sẽ đưa ngươi, ta lại để cho hai người bọn họ cho ta một lần nữa viết một phần. Ngươi đây, coi như không có gặp phải hai người bọn hắn, ta sẽ cho hai người bọn hắn an bài cái chỗ, để cho bọn hắn đi xa hải ngoại, từ đây sẽ lại không xuất hiện tại Trung Nguyên, ngươi trở về liền nói bọn hắn đã bị phái Tung Sơn người giết chết, như thế nào? Nhậm Doanh Doanh ra vẻ mất tự nhiên do dự một chút, vậy cứ như vậy đi, xem ở cái này Khúc phổ phân thượng, ta coi như chưa từng tới ở đây. Khúc Dương lập tức không người bái tạ đa tạ thánh cô khai ân, Khúc Dương vô cùng cảm kích. Khúc Phi Yên cũng là vui vẻ không thôi, ta liền biết, thánh cô tỷ tỷ người tốt nhất rồi. Kỳ thực, Nhậm Doanh Doanh tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị sùng bái như vậy, ngoại trừ tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành lưu lại một chút uy thế còn dư, Đông Phương Bất Bại tín nhiệm, còn có nàng cá nhân nhân cách mị lực cùng cách làm. Nhật Nguyệt Thần Giáo ưa thích dùng Tam Thi Nao Thần Đan không chế giáo chúng, Nhậm Doanh Doanh thường cho đại gia cầu tình, để cho rất nhiều người khỏi bị Tam Thi Nao Thần Đan nỗi khổ, cái này cũng là rất nhiều người đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt nguyên nhân một trong. Trừ cái đó ra, một chút chịu đến Tam Thi Nao Thần Đan khống chế người, tự nhiên cũng phải nghe nàng hiệu lệnh. Toàn bộ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo nắm giữ lấy Tam Thi Nao Thần Đan bí mật, cũng chính là Nhâm gia cha con cùng Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo xem như trước kia Minh Giáo tiếp tục, cũng là một cái tổ chức tôn giáo, am hiểu nhất cho người ta tẩy não. Nhâm Doanh Doanh cầm tới Khúc phổ sau đó, liền nhẹ lướt đi. Triệu Hằng nhìn một chút Khúc Dương ba người, mở miệng nói các ngươi bây giờ cũng không tiện xuất hiện tại Trung Nguyên, ta trước tiên cho các ngươi tiến hành dịch dung, sau đó một đường xuôi nam, cùng Lưu Tam gia người nhà tụ hợp, đến lúc đó an bài các ngươi bắt đầu ẩn cư. Trong giang hồ này phong vân biến ảo, nói không chừng lúc nào các ngươi liền lại có thể quang minh chính đại đi ra. Khúc Dương lôi kéo nhà mình tiểu tôn nữ, tại chỗ sẽ phải cho Triệu Hằng hành đại lễ, Triệu đại hiệp đại ân đại đức, Khúc Dương đời này chỉ sợ đều khó mà trả sạch. Triệu Hằng đỡ một cái lao nhân này, được rồi, cũng không cần để ý những thứ này hư lễ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nắm chặt lên đường đi. Từ Hành Sơn một đường đến Phúc Châu, Triệu Hằng mang theo ba người, một đường đội mã, đi rất nhanh. Mấy người đều có võ nghệ tại người, liền Khúc Phi Yên cũng sẽ điểm võ công. Mấy ngày sau đó, liền đuổi kịp rời đi trước thời hạn Lưu gia đám người. Đến phía nam, Triệu Hằng liền có thể lợi dụng Phúc Uy Tiêu cục giao thiệp cùng tin tức đường dây. Phía trước người nhà họ Lưu trước khi rời đi, Triệu Hằng liền chuẩn bị cho bọn họ một chút tín vật, để cho bọn hắn có thể lợi dụng Phúc Uy Tiêu cục con đường, một đường xuôi nam. Bây giờ tự nhiên có thể tụ hợp một chỗ, cùng nhau xuôi nam. Nhìn thấy người nhà sau đó, Lưu Chính Phong khó tránh khỏi lại đối Triệu Hằng thiên ân và tạ. Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tình, nhìn thấy Triệu Hằng cũng là hết sức cao hứng, một phen cảm tạ sau đó, liền lôi kéo Khúc Phi Yên, đến hỏi chuyện lần này đi qua, chỉ là con mắt thỉnh thoảng liền hướng Triệu Hằng bên này liếc trộm vài lần. Triệu Hằng đối với loại ánh mắt này quen thuộc nhất bất quá, nha đầu này rõ ràng là vừa ý chính mình. Cái cũng có trách, Triệu Hằng tự thân mị lực cũng không cần nhiều lời, lần này lại cứu được người cả nhà bọn họ. Ân cứu mạng, từ trước đến nay có hai loại lựa chọn, đối với xấu xí, có thể chính là đại ân đại đức không thể báo đáp, tiếp sau làm trâu làm ngựa. Đối với Triệu Hằng loại này, chính là đại ân đại đức, chỉ có lấy thân báo đáp. Một đường xuôi nam, Khúc Phi Yên lúc nào cũng vẫn ở Triệu Hằng bên cạnh, hỏi lung tung này kia, thỉnh giáo võ công. Mỗi khi đến lúc này, Lưu Tinh cuối cùng là lại gần, hoặc là đi theo hỏi chút vấn đề, hoặc là ở một bên lặng lặng nhìn. Đối với hai cái thiếu nữ thanh xuân, Triệu Hằng từ trước đến nay là rất có kiên nhẫn, đem thần hành bách biến khinh công truyền thụ cho các nàng, để các nàng nhiều một ít bảo toàn tánh mạng bản sự, lại căn cứ vào hai người tình huống, chỉ điểm một chút hai người kiếm pháp. Khúc Phi Yên võ công điều bình thường, học võ kiên nhẫn không cao, đối với khinh công ám khí cũng rất cảm thấy hứng thú. Lưu Tinh học tự nhiên là phái Hành Sơn kiếm pháp, bách biến thiên huyễn mây mù 13 kiếm, trở về Phong Lạc Nhạc kiếm, còn có một bộ trường pháp, Lưu Vân Trường. Triệu Hằng sau một phen chỉ đạo, đã đem phái Hành Sơn kiếm pháp sờ soạn thấu, thậm chí phát hiện kiếm pháp phương diện chiêu thức một chút thiếu sót, còn có lưu lạc kiếm chiêu. Bây giờ Triệu Hằng, thiên phú kiếm đạo có thể xưng đương thời đệ nhất nhân, so với cái kia khai sáng kiếm pháp tổ sư ra, nộ tính còn muốn cao hơn. Sau một phen thôi diễn, Triệu Hằng đem những kiếm chiêu này bổ toàn sau đó, lại đi qua tinh giản dung hợp, trở thành một bộ càng thêm kiếm pháp tinh diệu. Một nhóm người đến Phúc Châu thời điểm, Triệu Hằng Hành Sơn kiếm pháp đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Liên Lưu Chính Phong sau khi xem, cũng là nhìn mà than thở. Nếu không phải là một đường nhìn xem Triệu Hằng thôi diễn, Lưu Chính Phong cũng hoài nghi Triệu Hằng có phải hay không từ nhỏ đã học qua Hành Sơn kiếm pháp. Triệu Hằng mang theo một đoàn người một đường xuôi nam thời điểm, đại danh của hắn đã truyền khắp thiên hạ. Triệu Hằng xuất đạo đến nay chưa tới nửa năm, đầu tiên là chém giết phái Thanh Thành Dư Thương Hải, sau đó lại tại Hành Sơn bên ngoài thành chém giết Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, ngay sau đó, ở dưới con mắt mọi người, miểu sát Phí Vân. Mặt chống lại trăm người phái Tung Sơn đệ tử, Triệu Hằng như cũ có thể miểu sát phái Tung Sơn nâng tháp tay đinh miễn, càng là bằng vào súng đạn, đem hơn 100 Tung Sơn đệ tử giết người ngã ngựa đổ, không hề có lực hoàn thủ. Loại này võ công, phần này chiến tích, để cho trên giang hồ người người kính sợ. Triệu Hằng tật phong kiếm xưng hảo, cũng bị người đổi thành phong lôi kiếm, kiếm ra như phong lôi, tấn mãnh vô cùng, còn có thể sử dụng phích lực đạn, không sợ quân chiến. Cao thủ như vậy, đã không có người lại đem hắn nhìn làm là thế hệ trẻ cao thủ, hơn nữa đem hắn đặt ở trưởng môn các phái nhất cấp nhân vật. Thậm chí có người còn từng nghe được phái Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc bất quần, nói lên Triệu Hằng kiếm pháp, tự xưng khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng đã triệt để nổi danh, trở thành cái giang hồ này đỉnh lưu. Phái Tung Sơn chính sảnh, khi Tả Lanh Tiền nghe được các đệ tử hồi báo, nói là lần này phái đi Hành Sơn nhân thủ tổn thất nặng nề, Phí Bân, Đinh Miễn, Sử Đăng Đạt toàn bộ bị giết, đệ tử thiệt hại tiếp cận 200, tức giận Tả Lanh Tiền tại chỗ đánh tan nát cái ghế Triệu Hằng tiểu nhi, phái Tung Sơn cùng ngươi không đội trời chung. Triệu Hằng lần này không chỉ là giết phái Tung Sơn nhân thủ, còn tiết lộ phái Tung Sơn kế hoạch, trực tiếp làm rối loạn phái Tung Sơn tiếp xuống bố trí, càng là đại đại đánh phái Tung Sơn khuôn mặt, để cho Tả Lãnh Thiển cái này ngũ nhạc minh chủ mất hết thể diện, phái Tung Sơn tích lũy uy nghiêm, đánh mất hầu như không còn. Cái này khiến Tả Lãnh Thiển làm sao không nổi trận lôi đình. Chỉ là, Tả Lãnh Thiển đối với Triệu Hằng cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Từ trốn về các đệ tử trong miệng, Tả Lãnh Thiển biết Triệu Hằng tại giết Phí Bân cùng Đinh Miễn thời điểm, cũng là một chiêu miểu sát. Tả Lãnh Thiển tự hỏi, mình nếu là sử xuất toàn lực, cũng có thể làm đến, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Như vậy nhìn tới, hoàn toàn không biết Triệu Hằng hạn mức cao nhất ở đâu, võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chương 304, các phái thái độ phái Hoa Sơn, diễn võ trường. Một đám nữ đệ tử đang luyện kiếm, động tác chỉnh tề như một, trường kiếm vạch phá không khí, phát ra chỉnh tề bù bù âm thanh. Diễn luyện xong, ở phía trước chỉ đạo một trung niên mỹ phụ mở miệng chỉ nói ngọc nữ kim châm thập cửu kiếm, xem trọng chính là một cái chữ nhanh. Các ngươi gặp phải địch nhân thời điểm, nhất định muốn nhanh lên tăng tốc. Hảo, tới. Nói đi, vị này trung niên mỹ phụ vây tay một cái, 7, 8 danh nữ đệ tử tay cầm trường kiếm, đem nàng vây vào giữa. Đệ tử khác nhóm nhau đứng bên ngoài quan sát. Trong sân 7, 8 danh nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ hướng về Ninh Trung Tắc huy kiếm công tới. Đối mặt vây công, Ninh Trung Tắc không chút hoang mang, trường kiếm trong tay trái chống phải ngăn, không ra ba chiêu, liền dùng kiếm nhạy bén tại một cái nữ đệ tử bả vai một điểm, đem hắn đào thải ra khỏi cục, sau đó cấp tốc quay người, trường kiếm hướng phía dưới để ép, đem hai gã khác nữ đệ tử trường kiếm trong tay đánh rơi xuống nơi khác, thân hình nhất chuyển, nhảy ra vòng đây. Binh binh bang bang một hồi tiếng sắt thép va chạm đi qua, các vị nữ đệ tử nhau thua trận. Ninh Trung Tắc thu kiếm vào vỏ, gật đầu nói hảo, hôm nay luyện tập liền đến ở đây, còn lại chính các ngươi luyện, ai nhớ kỹ ta cho các ngươi nói lấy ít, siêng năng luyện tập, không thể buông lỏng. Là, sư phụ. Trung quanh mấy cái nam đệ tử nhau tán thưởng sư nương hảo kiếm pháp. Sư nương thật lợi hại. Không tệ, vị này trung niên mỹ phụ chính là phái Hoa Sơn trưởng môn nhạc bất quần phu nhân, Ninh Trung Tắc. Bây giờ Ninh Trung Tắc đã là 40 mấy tuổi niên kỷ, lại bởi vì tập võ có thành, lại thêm phái Hoa Sơn nội công am hiểu nhất dưỡng sinh, nhìn chỉ có bộ dáng hơn 30 tuổi, phong vận vẫn như cũ. Hơn nữa, Ninh Trung Tắc theo nhạc bất quần khổ tâm kinh doanh Hoa Sơn, thường xuyên trên giang hồ sông sáo, phong phú kinh nghiệm lịch duyệt, để cho nàng càng thêm mấy phần bình thường nữ tử không có khí khái hào hùng, hào khí. Đương nhiên, Ninh Trung Tắc có thể bị xưng là Hoa Sơn ngọc nữ, trên giang hồ được người kính ngưỡng, ở bên trong môn phái được người tôn trọng, không chỉ có riêng bằng chính là dung mạo, còn có nàng ôn nhu thiệt lương, đối với các đệ tử yêu thương phải phép. Khẳng khái hào sảng, trên giang hồ xử lý công chính, hành hiệp trượng nghĩa, làm cho người kính ngưỡng. Liên luôn luôn không phục người nhậm ngã hành, cũng từng nói qua giang hồ tuy lớn, vào nhậm ngã hành pháp nhãn phái Hoa Sơn nhân vật chỉ có 3 cái, Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Sùng, còn có chính là cái này Linh Trung Tắc. Đối với Nhạc Bất Quần cũng là chẳng thèm ngó tới nhậm ngã hành, đối với Linh Trung Tắc lại là bóp cổ tay thở dài nàng gả cái Nhạc Bất Quần nhân vật như vậy. Linh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần niên linh chênh lệch gần 20 tuổi, bây giờ Nhạc Bất Quần đã tuổi gần 60. Chỉ là Nhạc Bất Quần nội công có thành, lộ ra 140 mấy tuổi. Nhạc Bất Quần vì để thăng công lực, thường xuyên bế quan luyện võ, hơn nữa phái Hoa Sơn nội công cũng cần thành tâm quả dụng, tâm vô tạp niệm, cho nên hai người cưới sau nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ có một đứa con gái. Nhìn thấy trượng phu mang theo các đệ tử trở về, Linh Trung Tắc đội vàng nên đón hỏi thăm sư minh, chuyến này còn thuận lợi. Nhạc Bất Quần gật đầu có tốt, chỉ là cái kia Lưu Chính Phong hiền đệ rửa tay gắt kiếm, xem như hủy. Đây là vì cái gì? Chuyện là như thế này. Khi Nhạc Bất Quần kể xong toàn bộ quá trình, Linh Trung Tắc cũng không nhịn được thở dài một tiếng, mọi người đều có chí khác nhau, Lưu sư minh lựa chọn như thế nào, đó là chính hắn sự tình. Chỉ là trải qua chuyện này, phái Hành Sơn các đệ tử nội bộ lục đục, Mạc Đại Tiên Sinh lại không để ý tới môn phái sự vụ, chỉ sợ sau này phái Hành Sơn thực lực không nhiều bằng lúc trước. Nhạc Bất Quần cũng là thở dài một tiếng, đúng là như thế, hơn nữa lúc ấy cái kia Triệu Hằng từng nói, phái Tung Sơn có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi. Mặc kệ là thật là giả, chúng ta đều cần sớm tiến hành phòng bị, để phòng vạn nhất. Linh Trung Tắc gật đầu, sư minh nói có lý, đối với vị kia Triệu đại hiệp, ta ngược lại thật ra có chút tò mò. Hắn thật sự chỉ có 20 tuổi. Nhạc Bất Quần gật đầu chính xác như thế, chỉ là người này mặc dù trẻ tuổi, võ công đã đạt đến hóa cảnh, một tay kiếm pháp quả nhiên là nhanh như thiểm điện, còn có thể sử dụng phích lực đạn. Về sau chúng ta muốn căn dặn các đệ tử, trên giang hồ đừng chọc đến hắn, để tránh đưa tới tai họa. Linh Trung Tắc càng hiếu kỳ hơn, sư minh, chẳng lẽ ngươi cũng không có chắc chắn thắng hắn? Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ lắc đầu, kiếm của hắn quá nhanh, nhanh để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Nghĩ tới ta Nhạc Bất Quần khổ cực luyện kiếm mấy chục năm, lại còn không sánh bằng một cái 20 tuổi thiếu niên lang. Thiên phú của người nọ, thật đúng là để cho người ta ghen ghét ta. Linh Trung Tắc đội vàng lên tiếng an ủi, sư minh, thiên phú chính là trời sinh, chúng ta không thể thay đổi. Nhưng chỉ cần chúng ta chuyên cần luyện không ngừng, sớm muộn cũng sẽ có đại thành tựu, cần gì phải hâm mộ người khác. Nói rất đúng, ta lần này trở về, trước hết không ra khỏi cửa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn đóng cửa khổ tu. Còn xin sư muội giúp ta nhìn chăm chú, để phòng phái Tung Sơn âm mưu bị kế. Sư minh yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho phái Hoa Sơn xảy ra chuyện. Lập trường khác biệt, đối với Triệu Hằng cách nhìn tự nhiên khác biệt. Bác Nhạc phái Hằng Sơn Ba Định cũng tại nghị luận Triệu Hằng. Hằng Sơn Ba Định có thể nói là tiếu ngạo giang hồ trong thế giới ít có chính đạo lương tâm. Định Tĩnh sư thái xếp hạng lão đại, lòng dạ mở rộng, cảm giác chính mình sư muội Định Nhàn sư thái càng thích hợp tiếp nhận chức trưởng môn, liền hao hết khí lực thuyết phục muốn đem vị trí truyền cho chính mình nhân sư, để cho chức trưởng môn rơi vào sư muội Định Nhàn sư thái trên đầu, chính nàng nhưng là toàn tâm toàn ý phụ trợ sư muội. Định Nhàn sư thái thân là một bộ trưởng môn, lòng dạ từ bi, kiến thức bất phàm lại gặp nguy không loạn, cố lãnh tụ phong phạm. Nàng không sợ cường quyền, tại Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập một chuyện kiên cự nhược bộ. Tâm tư tỉ mỉ, mặc dù bình thường cực ít ra am, nhưng tại trên giang hồ các môn các phái nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là rõ như lòng bàn tay. Đến nỗi Định Giật sư thái, cũng không cần nhiều lời. Đang nghe xong Định Giật sư thái giảng thuật sau đó, trưởng môn nhân Định Nhàn sư thái mở miệng nói, vị này Triệu đại hiệp lời nói cần phải không giả. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nếu là Tả Minh chủ hạ lệnh để chúng ta phái Hằng Sơn phái người, chúng ta tốt nhất là có thể kéo liền kéo. Nếu là thực sự kéo không qua, cũng muốn cẩn thận làm việc. Mặt khác, căn dặn các đệ tử gần nhất phải chuyên cần luyện võ nghệ, đồng thời chuẩn bị thêm một chút thiên hương thỉnh thoảng nhờ cây cùng bạch vân mật gấu hoàn. Còn muốn chuẩn bị một chút giải độc thuốc hay, để phòng vạn nhất. Chắc hẳn kế tiếp một đoạn thời gian, phái Tung Sơn sẽ nhớ tất cả biện pháp, đưa Triệu đại hiệp báo chỗ chết. Chỉ tiếc chúng ta phái Hằng Sơn cũng là một đám người xuất gia, cũng chỉ có thể nỗ lực tự vệ. Phái Hằng Sơn một chỗ đệ tử trong phòng, Tiểu Nhi Câu Nghi Lâm đang theo dõi cái bàn mật người, trên mặt bàn đông nhiên để tam cái phi đao, chính là trước đây Triệu Hằng vì cứu nàng, hướng về Điền Bá Quang bắn ra phi đao. Triệu Hằng dùng tam cái phi đao bức lui Điền Bá Quang sau đó, liền cùng Điền Bá Quang khai chiến, cũng không có đi nhặt mình về ném ra ngoài phi đao. Dạng này phi đao cũng là hậu thế máy móc chế biến đại lượng sản phẩm, mặc dù coi như tạo hình tinh xảo, hình dạng hợp quy tắc, nhưng phí tổn rất thấp, cũng không đáng mấy đồng tiền. Triệu Hằng trong không gian, loại phi đao này không thể đếm hết được. Nghi Lâm lúc đó thừa dịp Triệu Hằng chôn cất Điền Bá Quang, vụ trộm đem tam cái phi đao nhặt được trở về, vốn định đổi cho Triệu Hằng, nhưng về sau lại không bỏ được, vẫn cất giấu. Lúc này Triệu Hằng đã đến Phúc Châu, về tới Phúc Y Tiêu Cục, tự nhiên không biết trong thiên hạ này có bao nhiêu người đang nghị luận hắn, lại có mấy người nghĩ đến hắn. Trong thành Lạc Dương, Lục Trúc ngõ hẻm, Nhậm Doanh Doanh thả ra trong tay khúc phổ, nhìn xem đầy sân khắp nơi di động con bị nhỏ, không biết thế nào, liền nghĩ đến cái nào đó trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh. Chương 305, tiến thêm một bước đến Phúc Châu sau đó, Triệu Hằng trước tiên tìm Lâm Chấn Nam hiểu rõ một chút bọn hắn gần nhất tiến triển. Phía trước Triệu Hằng rời đi Phúc Châu phía trước, cho Lâm Chấn Nam nghĩ kế, để cho hắn phái người ra biển đi tới Phúc Châu phía đông trên đại dương Di Châu đảo, ở nơi đó thiết lập căn cứ, xem như sau cùng đường lui. Lâm Chấn Nam cũng nghe lời nói làm theo, xuất tiền hối lộ quan phủ, âm thầm mua sắm thuyền, từng nhóm thay đổi vị trí gia sản cùng nhân thủ, tại Di Châu đảo thiết lập căn cứ địa. Lúc này Di Châu đảo còn không có bị đầy đủ khai phát, Tây Phương quân thực dân nhóm còn chưa phát hiện chỗ này bảo địa. Cho nên, người Lâm gia đến Di Châu đảo sau đó, chỉ gặp được một chút nơi đó cư dân. Sớm tại cuối thời Đông Hán, Đông Nô Tôn Quyền liền đã từng phái người đến Di Châu đảo, còn mang về không thiếu nơi đó cư dân, về sau Di Châu quanh năm bị chia cho Đông Nam tỉnh quản lý. Hơn 100 năm phía trước, nhà hàng Hải Tam Bảo Thái giám Trịnh Hòa xuất linh hạm đội khổng lồ phỏng vấn Nam Dương các quốc gia, từng tại Di Châu đảo dừng lại, cho nơi đó cư dân mang đến hàng mỹ nghệ cùng nông sản phẩm. Đến nay dân gian truyền thuyết Cao Hùng Phượng Sơn đặc sản Tam Bảo Khương chính là Trịnh Hòa để lại. Có thể là Di Châu đảo cư dân còn nhớ rõ trước kia Đại Minh đội tàu, đối với Phúc Uy Tiêu cục nhân thủ cũng không phải là bài xích như thế. Phúc Uy Tiêu cục nhân thủ tại đảo viên khu vực thành lập căn cứ địa, sau đó lại phái người đi tới phía bắc, phát hiện đời sau dơ lên Bắc địa khu. Đi qua phía trước kém chút bị diệt môn giáo huấn, Lâm Chấn Nam đối với chuẩn bị đường lui việc làm cũng làm rất nhiều đầy đủ, cẩn thận chọn một chút trung thành tuyệt đối tiêu sư, đem bọn hắn người cả nhà rời đi Di Châu đảo, ở bên kia thiết lập phòng ốc, khai khẩn thổ địa, thiết lập thôn trang. Chờ Triệu Hằng mang theo người nhà họ Lưu cùng Khúc Dương hai ông cháu đến Phúc Châu sau đó, cũng không có dừng lại quá nhiều, trực tiếp liền đi thuyền đi Di Châu đảo. Bởi vì bây giờ cấm biển còn rất nghiêm ngặt, cho nên cũng là thừa dịp ban đêm xuất phát, xuyên qua eo biển, đến Di Châu đảo. Khi đoàn người đến Di Châu đảo sau đó, Triệu Hằng cũng thu đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhắc nhở, Lâm Bình Chi tâm nguyện đạt tới, ban thưởng tinh thần cộng 5, võ đạo căn cốt tăng lên một cấp. Nhắc nhở, Khúc Dương tâm nguyện đạt tới, ban thưởng tinh thần cộng 10, võ đạo căn cốt tăng lên một cấp. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thêm thiếu Lâm tự dịch cân kinh. Hai hạng ban thưởng, để cho Triệu Hằng tinh thần lực trực tiếp từ 75 điểm đạt đến 90 điểm, cách 100 điểm cũng không xa. Võ đạo căn cốt để thăng 2 cấp, đạt đến 6 cấp, tập võ hiệu suất ngoài định mức tăng thêm 3 lần, cái này ngoại quải càng lúc càng lớn. Để cho Triệu Hằng bất ngờ, vẫn là cái này trực tiếp tràn vào trong đầu dịch cân kinh khẩu quyết. Phóng nhãn toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới, dịch cân kinh đều có thể xưng cấp cao nhất nhất lưu tâm pháp nội công. Thiếu Lâm Vương Trượng Phương chứng đại sư luyện thành dịch cân kinh sau đó, một là nội lực tinh thuần hùng hậu, liền nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, đều không làm gì được. Triệu Hằng lật xem một phen ký ức sau đó, mới phát hiện phần này dịch cân kinh có hơn 3000 chữ, nội dung tưởng tận hoàn chỉnh, công pháp huyền diệu vô cùng, một khi luyện thành, uy lực cực lớn. Hồi tưởng lại trong kịch bản gốc, Phương Chứng đại sư chuyển thụ cho lệnh hồ xung dịch cân kinh, chỉ có hơn ngàn chữ, hẳn là bản cắt giảm, chỉ là để cho lệnh hồ xung dùng để hóa giải đủ loại chân khí xung đột. Hơn nữa, tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, lão tăng quét rác từng nói bản tự 72 tuyệt kỹ, mỗi một hạng công phu đều có thể đả thương người yếu hại, lấy tính mạng người ta, lăng lệ tàn nhẫn, làm trái ý trời, là lấy mỗi một hạng tuyệt kỹ, đều tu hữu tương ứng từ bi Phật pháp vì đó hóa giải. Đạo lý kia bản tự tăng nhân nhưng cũng không phải người người đều biết, một người võ công càng luyện càng cao sau đó, thiền lý bên trên linh ngộ, một cách tự nhiên sẽ phải chịu chứng ngại. Tại ta phái Thiếu Lâm, liền gọi là võ học chướng, cùng tông khác phái khác chi kiến chướng đạo lý giống nhau. Tại Triệu Hằng xem ra, cái này võ học chướng hoặc thiếu kiến thức, hẳn chính là trong tiểu thuyết tu luyện bình cảnh, cần cá nhân ngộ tính đạt đến độ cao nhất định, tâm tính đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể tại võ học trên đường tiến thêm một bước. Cũng hoặc, Thiếu Lâm trong tàng kinh các đủ loại võ công, vốn là không hoàn chỉnh, có một bộ phận đặt ở Phật pháp trong điển tịch, lẫn nhau nguyên bộ, để cho tập luyện người tại tu luyện quá trình bên trong, còn có thể bị Phật pháp ảnh hưởng, tẩy não. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Triệu Hằng ngờ tới. Lúc này bản này hoàn chỉnh dịch cân kinh, lại là có thể trực tiếp lấy ra tu luyện, cũng không có gì nỗi lo về sau. Triệu Hằng tại Lộc đỉnh ký trong thế giới tu luyện, có cửu nạn sư thái truyền tụ cho thiết kiếm môn nội công, về sau lại tổng hợp thần long giáo thần long tố nữ công. Nhất thống thiên hạ sau đó, đã từng đông đảo thu thập đủ loại võ học điển tịch. Nhưng lúc đó số đông đều đỉnh cấp tâm pháp nội công đều đã thất truyền, liền ngay lúc đó Thiếu Lâm tự cũng bởi vì nhiều lần gặp nguy cơ, tàng kinh các bị đốt, lưu lại võ công phần lớn thiếu hụt. Bây giờ bản này dịch cân kinh, lại là giải quyết tình hình khẩn cấp, để cho Triệu Hằng võ công lại có tiến bộ trên diện rộng không gian. Vốn là Triệu Hằng còn nghĩ như thế nào thu hoạch phần nội công này tâm pháp, bây giờ hệ thống trực tiếp ban thưởng, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Lục cấp võ đạo căn cốt, gấp 4 tu luyện hiệu suất, lại thêm Triệu Hằng bản thân cơ sở hùng hậu, bắt đầu tu luyện dịch cân kinh tới, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Dịch cân kinh tu luyện, coi trọng nhất nội tính, Thiếu Lâm tự chuyển thừa lâu như vậy, có thể tu luyện hành, cũng không mấy cái. Nhưng Triệu Hằng cao tới 90 điểm tinh thần lực mang tới nội tính, tuyệt đối là không ai bằng, tu luyện cũng là không chút nào khó khăn. Tại Di Châu ở trên đảo bế quan 3 tháng, Triệu Hằng một thân toàn bộ nội lực chuyển đổi thành tinh thuần đến cực điểm dịch cân kinh nội lực, hơn nữa nội công càng thêm hùng hậu, cao thâm. Đạt đến loại cảnh giới này, cho dù là bình thường nhất kiếm pháp, đến trong tay Triệu Hằng cũng là uy lực kinh người. 3 tháng qua, Triệu Hằng quá bận rộn tu luyện, hoặc bế quan ngồi xuống, hoặc tại bờ biển luyện kiếm. Đến đằng sau, Triệu Hằng dứt khoát cầm trong tay trọng kiếm, ở trong nước biển tu luyện. Trước kia, Thần Điêu đại hiệp Dương Quá từng tại thác nước phía dưới luyện kiếm. Bây giờ, Triệu Hằng tại cái này biển cả bên cạnh, tiếp lấy sóng gió triều tịch luyện kiếm, hiệu quả càng tốt. Dưới ánh mặt trời mới lên hoặc mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cùng thủy triều lên xuống đối kháng, cùng thiên địa tự nhiên tranh đấu, đích thật là hào tình vạn trượng. 3 tháng qua, Triệu Hằng nội công tiến bộ thần tốc, kiếm pháp đồng dạng tiến bộ nhanh chóng. Triệu Hằng cố ý tự tay chế tạo một cái cự kiếm, cao tới 80 cân, giống như một tảng lớn tấm sắt. Bằng vào trời sinh thần lực, tăng thêm tự thân thể chất cùng nội công tăng thêm, Triệu Hằng đem cái này cự kiếm luyện đơn giản dễ dàng linh động, giống như một cái tế kiếm. Hơn nữa, khi Triệu Hằng cong thanh kiếm này, tại trong vận động vận hành dịch cân kinh nội công, tiến bộ càng thêm thần tốc. Chỉ là Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, nếu như vậy liều mạng nghiền ép tự thân tiềm lực, thời gian lâu dài vẫn sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Cũng may Triệu Hằng có y thuật cao siêu, tùy thời chú ý tự thân tình trạng, kịp thời điều lý, mới có thể không lưu thai hoàng ẩm. Con đường tu luyện, khi nắm khi bông, cũng không thể một vị bế quan khổ tu. Đến hồng trần trong thế tục đi lịch luyện, cùng thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất đi đọ sức, cá độ sở trưởng các nhà, mới có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Kết thúc một ngày tu luyện, Triệu Hằng trở lại trong một sơn cốc mới xây dựng đỉnh nghỉ mát, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đang tại cùng một chỗ đánh đàn thổi tiêu. Nhìn thấy Triệu Hằng trở về, hai người lập tức đứng dậy. Lưu Chính Phong cảm thán một tiếng, trên giang hồ chỉ biết là Phong Lôi Kiếm Triệu đại hiệp võ công chắc tuyệt, lại có mấy người biết ngươi tu luyện khắc khổ trình độ. Lão phu xem như hiểu rồi, vì sao ngươi có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền có thể có cao thâm như vậy võ công. Khúc Dương cũng là gật đầu tán thưởng thiên phú chắc tuyệt, lại thêm khắc khổ tu luyện, Triệu đại hiệp ngày khác nhất định đem vấn đỉnh võ lâm đệ nhất nhân. Triệu Hằng cười ha ha, võ đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh, lại ở đâu ra thiên hạ đệ nhất, chẳng qua là người nào đó đi trước một bước thôi. Chương 306, kéo nhị hồ lao đầu hai vị, bây giờ các ngươi tại cái này hải ngoại cũng coi như là đứng vững bước chân, sau này cũng không cần lo lắng nữa Trung Nguyên võ lâm hội tìm phiền toái, ta cũng coi như là yên tâm. Qua hai ngày ta liền chuẩn bị trở về Trung Nguyên, cũng cùng hai vị sớm chào hỏi. Hai người nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, ở đây tuy tốt, nhưng đó là cách xa Trung Nguyên, giống Triệu Hằng trẻ tuổi như vậy cao thủ, chắc chắn không muốn sớm như vậy vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Chỉ là nhớ tới hải tử của nhà mình, hai người cũng là có chút muốn nói lại thôi. Lưu Chính Phong đã sớm phát hiện, nữ nhi của mình đã thích Triệu Hằng, mà lại là tình căn thâm trùng. Ngày bình thường chỉ cần Triệu Hằng bên ngoài luyện võ, Lưu Tinh lúc nào cũng đứng tại cách đó không xa quan sát. Ở nhà lúc, Lưu Tinh cũng là thường xuyên mà người, hướng về phía vụng trộm vẽ Triệu Hằng bức họa ngây người. Lưu Chính Phong cũng có thể hiểu được, nữ nhi dù sao cũng là giang hồ nhi nữ, thích nhất loại này võ công cao cường thiếu niên hào kiệt. Lại thêm Triệu Hằng tướng mạo, mị lực, còn có thể cứu mệnh tri ân, nữ nhi lại có thể nào không động tâm. Khúc Dương cũng phát hiện nhà mình cháu gái tiểu tâm tư, chỉ là Khúc Phi Yên dù sao còn nhỏ, còn không hiểu quá nhiều tình tình ái ái, chỉ là mỗi ngày đem Triệu đại ca treo ở bên miệng, nói mớ đều quên không được. Nếu là hai nhà hài tử đều có thể gả cho Triệu Hằng, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý, chỉ là Triệu Hằng đi lần này, cũng không biết lúc nào sẽ trở về, cái kia hai cái nữ hoa hoa nhất định đến bệnh tâm tư. Lưu Chính Phong do dự một chút, mới mở miệng hỏi Triệu đại hiệp, không biết lần này đi Trung Nguyên, cần làm chuyện gì? Con chuẩn bị lúc nào trở về? Triệu Hằng cũng không có dấu giếm bây giờ bế quan 3 tháng, có một chút thành tựu, lần này đi Trung Nguyên, đang chuẩn bị chiếu cố thiên hạ cao thủ, kiểm chứng võ học. Đến nỗi ngày về đi, lại là khó mà nói. Bất quá Triệu Mỗ hành tẩu giang hồ, chỉ có trong tay một thanh trường kiếm, không có chỗ ở cố định. Nơi đây cũng coi như là Triệu Mỗ nhà, chờ Triệu Mỗ tại giang hồ này nhìn lên đủ, có lẽ liền sẽ trở về nơi đây, đắp lên mấy gian phòng ốc, khai khẩn vài mẫu ruộng tốt, lấy vợ sinh con, thoái ẩn giang hồ. Khúc Dương thở dài một tiếng, ta hai người tại trên giang hồ này phiêu bạc mấy chục năm, cũng coi như là nhìn thấu hết thảy. Ở đây cũng tiến đưa Triệu đại hiệp một câu, giang hồ hung hiểm, âm mưu quỷ kế còn hơn nhiều võ công tuyệt thế, không thể không đề phòng. Cái gọi là võ công tuyệt thế, công danh lợi lộc, trăm năm về sau đều chẳng qua là một nắm cát vàng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lấy bảo tồn tự thân làm đầu. Triệu Hằng gật đầu, cái này Triệu Mỗ nhớ kỹ trong lòng, cũng sẽ không tùy tiện khoe khoang. Khi Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên biết Triệu Hằng lúc sắp đi, hai người cũng là vạn phần không muốn. Khúc Phi Yên nha đầu này, trực tiếp liền muốn đi theo Triệu Hằng cùng đi. Triệu đại ca, ngươi mang theo ta cùng đi à? Gia gia cùng Lưu gia gia cả ngày liền biết đánh đàn thổi tiêu, cũng không cùng ta chơi. Hơn nữa, ở đây cũng không có náo nhiệt phiên chợ, cũng không có ăn ngon thú vị, thật là không có ý tứ. Lưu Tinh mặc dù thận trọng một chút, không có giống Khúc Phi Yên dạng này quân lấy hắn, nhưng trong ánh mắt không muốn cùng tình nghĩa, cũng là đậm đến tan không ra. Triệu Hằng nhưng không có mềm lòng ý tứ, cái này không thể được, các ngươi bây giờ còn không tiện tại Trung Nguyên hành động. Hơn nữa, hai người các ngươi võ công cũng không tu luyện đến nơi đến chốn. Ta lần này ra ngoài, thế nhưng là tìm khắp nơi người đánh nhau, nói không chừng còn muốn đối mặt phái Tung Sơn truy sát, sao có thể mang lên hai người các ngươi đâu? Các ngươi vẫn là thành thành thật thật tại cái này luyện võ a, chờ ta lần sau trở về, nhưng là muốn khảo giác các ngươi một chút võ công. Đến lúc đó các ngươi nếu là học có thành tựu, ta lần sau liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Nếu là không có luyện giỏi, cũng sẽ không mang các ngươi đi ra. Đuổi đi hai cái nha đầu, Triệu Hằng lại cùng Lâm Chấn Nam một nhà cáo biệt. Bây giờ Lâm Bình Chi đã cưới vợ nạp tiếp, cả ngày vội vàng sinh con, nối roi tông đường, liền võ công đều hoang phế không thiếu. Tiểu tử này không có kinh nghiệm trong nhà kỳ biến, tâm tính còn không có hoàn toàn trưởng thành, lại thêm bây giờ gánh vác vì Lâm gia khai chi tán diệp nhiệm vụ quan trọng, đoán chừng tại võ học một đạo, rất khó có thành tựu. Đương nhiên, đối với hắn như vậy tới nói có lẽ cũng là kết cục tốt nhất. Lâm gia tại Di Châu đảo cắm rễ sau đó, nghe Triệu Hằng đề nghị, cũng bắt đầu kiến tạo thuyền, chuẩn bị khai triển mậu dịch, đem sinh ý làm đến Đông Nam Á, đối với như thế nào làm ruộng, phát triển như thế nào căn cứ, quản lý thành trì, như thế nào cao tưởng quảng tích lương, Triệu Hằng đều có tương đương phong phú đều kinh nghiệm. Chỉ có điều, bây giờ ở đây, còn chỉ có thể nói là một cái thôn, khoảng cách thành thị còn rất xa xôi. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không lòng dỗi dành đó, thành thành thật thật ở đây chơi làm ruộng. Thậm chí, Triệu Hằng đều không định ở đây làm cái gì tranh bá thiên hạ tiết mục. Có lẽ, hắn tương lai sẽ sinh con trai, dạy một chút hắn như thế nào tạo phản làm hoàng đế, tiếp đó mình làm cái tiêu giao tự tại thái thượng hoàng. Đi tới Di Châu thời điểm, đã là mùa đông, bây giờ 3 tháng trôi qua, lại đến xuân về hoa nở mùa. Tại thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, còn lại chính là tới kiến thức một chút cái kia đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, còn có cái kia đệ nhất thiên hạ nhân vật. Nhất điện, hoàn thành còn lại 2 nhiệm vụ. Trở lại Phúc Châu, tìm về gửi nuôi tại Phúc Uy Tiêu cục đại hoàng mã, Triệu Hằng lần nữa bắt thượng. Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, Triệu Hằng còn là lần đầu tiên giống như bây giờ, như thường lệ một người gấp rút lên đường, một người một ngựa một kiếm một bầu rượu, thoáng cái đều là tự do. Hơn nữa, lần này Triệu Hằng cũng không nóng nảy, còn lại 2 nhiệm vụ có liên quan Nhạc Linh San, nên tính là hoàn thành một nửa a, ít nhất không còn Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San bỏ mình khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Đến nỗi cái kia ngốc manh tiểu Nico, Triệu Hằng thật là có chút muốn nàng. Lão Hoàng, ngươi theo ta lâu như vậy, cũng coi như là bạn cũ. Xem như chủ nhân của ngươi, có nghĩa vụ cho ngươi cũng tìm người bạn, chờ ngày nào chủ nhân của ngươi ta trái ôm phải ấp, ngươi vẫn là một thất đơn thân mã, vậy không tốt lắm. Như thế nào, chủ nhân của ngươi đầy nghĩa khí a? Đại Hoàng Mã Phỉ mũi ra một hơi, tựa hồ nghe đã hiểu Triệu Hằng lời nói, vừa mới còn không có cái gì tinh thần bộ dáng, lúc này lại là bắt đầu vui chơi lao nhanh. Ai, Lão Hoàng, ngươi cái gì cấp bắt đầu, chẳng lẽ phía trước có xinh đẹp tiểu ngựa cái? Trước tiên nói cho ta một chút, ngươi thích gì dạng? Thiếu niên cầm kiếm ra giang hồ, một bộ thanh sam rượu một bình. Nếu gặp nhân gian chuyện bất bình, ba thước thanh phong bạch cốt khô. Tiểu nhị, đưa rượu lên, tốt nhất rượu. Một ngày này, Triệu Hằng mới vừa đi tới Hành Dương cảnh nội, liền phát hiện âm thầm có không ít ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Triệu Hằng mượn mua đồ cùng chỗ rẽ thời điểm liếc một cái, căn cứ vào những người kia khí tức, bước chân, còn có binh khí, liền đánh giá ra hẳn là phái Tung Sơn đệ tử. Tùy tiện tìm nhà tử lâu, muốn chút thức ăn, một vò thượng hạng rượu phần, Triệu Hằng ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, vừa ăn vừa uống. Đương nhiên, ăn uống phía trước, khó tránh khỏi phải cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, để phòng có độc. Phái Tung Sơn thay mắt đông đảo, nên phòng bị, vẫn là chơi phòng bị một chút. Bằng vào Triệu Hằng cao tới 12 cấp y thuật, lại thêm 5 cấp bách độc bất xâm, trên đời này thật đúng là không độc gì làm, có thể dễ dàng trốn qua ánh mắt của hắn. Xác nhận không có vấn đề gì, Triệu Hằng mới bắt đầu ăn uống. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng có thể dịch dung cải tiến, tránh thoát những thứ này thay mắt, nhưng Triệu Hằng cũng không chuẩn bị một mực dạng này. Phái Tung Sơn thủ, nhất định giải quyết triệt để mới được. Thịt rượu ăn được một nửa, Triệu Hằng chợt nghe một hồi thê lương nhị hồ vang lên, ngẩng đầu liền thấy đầu bậc thang đi tới một cái hình dung tiểu thụy lao đầu gầy nhom, trong tay xách theo một cái hồ cầm, vừa đi vừa kéo. Người cái này lao khiếu hoa, chuyện gì xảy ra? Ngươi sao có thể tại tiểu lâu chúng ta kéo khó nghe như vậy khúc? Đi mau đi mau. Triệu Hằng nhìn thấy người này, lại là đứng dậy vây vây tay lão tiên sinh, ngồi xuống uống một chén như thế nào. Chương 307, bị phục kích để cho điếm tiểu nhị thêm đôi đũa, lại tăng thêm hai cái đồ ăn, một vò rượu, Triệu Hằng đem cái này lão đầu mời được ngồi xuống bên người. Kính chén rượu, Triệu Hằng cười hỏi thế nhưng là phái Hành Sơn Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh ở trước mặt. Lão đầu cũng là gật gật đầu chính là lão phu, không nghĩ tới Triệu đại hiệp còn nhận ra lão phu. Ta còn muốn cảm tạ Triệu đại hiệp, đã cứu ta Lưu sư đệ một nhà lão tiểu. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần phải khách khí, ta cũng là không quen nhìn phái Tung Sơn bá đạo mà thôi. Hơn nữa, Lưu Tam gia tại trên âm luật tạo nghệ cực cao, đương thời khó tìm. Nếu là trên đời này thiếu đi như thế một vị người tao nhã, chẳng phải là rất đáng tiếc. Hết sức giơ ly rượu lên mặc kệ như thế nào, lão phu hôm nay mượn hoa hiến vật, kính ngươi một ly. Triệu Hằng cũng uống một ngụm Mạc đại tiên sinh đến đây, cũng không chỉ là vì cảm tạ Triệu mỗ đơn giản như vậy à. Hết sức nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói chắc hẳn Triệu đại hiệp năng lực cũng đã phát hiện chung quanh theo dõi ngươi người. Lão phu hôm qua một lần tình cờ gặp mấy cái hành tung khả nghi người, nghe được bọn hắn thảo luận Triệu đại hiệp tên, liền đi theo. Bọn hắn ước chừng có hơn 20 vị hắc đạo thượng cao thủ, chuẩn bị tại Hành Dương thành bắc phục kích Triệu đại hiệp. Ta nghe bọn hắn nói, trong đó còn có Thanh Hải Nhất Yêu, Bạch Bản Sát Tinh. Hai cái này cũng là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, tiếng xấu rõ lấy, thậm chí có thể chỉ tiểu nhi khắp đêm. Chỉ là không nghĩ tới, Tả Minh chủ thậm chí ngay cả dạng này người, đều thu đến phái Tung Sơn môn hạ. Triệu đại hiệp không thể không đề phòng a. Triệu Hằng gật đầu đa tạ Mạc đại tiên sinh nhắc nhở. Xem ra cái này Tả Minh chủ đối với Triệu mộ thật đúng là rất coi trọng, như vậy giống chống khua chiên phục ta. Xem ra lần này cần lại chém đi hắn một chút nhanh bớt. Hết sức gặp Triệu Hằng tự tin như vậy, không khỏi có chút lo nghĩ Triệu đại hiệp, ta biết ngươi võ công cao cường, còn am hiểu súng đạn. Thế nhưng là địch nhân lần này không tầm thường, cao thủ đông đảo, súng đạn sợ khó khăn có hiệu quả. Đến lúc đó có thể song quyền nan địch tứ thủ. Không bằng đi vòng, tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần, Triệu mô tất nhiên dám quang minh chính đại hiệp thân, liền không sợ bọn họ phục kích. Cái này, nếu không thì để cho lão phu cùng Triệu đại hiệp đồng hành một đoạn. Lão phu mặc dù võ công thấp, nhưng cũng có thể giúp đỡ ứng phó một hai. Triệu Hằng nâng chén gửi tới lời cảm ơn đa tạ Mạc đại tiên sinh, tâm ý nhận. Chỉ là bây giờ phái Hành Sơn cũng là không dễ dàng. Huống hồ đối phó cái này một số người, Triệu Mỗ một người là đủ. Có Mạc đại tiên sinh nhắc nhở, Triệu Mỗ chỉ cần sớm làm một chút chuẩn bị, ứng phó cũng không tính khó khăn. Cự tuyệt Mạc đại tiên sinh hảo ý, Triệu Hằng sau khi ăn cơm xong, cũng không có dừng lại, trực tiếp ra Hành Dương thành, một đường hướng bắc, hướng về địch nhân địa điểm phục kích đi đến. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không lô mãng, một đầu đâm vào vòng mai phục của địch nhân. Một đường đi từ từ, nhìn như thành thơi tự tại, kỳ thực đề cao cảnh giác, thả ra tinh thần lực cảm ứng. Chờ đi đến một chỗ sơn lâm phía trước thời điểm, Triệu Hằng cuối cùng phát giác ngoài 200 thước một chút dị thường. Triệu Hằng dù sao cũng là lĩnh qua binh, đánh trận, còn làm qua lính đặc chủng người, đối với như thế nào mai phục cẩn tàng, tuyệt đối là đại sư cấp tiêu chuẩn, dễ như trở bàn tay liền phát hiện những người kia ngụy trang. Nhưng Triệu Hằng lại như cũ giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi lên phía trước. Chỗ tối ẩn tàng những người kia, lúc này cũng là đem trái tim nhắc tới cổ họng. Triệu Hằng tên tuổi đã là thiên hạ đều biết, võ công cao, rõ như ban ngày, chiến tích huy hoàng, chém giết qua không ít cao thủ, bọn hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Mắt thấy Triệu Hằng càng đi càng gần, không ít người nắm thật chặt cung tên trong tay, đôi phấn, độc dược chờ. Còn có một số khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước bố trí tốt đủ loại cả bẫy, cơ quan. Nhưng mà, khi Triệu Hằng đi đến bọn hắn bố trí được cơ quan trước mặt, đột nhiên ngừng lại, nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ con ngựa, tựa hồ chuẩn bị đi tiểu. Con ngựa nhàn nhã lui lại mấy bước, xa xa né tránh. Chỉ thiếu chút nữa, như thế nào ở thời điểm này đi tiểu? Chính là, kém một chút đã đến trong cả bẫy. Khoảng cách này, cung tiễn khẳng định có phòng bị. Những thứ này mai phục người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể chờ đợi lấy. Nhưng mà, Triệu Hằng xoay người trong nháy mắt, cả người từ tĩnh như xử nữ, trực tiếp động như điên thỏ, hai tay huy động liên tục, một cái tiếp một cái màu đen thiết cầu bay ra, hướng thẳng đến mai phục người nhiều nhất chỗ đã đánh qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ, chấn động đến mức toàn bộ sơn lâm cũng vì đó run lên, bốn phía chim bay hù dọa, gà rừng thỏ rừng bốn phía lao nhanh. Ai u, con mắt của ta, lỗ tai của ta, cứu mạng. Triệu Hằng vừa mới quay người, cố ý đem lấy ra lựu đạn kéo ra sau đó, dừng lại một hai giây, ném ra vừa vặn tại những cái kia đầu người đỉnh giữa không trung nổ tung, tạo thành lực sát thương khá kinh người. Bên trong những mai phục sát thủ này, mặc dù không thiếu một số cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là thể sát phạm tục, như thế nào bù đắp được loại này cự hình lựu đạn? Lao ra liều mạng với ngươi. Bởi vì biết Triệu Hằng sẽ súng đạn, cái này một số người còn cố ý sớm quan sát, xác định Triệu Hằng mang bên mình cũng không có mang theo bao nhiêu hành lý, hẳn là không bao nhiêu súng đạn. Hơn nữa, cái này một số người mai phục thời điểm, còn cố ý chia mấy bộ phận, mới không có toàn quân bị diệt. Cho nên, lúc này còn có tầm 10 người, cầm đao kiếm trong tay trực tiếp xông đi ra. Cái này một số người cũng là hắc đạo thượng cao thủ nổi danh nhất, bàn về võ công không thể so với những cái kia trong chính phái trưởng môn trưởng lão kém, thậm chí bởi vì quanh năm chém giết, năng lực thực chiến càng mạnh hơn, càng thêm hung hãn không sợ chết. Triệu Hằng vừa xoay người lui lại, đến địa phương trống trải, chờ đợi những thứ này trước mặt người khác tới. Cân nhắc đến những thứ này hắc đạo cao thủ từ trước đến nay không từ thủ đoạn, Triệu Hằng cũng không có để cho bọn hắn bó sát người dự định. Chờ cái này một số người đến gần 50 mét bên trong, Triệu Hằng trường kiếm trong tay trong nháy mắt tiêu thất, hai tay nhiều hai thanh súng lục, thi triển ra tự nghĩ ra thương đấu thuật phanh phanh phanh, đạn cùng bay, hỏa hoa bắn ra bốn phía, máu bắn tung tóe. Xuất thần nhập hóa thương pháp, phối hợp siêu phàm thoát tục khinh công, Triệu Hằng giống như trong chiến trường dạo bước, đem giết lục đã biến thành nghệ thuật, ưu nhã lại thong dong. Thời gian mấy hơi thở, xông tới hơn 10 người, đều ngã xuống họng súng phía dưới, số nhiều cũng là trong ngực thương, còn có chút là trực tiếp nổ đầu. Nhất nhất bổ đao, sờ thi nhặt bảo, nhân tiện đi núi rừng bên trong, đem những cái kia bị tạc thương cũng đều tiêu diệt sạch sẽ. Đem thi thể tập trung đến một khối, dùng hóa thi phấn tan đi, còn lại quần áo cái gì, một mùi lửa đốt đi. Dọn dẹp xong, phá hư địch nhân bố trí đủ loại cả bẫy, triệu hồi chính mình đại hoàng mã, Triệu Hằng lúc này mới tiếp tục lên đường. Trên đường đi qua một cái thành thị, Triệu Hằng đem đại hoàng mã gửi nuôi tại một chỗ phúc y tiêu cục chi nhánh, sau đó thuận tiện cho thay đổi trang phục, thẳng đến Tung Sơn. Tất nhiên Tả Minh chủ đấu ra chiêu, Triệu Hằng tự nhiên không có lý do một mực bị động bị đánh. Muốn giết người, nhất định phải gánh chịu kết quả. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Triệu Hằng báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Không còn đại hoàng mã, Triệu Hằng cũng không có tiếp tục du sơn ngoạn thủy dự định, một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến Tung Sơn cảnh nội. Lúc này Triệu Hằng đi qua dịch dung sau đó, đã biến thành một cái 30 nhiều tuổi hán tử trung niên, vũ khí cũng đổi thành một thanh trường đao, cùng phía trước hoàn toàn không có một chút liên quan.